Trương Không, kẻ hủy diệt Trương Không, kẻ hủy diệt vù vù cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, cuốn theo bụi bặm nhẹ nhàng thổi qua phiến không gian đang dần sụp đổ này, trong cơn gió có mang theo tư vị máu tanh, âm trầm và chết chóc. Nơi đây từng là một nơi cực kỳ phồn vinh, ngửa đầu lên trời thấy vô số tiên giả, nhìn xuống đại địa có vô số linh thú gầm thét chấn động mặt đất, chính là trung vực bản cổ đại thế giới. Nhưng những điều đó, tất cả chỉ còn là hồi ức trong quá khứ. Hiện tại bản cổ đại thế giới đã biến thành một mảnh phế địa tiêu điều, hơi thở tang thương âm trầm lặng động lại. Bầu trời xanh tồn tại thiên địa phát tắc, đã từng là có một tòa tiền cung lơ lửng giữa không trung thống trị tam giới, thế nhưng bây giờ nó không còn ở đó nữa, mà bầu trời với lực lượng bí ẩn và không kém phần tuyệt đẹp đó đã biến mất, thay bằng những cái hố đen chết chóc tràn ngập hơi thở tử vong, lôi điện trắng đen bên trong cứ không ngừng lóe lên, bắn ra những tia lửa bị diệt đáng sợ. Không gian có vô số khe nứt, khe không gian ngắn nhất cũng đã đến 5-60 mét, còn dài nhất thì đến tận ngàn mét. Bên trong khe không gian tồn tại những pháp tắc hỗn loạn, một khi đụng phải, tiên giả từ nhân tôn trở xuống hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Thậm chí dù là nhân tôn một khi chạm phải loại pháp tắc hỗn loạn này, tỷ lệ chết cũng lên đến 7 phần. Khe không gian rất nguy hiểm, tại đại thiên thế giới trừ khi các vị đại tôn giao chiến với nhau mới xuất hiện, mà cho dù xuất hiện thì cũng chỉ là những khe rảnh rất nhỏ chứ không có giống như bây giờ ngập tràn khe không gian khủng bố thế này. Mà chẳng riêng gì bản cổ đại thế giới, những vực giới khác, từ Đông Hải thiên giới sang đến Tây vực thiên giới, từ Nam Ly thiên giới cho đến Bắc Hoang thiên giới, nơi đâu cũng là một mảnh hoang tàn, nhiều nơi bị hủy diệt đến nỗi tan biến vào khoảng không. Mặt đất như bị xé ra làm ngàn mảnh, đâu những hoang thú hung hãn, đâu những tiên giả, vũ nhân, yêu tộc uy trấn bát phương, tất cả đều phải co cụm khép nép trước một cỗ sức mạnh của thần linh. Những cơn gió thổi, những cơn mưa nặng hạt phủ xuống, hay những tiếng sấm nổ rung trời, nhưng không hiểu sao lại chẳng có lấy một loại âm thanh nào. Dường như sự sống đã không còn tồn tại nữa, khắp nơi có vô số thi thể bị tàn phá, xương cốt trắng xóa phủ đầy một vùng. Nhìn những cổ thi thể đè lên nhau kia như thể vô biên vô hạn, hợp thành một hình ảnh làm cho người ta nhìn thấy mà tâm thần hoảng sợ. Vẫn có những sinh linh còn sống, chỉ là hơi thở yếu ớt, khóe miệng mấp máy như đang kêu rên, than thở gì đó, chỉ là không hiểu sao lại chẳng thể phát ra âm thanh gì. Nói chính xác hơn thì là phiến không gian này không cho phép xuất hiện bất kỳ một loại âm thanh, ngoại trừ tiếng nói của kẻ tạo ra thảm cảnh thê lương này. Chúng sinh linh trong đôi mắt sợ hãi nhìn lên khoảng trời kia, một khoảng không rộng lớn nhưng lại ảm đạm tuyệt vọng, thế giới trở nên vô sắc, âm thanh tiếng động đều biến mất, chỉ còn lại một sự tĩnh mịch đi mắng đến đáng sợ. Hư không chìm trong hỗn loạn, thế giới trở nên ảm đạm hay đại thiên thế giới sụp đổ, tất cả chỉ bởi sự xuất hiện của một người. Nơi hắn đi qua là Thi Sơn huyết hải, là sự hủy diệt khủng khiếp. Kẻ này 20.000 nguyên hội, lần đầu xuất hiện, hắn hủy diệt thần thiết môn dù chỉ là một tiểu tiên môn nho nhỏ, thế nhưng đã danh chấn một phương. Lần thứ hai xuất hiện là 13.000 nguyên hội, hắn một mình một kiếm đến linh đài phái một tiên môn phụ thuộc thập đại tiên môn Côn Luân. Khi ấy, tu vi của hắn chỉ mới là đại la huyền tiên, nhưng lại chạm sát gần 100 đại la kim tiên. Lần thứ tư xuất hiện, thời điểm 10.000 nguyên hội, hắn tiếp tục hủy diệt một thế lực nữa. Thế lực đó nổi danh yêu tộc thiên sư nhất tộc. Dòng chính mạch thiên sư nhất tộc từ sau thời điểm đó hoàn toàn bị tuyệt diệt. Hắn lúc này có tu vi đại la kim tiên. Lần thứ năm xuất hiện, cách hiện tại 3.000 nguyên hội, hắn lại xuất hiện. Một trong 7 đại môn tà phái Nhật Nguyệt Thần giáo bị hắn truy cùng diệt tận, trưởng giáo Ngọc Mạnh Thu bị hắn chém đầu đặt ngay trên đỉnh thánh địa Nhật Nguyệt. Ngày hôm đó Nhật Nguyệt Thần giáo biến mất khỏi đại thiên thế giới, còn hắn thì lại biến mất, biệt vô âm tính. Cho đến lần tiếp theo xuất hiện, cách thời gian lúc này 10 năm, hắn đã trở thành thiên tôn, kiếm trên tay nhấn chìm trên dưới Bồng Lai. Vốn Đồng Lai là một trong thập đại tiên môn, được hậu thuẫn vững chắc bởi thiên đình, nhưng thiên đình lại không viện trợ kịp, rốt cuộc Đồng Lai không cách nào cản nổi, buộc phải để cho hắn tiến vào Quy Khư Tuyệt Cảnh. Quy Khư Tuyệt Cảnh vốn là cánh cổng để tiến vào không gian khác, không gian dành cho người chết, được biết đến với cái tên Vô Biên Ngục Giới. Hắn tại Vô Biên Ngục Giới điên cuồng phá hủy mọi thứ, ngục giới chi chủ là Diêm La bởi vì ngăn cản hắn mà vạn kiếp bất phục, một kiếm đập nát luân hồi chi môn. Không có cánh cổng luân hồi, oán linh nổi loạn muốn thoát khỏi Vô Biên Ngục Giới. Tình thế khiến cho Ngọc Đế Hạo Thiên buộc phải thỉnh cầu Tam Thanh Chi Thánh giáng xuống để phong ấn Vô Biên Ngục Giới lại. Khi kẻ đó đi ra khỏi Vô Biên Ngục Giới, ngay tại Quy Khư có hàng trăm vạn tiên giả, yêu tộc, vu nhân và cả phân thân của Tam Thanh Chi Thánh nữa bao vây. Hắn một mình đối diện với vô số cường giả tại đại thiên thế giới, đại chiến trong vòng mấy tháng trời, chém giết vô số kẻ địch, khiến cho Quy Khư máu chảy thành dòng, sắp chết chất thành núi cao. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị phong ấn, giam giữ ngay bên trong Vô Biên Ngục Giới. Đó chưa phải là tất cả, bởi vì hắn còn xuất hiện một lần nữa. Lần xuất hiện cuối cùng của hắn chính là thời điểm hiện tại. Khi hắn phá vỡ Quy Khư đi ra thì cũng là lúc thế giới chìm trong sự ảm đạm vô sắc. Hắn đứng trên bầu trời, khí thế uy phong lẫm liệt, quân lâm chúng sinh, một loại khí chất cô độc vô tình xuất hiện trên người, tang thương năm tháng đeo bám, mái tóc đen bay phất phơ, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, hai hàng chân mày sắc bén như hai lưỡi kiếm, môi cao môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt của hắn. Trong thế giới ảm đạm vô sắc này, đôi mắt của hắn lại rực sáng một màu tím huyền ảo tuyệt đẹp, đôi mắt như thu cả tinh không vũ trụ, một cái nhìn thôi cũng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Hắn thân mặc một bộ huyền giáp màu đen, bộ huyền giáp cổ xưa với những dòng chú văn thần bí phát ra uy thế chấn nhiếp. Đằng sau lưng là 3 đôi cánh màu đen, trông rất uy vũ, mỗi cánh vỗ cánh là khiến cho không gian vỡ nát. Trên tay cầm thanh kiếm đen dài, sát khí tang thương không ngừng bốc lên, phối hợp với gã ta càng làm tăng lên sự khủng bố, hắn giống như một vị chúa tể có thể tùy ý tiêu diệt thế giới này vậy. Vị chúa tể hủy diệt với cái tên Ma Kiếm Lang. Đôi mắt màu tím như dấu tinh không vào bên trong khẽ nhìn xuống, bên dưới là những hồng quân, nữ hoa, phục hy, tam thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn, dương mi, la hậu, phật tổ nguyên đều đang quỳ gối, người nào người nấy máu tươi ướt đẫm, thương thế đầy mình, sắc mặt nhếch nhác, dường như vừa trải qua một cuộc chiến kinh thiên động địa nên mới bị thương nặng đến như vậy. Trong mắt họ là sự khó tin xen lẫn với tuyệt vọng mỗi khi nhìn lên Ma Kiếm Lang lạnh lùng kia. Trước mặt Ma Kiếm Lang là một gã đàn ông tóc trắng bị 10 thanh kiếm đâm xuyên qua, treo lơ lửng trên không trung, tóc trắng rũ xuống khẽ phất phơ trong trận gió bi thương nhẹ thổi qua, người đầy vết thương, lâu lâu lại hộp máu ra. Và ở vị trí gần nhất với Ma Kiếm Lang là một gã thanh niên, người này không hề xa lạ gì, chính là một trong 10 đệ tử của Long Tinh Hồn. Hắn ta chính là Long Ngọc Huyền, người được gọi là thiên tài xuất chúng nhất đại thiên thế giới trong vạn năm trở lại đây. Chỉ là bây giờ Long Ngọc Huyền quỳ gối trước mặt Ma Kiếm Lang, áo bào tan tác lộ ra thân thể trắng tuyết nhưng chi chít vết thương, đặc biệt vết thương nặng nhất là một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực. Nhìn Long Ngọc Huyền gầu gục xuống, hơi thở đã mất, khí lực đã tận, rõ ràng là Long Ngọc Huyền đã chết. Tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Ma Kiếm Lang cả, nhưng hắn chẳng quan tâm gì cả, trong thâm tâm của hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là hủy diệt mọi thứ. Hắn cầm chặt thanh kiếm lanh huyết trong tay, từ từ nâng lên, khí thế không giận tự uy, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Hồng Quân, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cử động, một giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rét run, không uy hiếp mà làm người ta sợ hãi từ sâu thẳm thâm tâm. Cơ hội cuối cùng cho các ngươi, đỡ một kiếm này, nếu thắng thế giới sẽ phục sinh, thất bại, ta sẽ kéo vạn vật vào cõi vĩnh hằng. Nói rồi, Ma Kiếm Lang vận chuyển tiên lực, thế giới đang sắp sụp đổ này như cộng hưởng với hắn, không gian rung lên từng cơn, thiên địa như đang sợ hãi bởi vì ý chí hủy diệt của thanh kiếm kia. Khi thanh kiếm ngâm lên thì không gian biến ảo ra hàng trăm vạn thanh kiếm khác, hình dạng không khác gì chủ kiếm, và cả ý chí hủy diệt cũng như vậy. Dù đã trấn áp, nhưng lúc này đây chẳng ai có thể giấu được sự run sợ trước kẻ toàn năng kia. Là thánh nhân cao cao tại thượng đã được Ma Kiếm Lang hồi phục sức mạnh đỉnh phong đi nữa thì cũng không thể cản nổi Ma Kiếm Lang nữa. Không cản nổi thì đồng nghĩa với việc đại thiên thế giới sụp đổ, mọi thứ rơi vào cõi hư không vĩnh hằng. Bùng một tiếng, âm thanh chấn động cả tinh không vô biên, là âm thanh của sự hủy diệt, âm thanh của sự tan biến và khắp mọi nơi để cho sự vô sắc tuyệt vọng ảm đạm bao phủ lấy. Thế giới đã bị hủy diệt. Quy 1 chương 1, Ti mệnh quy 1 chương 1, Ti mệnh quyển 1, Ti mệnh, tiền truyện, chương 1, Ti mệnh. Giọng nói trong trẻo quen thuộc mang theo nỗi lo lắng lờ mờ vang lên trong đầu óc gã. Nghe thanh điệu dường như là giọng của một thiếu nữ nhỏ tuổi. Đối với giọng nói này, gã cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không thể nào nhớ ra được thiếu nữ quan tâm mình kia rốt cuộc là ai. Là ai? Là ai đang gọi ta? Gã muốn mở mắt ra để nhìn xem thiếu nữ kia thế nào, thế nhưng từ trong đại não truyền đến một cơn nhức nhói làm cho gã không cách nào mở mắt ra được, thậm chí cơ thể còn run lên một hồi nữa. Bên hai lại xuất hiện cái thanh âm quen thuộc đó, ngữ điệu dường như đang rất lo lắng, thiết nghĩ có lẽ là do cơn run người nhẹ nhẹ khi nãy. Trong cơn hốt hoảng lo sợ của cô gái, gã cảm nhận được ở bên cạnh cô gái còn có thêm một người nữa. Dường như cô gái đang van xin người này cứu sống gã. Vì sao mình lại bất tỉnh thế này? Gã nhất thời không nhớ ra được lý do mình bị như thế này, đang cố lục lọi trong đầu góc thì bỗng đại não đau nhức dữ dội. Cơn đau không phải do hắn cố gắng suy nghĩ, mà là bị một ngoại vật đâm vào. Bên hai bây giờ không còn là tiếng của cô gái kia nữa, mà thay vào đó là giọng nói hơi trầm, nghe có vẻ như là của một người đàn ông trung niên tuổi chừng 40-50. Người này có lẽ chính là người khiến cho đại não hắn bất chợt trở nên đau nhói như vậy. Gã lờ mờ nghe được đối thoại của người đàn ông và cô gái kia, có lẽ do khoảng cách hơi xa, thế nên gã không nghe được toàn bộ nội dung. Thiết nghĩ cũng là xoay quanh tình trạng bệnh tình của gã mà thôi. Lại chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, giọng nói dịu dàng kèm theo nỗi lo lắng kia lại vang lên trong đầu hắn, "Ti mệnh ca ca." Có vẻ như sức lực của hắn đã hồi phục đáng kể, rốt cuộc sau một lúc đã có thể mở mắt ra được. Do nhắm mắt quá lâu, thế nên khi vừa tiếp xúc với ánh sáng, dù ánh sáng ở chỗ này hơi mờ ảo, nhưng khi chạm vào mắt thì hắn liền nhắm lại. Hắn nghe được tiếng reo lên của cô gái, đó là tiếng reo vui mừng cô ta. Thậm chí trong tiếng vui mừng còn có tiếng nấc nữa. "A ba, Ti mệnh ca ca tỉnh lại rồi." Cô gái vội gọi phụ thân lại, hắn mơ hồ nhìn thấy được có một khuôn mặt trung niên nhìn chằm chằm mình. Đúng như hắn suy đoán, người đàn ông này tuổi đã ngoài tứ tuần, làn da hơi ngăm đen, gương mặt chữ điển vương vước, trông có vẻ rất có học thức, trong đôi mắt đen ẩn chứa tang thương năm tháng, chắn hẳn là người đã từng trải qua rất nhiều chuyện. "Không nên vội, từ từ chậm rãi thôi." Người đàn ông bàn tay hơi thô đặt lên trán hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi lần như vậy từ đỉnh đầu có một dòng lực lượng ấm áp nhẹ nhàng chậm rãi chạy khắp thân thể hắn, cơn đau nhức tan biến đi phần nào. Sức lực phục hồi tốt hơn nhiều. Cuối cùng một lúc sau, gã mới nhìn rõ được người đàn ông này. Lại nhìn qua bên cạnh, đó là một cô gái chừng 11-12 tuổi, gương mặt trái xoan, đôi mắt vượng lấp lánh, trên khỏe mắt hơi ẩm ướt, chắc là do vui mừng quá. Tuy đang mặc một chiếc áo được làm bằng lông thú rất dày, nhưng từ trên gương mặt mà phán đoán, chắc hẳn làn da rất đẹp, chừng mấy năm sau tuyệt đối là một đại mỹ nhân. "Ti mệnh ca ca, rốt cuộc huynh cũng tỉnh lại rồi." Cô gái bởi vì vui mừng quá mà quên mất việc gã vừa mới hồi tỉnh, mà cả A3 của cô cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy cô nhún người lên, nhảy xổm tới chỗ hắn. Hai tay nhỏ nhắn dang rộng ra ôm lấy cổ của hắn mà khóc lóc. Hắn khẽ rên lên một tiếng, rồi sau đó lại nằm thẳng xuống giường lại. Hắn vốn đã rất yếu sức rồi, bây giờ lại thêm cô gái tinh lịch hoang dã này đè lên người, quả thực mà nói đúng là muốn bất tỉnh thêm một lần nữa. "Tương Nhi, con định giết hắn luôn à?" A ba của cô giật mình, lập tức nghiêm giọng quát một câu. Lúc này cô gái gọi là Tương Nhi mới sực tỉnh ngộ, lập tức thả tay ra khỏi người hắn. "Ti mệnh ca ca, Tương Nhi xin lỗi, Tương Nhi mừng quá nên." Tương Nhi hai mắt lại đỏ lên, giọng lệ óng ánh làm cho đôi mắt phượng càng thêm lấp lánh, phối hợp với bộ dạng hối lỗi của nàng. Tình huống thế này thường còn không hết, ai mà nỡ phạt nàng ta chứ? "Ta không sao." Ti mệnh nặng nhọc thở ra một hơi, nhìn thể hình cô gái Tương Nhi này nhỏ nhắn là vậy, thế nhưng lại nặng kinh hồn, nếu đè thêm chừng 10 giây nữa, chắc là gã tắt thở luôn quá. Nhưng dù vậy, trông bộ dạng làm nũng đáng yêu kia, Ti Mệnh chỉ đánh ôm cục giận trong lòng, miệng nhẹ nhàng an ủi mà thôi. Nghe Ti Mệnh không trách mắng, Tương Nhi hơi sáng lên, tuy nhiên lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của A Ba mình thì liền tụt cảm xúc xuống, trở về với bộ dạng hối lỗi khi nãy, thậm chí còn muốn đáng yêu hơn, đầu thì gục xuống nhìn hai mũi chân, đôi bàn tay nhỏ nhắn thì cầm tay áo mà vò vò. Người đàn ông lắc đầu, xem chừng đã quá quen với tính cách này của con gái mình, lại chuyển rời sự chú ý lên Ti Mệnh. Lúc này Ti Mệnh gương mặt vẫn còn tái nhợt, trên đầu thì băng bó khăn trắng, mặt thì có vài chỗ bị bôi lên một lớp dung dịch màu xanh. Có thể nhìn thấy trong lớp dung dịch này có lẫn một chút chất màu đỏ, chắc hẳn là máu của gã. Đôi mắt thì có chút bần thần, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Người đàn ông thở dài một hơi, giọng hơi trầm nhưng chứa đựng sự quan tâm ấm áp, nói: "Ti Mệnh, thương thế trên người con bây giờ vẫn còn rất nặng, phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa mới mong khỏi được. Những chuyện khác trong bộ lạc tạm thời không cần quan tâm, ta sẽ nói một tiếng với A Công, ông ấy sẽ thông cảm thôi." Nói rồi, người đàn ông đứng dậy, ôm cái hộp gỗ được đặt ở trên bàn kia đeo lên vai. Sau đó thì nhẹ nhàng gõ đầu Tương Nhi một cái, ý bảo chuẩn bị rời khỏi đây. Tương Nhi ư một tiếng khẽ khẽ, bởi vì khuất tầm mắt của người đàn ông nên ông không thấy được cô nàng đang nhíu môi, hai má căng phồng bầu bĩnh, dĩ nhiên là đang hờn dỗi nên mới làm ra gương mặt như vậy. Đúng cô nàng phát hiện gương mặt xấu của mình bị một người phát hiện, đó chính là Ti Mệnh ngồi trước mặt mình. Chắc hẳn là do xấu hổ, gương mặt Tương Nhi ửng hồng lên một mảng, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng thật nhanh, như thể sợ ai đó bắt quả tang vậy. Ti Mệnh không khỏi bật cười, nhưng vừa động đậy một cái là thân thể lại nhói lên, đau đến nỗi muốn chảy nước mắt cả ra. Còn người đàn ông thì hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì với cái tính nghịch ngợm thì hành động như vậy cũng là bình thường, hẳn là làm mặt xấu rồi bị phát hiện đây này. Người đàn ông lắc đầu, rồi sau đó nhấc chân định bước ra khỏi phòng, đột nhiên trong đầu suy nghĩ gì đó lóe lên, bước chân của ông hơi chần chừ. Cuối cùng quay mặt lại nhìn Ti Mệnh, trong ý tứ như đang thương hại kèm theo nỗi cảm thông, ông nói: "Ti Mệnh, lần sau không nên làm như vậy nữa. Không thể trở thành dị sĩ, vậy thì chấp nhận làm một người bình thường cũng được." Dứt lời, người đàn ông lại thở dài lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng. Xuyên qua bức tường, Ti Mệnh nghe được tiếng cửa đóng sầm lại, người đàn ông và Tương Nhi đã rời khỏi đây rồi. Gian phòng nhỏ với ánh đèn dầu lờ mờ hiu hắt chỉ còn lại một mình Ti Mệnh, không gian không tính là quá im lặng, bởi vì bên ngoài có tiếng gió thổi vù vù rít lên, mà gã thì đã quá quen với loại cô độc tịch mịch này rồi, thế nên cũng chẳng làm ra bộ dạng nghề và gì. Hắn ngồi trong gian phòng, lưng tựa vào vách tường, đầu hơi cúi xuống, gương mặt trầm tư bắt đầu nhớ lại bản thân mình. Tên của hắn gọi là Ti Mệnh, năm nay 12 tuổi. Chỗ mà hắn đang sinh sống là một tiểu bộ lạc tên Udo. Mà Ti Mệnh vốn không phải là người của Udo bộ lạc, hắn là một đứa trẻ mồ côi được các công Udo bộ lạc mang về từ lúc còn đỏ hòn. Sở dĩ Ti Mệnh bị trở thành bộ dạng như thế này là tìm thiên khải quả trên Udo Sơn. Thiên khải quả thì tìm không thấy, ngược lại bản thân ngã từ Udo Sơn xuống, nếu không có người phát hiện kịp thời, suýt chút nữa đã đi tông cái mạng nhỏ này rồi. Ti Mệnh tìm thiên khải quả là bởi vì thiên khải quả có thể giúp man tộc mở ra thiên khải, trở thành dị sĩ. Bình thường muốn trở thành dị sĩ, những đứa trẻ trong độ tuổi từ 8 tuổi cho đến 16 tuổi thông qua phương pháp kích phát huyết mạch của bộ tộc, cúng bái thần linh của bộ tộc để tiến hành thiên khải, một khi thành công thì liền có tư cách trở thành dị sĩ. Đồng lứa với Ti Mệnh, hầu như toàn bộ đã trở thành dị sĩ, đi theo trưởng bối trong bộ lạc săn bắt dã thú bên ngoài rồi. Mà hắn thì cho đến bây giờ chưa một lần mở thiên khải thành công. Là ma tộc, dù là trai hay gái thì đều trở thành dị sĩ cả. Khác biệt chính là thành công mở thiên khải vào độ tuổi nào, mở càng sớm thì tiền đồ tương lai rộng mở, mà chậm trễ thì con đường tu hành hạn hẹp. Trong lịch sử man tộc, chưa từng có một man tộc nào không thể mở được thiên khải cả, nhưng có lẽ bây giờ trường hợp này đã xuất hiện rồi. Bởi vì hắn không có tư chất để trở thành dị sĩ. Quy 1 chương 2, Kha Thiên Lạc Quy 1 chương 2, Kha Thiên Lạc 1, Ti Mệnh chương 2, Kha Thiên Lạc giờ đang là mùa đông, từng bông tuyết trắng xóa từ trên tầng trời nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cái không khí sẽ lạnh của mùa đông. Đang là giữa đông, thế nên tuyết rơi rất dày đặc, phủ trắng cả một vùng đất rộng lớn. Trên những mái nhà đều bị một tầng tuyết dày phủ xuống, mặt đất đồng dạng cũng như vậy. Thời tiết kiểu này đúng là rất khắc nghiệt, ngay cả những dị sĩ mạnh nhất trong làng cũng phải khoác lên mình một bộ đồ được mây bằng lông thú. Tuy trời lạnh, nhưng vào khoảng thời gian bạn này, các hoạt động trong bộ lạc không có vì thế mà ngưng trệ. Ngoài đường cái, mấy đứa trẻ con chừng 5-6 tuổi đùa nghịch dưới tầng tuyết trắng, có một vài đứa sắp đến tuổi tế lễ thì bắt đầu luyện tập, những đứa vào tuổi tế lễ mà chưa thành công mở thiên khải thì theo trưởng bối của bộ lạc tập võ, rèn luyện sức khỏe. Nhìn trong làng, hầu hết chỉ có trẻ em và phụ nữ. Lác đác chỉ có vài gã đàn ở tay cầm giáo mát, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm trọng không chút chủ quan nhìn xung quanh. Mấy tên đàn ông này đều là dị sĩ đã thành công công mở ra thiên khải cả, chỉ là thiên phú thấp kém, trong số bọn họ, thực lực cao nhất cũng chỉ là dị sĩ dẫn huyết kỳ tầng thứ tư mà thôi, lại nói tuổi đã lớn, hầu như đều là 30-40 tuổi, dường như không còn cơ hội để phát triển tu vi được nữa, vậy nên địa vị trong làng rất thấp, trở thành cảnh bình canh gác bên ngoài bộ lạc. Còn những dị sĩ mạnh mẽ khác trong bộ lạc thì tập hợp lại thành một nhóm, tiến vào sâu trong Vũ Đô Sơn để săn bắt hoang thú làm lương thực để bộ lạc sợ quá khỏi mùa đông khắc nghiệt này. Ti Mệnh từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra, nhìn hắn sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, dĩ nhiên là do vết thương do bị ngã từ Udo Sơn vẫn chưa lành. Hắn mặc một bộ áo lông thú rất dày, gần như che kín hết người, chỉ để lộ ra gương mặt nhợt nhạt. Bởi vì hắn khác với người bình thường, từ lúc nhỏ đến giờ đã luôn yếu ớt như vậy, thậm chí so với mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch kia, sức lực còn muốn yếu hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn mấy đứa trẻ, phát hiện bọn chúng đang toe toét cười vây tay chào, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Đông sau đó nhìn phía cổng bộ lạc cách chỗ Ti Mệnh đứng không xa có một đoàn người xuất hiện. Ai nấy đều là tráng tráng hán cao lớn, vai u bắp thịt, trên người chỉ mặc một bộ áo lông thú mỏng manh. Bằng là người khác trong làng, mặc đồ như vậy, không bị lạnh chết thì cũng nằm giường bệnh vài tuần mới mong khỏi. Chẳng cần đoán cũng biết, những đại hán này chính là dị sĩ cấp cao trong bộ lạc, có lẽ là vừa mới hoàn thành xong chuyến đi săn bể. Đoàn người có khoảng 30 người, dẫn đầu là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, cơ bắp nổi lên thành tảng, khí thế hoang dã nhờ trải qua ma luyện hiện rất rõ ràng. Gương mặt thô hình chữ điển, đôi mắt ẩn chứa khí lực mãnh liệt, dù không nổi giận cũng toát ra một loại khí thế mãnh liệt làm cho người ta khiếp đảm. Người đàn ông này tên gọi là Đồng Tường, tu vi dẫn huyết kỳ tầng thứ 9, chỉ thiếu một chút nữa là tiến vào tẩy quốc cảnh. Đồng Tường uy danh trong làng rất lớn, chỉ đứng dưới tộc trưởng và ác công, đảm nhận chức vụ huấn luyện cho các dị sĩ trong bộ lạc, thế nên ngay cả tổ trưởng cũng phải kiên nể Đồng Tường này ba phần. Ti Mệnh nhìn Đồng Tường mà ánh mắt hâm mộ không thôi. Hắn từ lúc nhỏ đã ước mong có một ngày được trở thành một người giống như Đồng Tường vậy, được người ta kính nể tôn sùng. Nhưng mà bây giờ, Ti Mệnh thở dài một hơi, khuôn mặt tạm đạm giấu phía sau luồng luồng khói trắng đỏ hơi thở tạo thành, đừng nói là trở thành đại nhân vật như Đồng Tường, ngay cả tư cách đứng canh gác cho bộ lạc sợ là cũng chẳng được. Đoàn người Đồng Tường tiến vào bộ lạc, ai nhìn thấy cũng lập tức quay chào một tiếng. Đặc biệt là mấy đứa trẻ con, nhìn Đồng Tường mà kích động không thôi. Ti Mệnh để ý thấy trong số mấy chục dị sĩ này, có 4-5 người trạc tuổi hắn, thế nhưng được đi chung với những dị sĩ khác để đi săn, dĩ nhiên thực lực không hề tầm thường. Đặc biệt là gã thanh niên vị trí gần nhất với Đồng Tường, thể hình tuy nói là không quá cao lớn, nhưng lại toát ra hơi thở dũng mãnh, gương mặt tuấn tú bất phàm, trong đôi mắt sáng như ẩn chỉ tinh quang lâu lâu lại nhìn qua xác chết của con trư đang treo lủng lẳng bên hông mang yêu, thi thoảng lộ ra vẻ kích động. Tên thanh niên này tên là Kha Thiên Lạc, năm nay bất quá chỉ mới có 15 tuổi, thế nhưng tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, chính là thiên tài xuất chúng nhất trong bộ lạc. A Công từng nói, Kha Thiên Lạc này trước 30 tuổi nhất định sẽ đột phá tẩy quốc cảnh, làm cho người trong bộ lạc phấn khích không thôi. Lúc nhỏ Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc này cũng coi như là bạn thân, thế nhưng từ sau khi mở ra Thiên Khải thì Kha Thiên Lạc đi theo Đồng Tường luyện tập, vậy nên đã lâu cả hai không có tiếp xúc nhiều, có chăng cũng chỉ là chào hỏi nhau vài câu. Đồng Tường hỏi gã cảnh gác vài câu, sau đó thì tiếp tục dẫn người đi vào trong làng, nhìn hướng của bọn họ thì có lẽ đang hướng đến nhà của tộc trưởng, chắc là báo cáo thành quả của chuyến đi săn. Lúc đi qua thì Đồng Tường có liếc nhìn Ti Mệnh một cái, trong mắt lộ ra một tia thất vọng, nhưng sau đó liền biến mất, Ti Mệnh dĩ nhiên là không nhìn ra được biểu cảm này của ông ta. Hắn chỉ đang chú ý đến Kha Thiên Lạc, nhẹ nhàng vẫy tay chào. Kha Thiên Lạc nói gì đó với Đồng Tường, rồi sau đó chạy đến chỗ Ti Mệnh. Nhìn gần mới phát hiện, Kha Thiên Lạc đã thấy đổi nhiều như thế nào. Nét non nớt trước đây đã thấy bằng sự uy dũng mạnh mẽ. Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, nhưng còn bản thân mình thì lại vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi, Ti Mệnh trong lòng cảm thán không thôi. Nghe bên tai vang lên giọng nói nam tính chứa đựng sự quan tâm của Kha Thiên Lạc, có lẽ là do bộ dạng bây giờ của Ti Mệnh. Ti Mệnh, đã lâu không gặp, ngươi lại bị thương nữa à? Ti Mệnh miệng nở nụ cười khổ, nhìn gã đồng bạn mà bây giờ đã trở thành cao thủ thiên tài nhất bộ lạc, nhẹ nhàng đáp, không cẩn thận nên bị thương, nhưng không nặng, vẫn ổn lắm. Trong bộ dạng của ngươi chắc gãy vài ba cái xương trong đó là ít. Chỉ liếc mắt qua một cái là liền phát hiện, đúng là cao thủ có khác. Chỉ là nếu như Kha Thiên Lạc nghệ câu chuyện lúc mấy người cảnh giác phát hiện bộ dạng thừa sống thiếu chết của Ti Mệnh, không biết biểu cảm thành ra cái gì đấy nữa. Ti Mệnh nghệ nói vậy chỉ biết gãi đầu cười khổ. Đúng rồi, ngươi đang bị thương mà đi đâu đấy, không cẩn thận lại làm cho vết thương trở chứng bây giờ. Vừa nãy nha đầu Tang Tương chạy đến nói Á Công muốn gặp ta. Ra là vậy. Khi nào xong thì chạy ra chỗ hẹn của chúng ta lúc nhỏ, ta có thứ này hay lắm. Vừa nói, Kha Thiên Lạc nháy mắt một cái, so với cái bộ dạng lãnh huyết khi vừa mới trở về từ chuyến đi săn thì khác biệt hoàn toàn, chính là loại biểu cảm giữa Ti Mệnh và hắn hồi lúc còn ấu thơ. Thủ thỉ với nhau được vài câu thì đằng xa thanh âm nghiêm nghị của Đồng Tường vang lại, Kha Thiên Lạc bèn chào Ti Mệnh một tiếng rồi sau đó trở lại hàng ngũ. Nhìn bóng lưng Kha Thiên Lạc cùng đoàn người đi săn khuất dần trong màn tuyết trắng, Ti Mệnh trong đôi mắt chợt hiện lên một tia khổ não, tiếng thở dài thất vọng hòa cùng với âm thanh gió tuyết khẽ thổi. Cũng chẳng đứng lâu ở đó, Ti Mệnh chuyển hướng về phía căn nhà của A Công mà đi. Nhà của A Công, hay nói chính xác hơn là nơi mà bộ lạc U Đô của Ti Mệnh thờ cúng thần linh, mà A Công chính là người trông coi nơi thờ phụng thần linh này. Bởi vì ngôi nhà nhỏ Ti Mệnh đang ở cách rất xa nơi phụng thờ thần linh, phải tốn chừng một khắc thì mới tới nơi. Nơi phụng thờ thần linh so với những căn nhà khác lớn hơn rất nhiều, nhưng trong phương viên hơn trăm trượng, ngoại trừ các dị sĩ được nhận lệnh canh giữ xung quanh nơi phụng thờ ra thì tuyệt đối không có một bóng người nào khác xuất hiện. Thậm chí dù là tộc trưởng, khi không có mệnh lệnh của A Công thì cũng không được phép ra vào nơi này. Ti Mệnh vừa mới đến nơi thì lập tức có hai tráng hán xuất hiện. Hai gã đàn ông này cao lớn và bỡ, tướng tá phải gấp 3 lần Ti Mệnh vậy, giữa trời tuyết lạnh lẽo mà hai người này chỉ mặc một bộ đồ lông thú đơn giản, trên tay cầm thanh trường mâu nhọn hoắt, gương mặt thiết huyết đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ti Mệnh. Trông hai gã cứ như hai đầu mãnh thú vậy, tùy thời có thể giết chết Ti Mệnh bất cứ lúc nào. Dù rằng đã đến đây vài lần, mỗi lần đều là do A Công gọi, thế nhưng cứ gặp cái tình huống này là hắn lại sợ giật bắn cả người lên. Quy 1/3, A Công quy 1/3, A Công quyển 1, Ti Mệnh 1/3, A Công 2. Gã hộ vệ trừng mắt nhìn Ti Mệnh, giọng nói trầm đục của gã hộ vệ đầu chọc vang lên, nghe như âm thanh gầm gừ của mãnh thú vậy, nhóc con, đến đây làm gì? Ti Mệnh bề ngoài tuy hoảng loạn, nhưng khi nghe gã hộ vệ đầu chọc hỏi thì lập tức trả lời, vừa nãy A Công gọi tôi đến. Nghe vậy, hai gã hộ vệ mới thu lại trường mâu. Gã đầu chọc sau đó nói tiếp, ngươi đợi ở đây, để ta vào bẩm báo với A Công một tiếng. Gã hộ vệ đầu chọc nói xong thì xoay người đi vào điện thờ phụng thần linh, ước chừng nửa khắc sau thì xuất hiện trở ra. Ngươi mau vào trong, kẻo để A Công đợi lâu. Ở trong bộ lạc, tồn tại của A Công là cao nhất. A Công chính là cường giả mạnh nhất trong làng, mặc dù ít khi tham gia nghị sự của bộ lạc, nhưng không vì thế mà người trong bộ lạc giảm đi sự sùng bái. Hai gã hộ vệ này cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhắc đến A Công thì gương mặt thoát hiện một tia sùng bái. Ti Mệnh cúi người lễ phép cảm ơn một câu, rồi sau đó tăng nhanh cước bộ đi vào bên trong điện thờ phụng. Lại nói, địa phương này tuy nhìn đơn giản, xung quanh điện thờ trồng mấy gốc cây cao lớn, giờ đang là mùa đông, những gốc cây này bị một lớp tuyết dày đọng lại trên tán cây. Nằm ở trung tâm chính là điện thờ, không khí bí ẩn khó lường làm cho người ta thấy có gì đó rất áp lực. Bước lên vài bậc thang bằng gỗ, lúc này cánh cửa lớn của điện thờ đã mở ra, Ti Mệnh cẩn thận bước vào. Bên trong điện thờ hơi âm u, hai bên có vài ngọn đèn dầu lay lắt, đối diện với Ti Mệnh là một bức tượng rất lớn, cao đến hơn 10 thước. Bức tượng này điêu khắc một sinh vật, thân dưới là manh thú đứng bằng bốn chân, thân trên là hình thái nhân loại. Thủ pháp điêu khắc thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại toát ra một cô man khí kinh người, khiến cho Ti Mệnh dù thở mạnh cũng không dám. Đây chính là thần linh mà bộ lạc cũ đô của hắn thờ phụng. Vừa bước vào, Ti Mệnh lập tức quỳ hai gối xuống, cung kính bái lạy thần linh ba bái, thái độ cực kỳ thành tâm. Sau khi bái xong thì mới đứng dậy. Giờ không thấy A Công đang ở đây, thế nhưng Ti Mệnh đã đến đây nhiều lần, thế nên cũng không quá khó đoán. Hắn đi vòng qua sau tượng thần linh, chỉ thấy phía sau có một đống lửa nhỏ đang cháy tí tách, ngọn lửa làm cho không gian chỗ này ấm áp hẳn lên. Chỗ này có ba người, một ông lão mặc áo bào màu đen, một người đàn ông trung niên và một cô gái chừng 13-14 tuổi. Người đàn ông trung niên kia chính là Tang Đại Phu, người đã không ít lần cứu Ti Mệnh, lần gần đây nhất chính là lúc hắn vì đi tìm thiên khải quả mà bị ngã từ trên núi xuống, suýt chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Còn cô gái đứng sau lưng Tang Đại Phu, dĩ nhiên chính là nha đầu Tang Tương. Nhìn nét mặt của Tang Tương, có lẽ như việc nàng đứng ở đây là bị bắt ép, biểu cảm buồn chán không tình nguyện chút nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy Ti Mệnh xuất hiện thì vẻ buồn chán đó liền biến mất, thay vào đó là nét lém lỉnh hoang dã, cái miệng nhỏ nở đủ cười tươi, trông rạng rỡ hẳn lên. Nếu không phải đây là điện thờ thần linh, chắc có lẽ nha đầu này đã nhảy phồng đến chỗ Ti Mệnh rồi. Ti Mệnh cũng nở nụ cười đáp lại, sau đó ánh mắt chuyển rời lên người của ông lão áo đen. Ông lão này dĩ nhiên chính là A Công, người trông coi điện thờ thần linh, cũng là người có địa vị cao cấp nhất trong bộ lạc Udo này. Nhìn A Công, đây là một ông lão đầu tóc bạc trắng, gương mặt dàn mua đầy nếp nhăn, trên gương mặt phủ đầy năm tháng tang thương, hẳn là một người đã trải qua rất nhiều xương gió trần đời. Đôi mắt trí tuệ đang chăm chú nhìn vào bàn cờ trước mặt, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng cầm một khối cốt thú màu trắng hình tròn đặt lên bàn. Lúc A Công đặt viên cốt thú màu trắng ngọc này xuống bàn thì ngồi đối diện, Tang Đại Phu thở dài một tiếng. Sau đó nói, A Công, ta nhân thua. Ti Mệnh khi tới đây thì ván cờ đã sắp kết thúc rồi. Trên bàn gần như đều là những viên cốt thú màu trắng ngọc, thế công mạnh mẽ bao bọc toàn bộ quân đen vào bên trong, ngay cả lối thoát cũng không có, hoàn toàn bị áp đảo. Đây không phải là lần đầu tiên Ti Mệnh nhìn thấy, thế nên đại khái cũng có chút nhận thức. A Công thấy Tang Đại Phu nhận thua thì gương mặt nở nụ cười nhạt, giọng nói đục ngầu vang lên, ván này nếu không phải Tang Đại Phu hấp tấp nóng nảy, tính toán sai một bước thì đã chiến thắng giả rồi. Tang Đại Phu nghe A Công khen ngợi nhưng không có biểu hiện vui mừng chút nào, chậm rãi trả lời, A Công đi một bước đã tính trước ba bước, từ từ từng bước một dẫn ta đi vào bẫy, đến lúc phát hiện thì cục diện đã không thể vãn hồi. Tang Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Ra cũng là may mắn dù thủ đoạn che mắt mà thôi. Lần sau có lẽ khó mà dùng biện pháp này được. A Công mỉm cười trả lời. Rồi sau đó không đặt trọng tâm vào ván cờ nữa mà chuyển rời qua gã thanh niên đang cách ông chừng 3 mét. Khi nhìn Ti Mệnh, không hiểu sao trong đôi mắt đầy trí tuệ kia lại xuất hiện một tia xúc động. Nháy mắt đã 15 năm kể từ lúc A Công mang hắn từ bên ngoài trở về, bây giờ đã trở thành một thanh niên rồi. Chỉ tiếc một điều, cũng là việc mà mấy năm nay khiến cho ông trăn trở, đó là việc Ti Mệnh khó có thể trở thành dị sĩ. Tuy vậy, A Công cũng không có trách cứ hay thất vọng gì cả, có chăng chỉ là chút tiếc hận buồn bã mà thôi. Cái này đâu cũng là số mệnh mà thôi, làm sao mà có thể trách cứ hắn được. A Công nhẹ nhàng nâng tay lên, bàn tay giàn mua gầy gò vây hắn đến, vừa nói, Ti Mệnh, lại đây cho A Công xem thương thế của ngươi. Ti Mệnh không dám cãi lời, dạ vâng một tiếng rồi bước gần đến người A Công. Ti Mệnh từ nhỏ không thân không thích, là do một tay A Công nuôi lớn. Sâu thẳm trong nội tâm, hắn xem A Công chính là người thân của mình, là người ông mà cả đời này hắn kính trọng. Chỉ thấy A Công cầm lấy bàn tay hắn, một luồng khí ấm áp từ phía bàn tay từ từ tiến vào cơ thể hắn, chạy khắp một vòng chu thiên. Đứng gần đó, Tang Đại Phu thì không thấy được biểu cảm trên mặt, còn nha đầu Tang Tương thì gương mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Là do lúc này Ti Mệnh đang cảm thụ luồng khí ấm áp kia, hắn cảm thấy vết thương của mình đang phục hồi một cách nhanh chóng, cơ thể trở nên sung mãn hơn rất nhiều nên không có để ý được. Một lúc sau, A Công thu lại luồng khí ấm áp, trước khi Ti Mệnh mở mắt ra thì khỏe mắt giàn mua thoáng qua một tia buồn bã. Vài ngày nữa bên bộ lạc Phong Tuyết sắp cử hành đại lễ tuyển chọn thiên tài. Lần này đích thân A Công sẽ dẫn đoàn, Ti Mệnh, ngươi có muốn đi cùng với A Công không? Sau một hồi im lặng, A Công nhìn Ti Mệnh hỏi. Ti Mệnh không khỏi kinh ngạc. Cái mà đại lễ tuyển chọn thiên tài chính là việc nhân tài của các tiểu bộ lạc tập trung đến một bộ lạc trung giai, tại đây thiên tài của các bộ lạc tiến hành so đấu với nhau. Xếp hạng càng cao thì càng nhận được nhiều ưu đãi từ bộ lạc bậc trung đó. Những thiên tài của các tiểu bộ lạc trong tuyển chọn thiên tài nếu được bộ lạc bậc trung này chú ý đến thì chẳng khác thì cá chép vượt long môn, mà bộ lạc đó còn được hưởng rất nhiều lợi ích nữa. Thậm chí còn có trường hợp những thiên tài đặc thù được bộ lạc trung giai này gửi đến bộ lạc cao giai đào tạo, tiền đồ phải nói là vô cùng sáng lạ. Thế nên mỗi lần đại lễ tuyển chọn thiên tài được tiến hành thì các tiểu bộ lạc trở nên sôi nổi hẳn lên. Thiết nghĩ gần đây mấy tên trẻ tuổi trong bộ lạc được dẫn đi săn bắt hoang thú, có lẽ là để ma luyện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thực chiến để trong đại lễ tuyển chọn thiên tài này có màn thể hiện tốt nhất. Lại nói, khiến cho Ti Mệnh ngạc nhiên không phải là chuyện này, mà chính là việc hắn được đi cùng với đám Kha Thiên Lạc, Tang Tương. Trong bộ lạc, có thể nói Ti Mệnh là một người tầm thường nhất. Trong nội tâm hắn chỉ mong mỏi một việc mở được Thiên Khải là vui mừng lắm rồi, chứ đừng nói đến việc được đi đến bộ lạc trung giai là Phong Tuyết bộ lạc. A công, ta chỉ là một tộc nhân bình thường, làm sao có tư cách để đi cùng với mấy tên Kha Thiên lạc được chứ? Ti Mệnh sau một hồi ngạc nhiên thì liền nở nụ cười khổ trả lời. Ngươi yên tâm, lần này để ngươi đến Phong Tuyết bộ lạc không phải là để tham gia đại lễ tuyển chọn thiên tài. Ti Mệnh, ngươi tuy không có tư chất trở thành dị sĩ, nhưng trí tuệ ngươi hơn hẳn mấy tên đồng lứa. A công nghe Tang đại phu nói, ngươi đối với ý địa đạo rất có năng khiếu. Thế nên lần này để ngươi đến Phong Tuyết bộ lạc chính là muốn ngươi trong thời gian đại lễ diễn ra có thể học hỏi được một ít tâm đắc ý gì ở đạo bên đó. Thì ra là việc này. Ti Mệnh đích thực đúng với những gì mà A Công nói. Hắn tuy không có tư chất trở thành dị sĩ, nhưng lại là một kẻ rất thông tuệ, mấy tên đồng lứa tuyệt đối không thể so sánh được với hắn. Đừng nói chi việc khác, trong bộ lạc những người biết đánh cờ chỉ đếm được trên một bàn tay, bao gồm A Công, tộc trưởng, Tam đại phu và hắn. Cách chơi cờ này rất phức tạp, không phải cứ học 3 năm, 5 năm là hiểu được. Cứ như nha đầu Tang Tương kia, mỗi lần A Công và Tang đại phu chơi cờ thì đều có mặt nàng, mà lúc ở nhà, lúc rảnh Tang đại phu cũng hướng dẫn nàng, thế nhưng một chút cũng không thông. Đối với nha đầu này mà nói, nàng quen cờ chứ cờ không có quen nàng. Vậy nên mới có cái biểu cảm chán trường bị Ti Mệnh bắt gặp kia. Còn Ti Mệnh, hắn chưa từng được A Công chỉ điểm cách chơi cờ gì cả, thuần túy đứng một bên quan sát, chỉ trong vòng vài tháng đã thông hiểu rồi. Năm hắn 9 tuổi đã từng được chơi vài ván với A Công, kết quả tất nhiên toàn bại, thế nhưng lại khiến cho A Công kinh ngạc không thôi. Quy 1 chương 4, đã lâu không gặp. Quy 1 chương 4, đã lâu không gặp. Quyển 1, Ti Mệnh chương 4, đã lâu không gặp lại nói, Tang đại phu cảm thấy dường như Ti Mệnh đối với Y Lìa đạo rất có hứng thú, mỗi khi hắn đến nhà của Tang đại phu là lại lôi những quyển sách nói về Y Lìa đạo ra xem. Ti Mệnh thì không có khả năng trở thành dị sĩ được, như vậy để cho hắn trở thành một y sư cũng tốt, giống như Tang đại phu chuyên việc trị thương trị bệnh cho người trong bộ lạc. Thiên nghĩ, chỉ có con đường này là thích hợp với hắn mà thôi. Đương nhiên A Công và Tang đại phu không có ý tứ ép hắn mà để cho hắn tự mình suy nghĩ. Một người thông minh như Ti Mệnh, ắt sẽ biết lợi hại bên trong như thế nào. Cũng không để cho A Công và Tang đại phu lợi lâu, Ti Mệnh sau một lúc suy nghĩ thì liền gật đầu, nói: "Được đến Phong Tuyết bộ lạc tham quan, ta còn mong gì hơn nữa. Vậy ngày nữa sẽ lên đường, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi." Nói vậy là biết Ti Mệnh đã đồng ý, A Công gương mặt giãn mùa hơi giãn ra, có lẽ như rất hài lòng vì quyết định của Ti Mệnh. Không thể trở thành dị sĩ đối với hắn chính là điều bi ai, cũng may hắn có chút ít tiên phú về y địa đạo, cũng coi như là một điều an ủi. Là người chăm sóc, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, A Công cũng chỉ có thể làm được đến mức này mà thôi. Còn tương lai thế nào thì tự bản thân hắn quyết định. Sau đó Ti Mệnh rời khỏi điện thờ thần linh, còn cha con Tang đại phu thì vẫn ở lại. Bởi vì 7 ngày nữa là đi đến Phong Tuyết bộ lạc, mà trong số các nhân tài của Udo bộ lạc, nha đầu Tang Tương chính là niềm hy vọng lớn nhất, khả năng tiến vào thứ hạng cao so với Kha Thiên Lạc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nói đến nha đầu Tang Tương này, sở dĩ thiên phú của cô ta cao đến như vậy cũng có can hệ lớn với Ti Mệnh. Đó là chuyện của 7 năm về trước, khi đó Ti Mệnh 8 tuổi. Khi ấy trời cũng giống như hôm nay, tuyết trắng lạnh lẽo phủ kín toàn bộ Udo Sơn. Hắn, Tang Tương, Kha Thiên Lạc và một số tiểu hài đồng chơi trốn tìm. Ti Mệnh và Tang Tương nấp ở một gốc cây thông đại thụ nằm dưới chân núi Udo. Khi đó trên cây thông đại thụ này có kết một quả, nhàn nhạt tỏa ra ánh hào quang màu lam cùng với một mùi hương dễ chịu. Nha đầu Tang Tương này trông thấy quả của cây thông thì không hiểu sao lại đói bụng, bắt Ti Mệnh phải hái quả đó xuống cho bằng được. Gốc cây thông này rất lớn, phải mấy người ôm mới hết được thân cây, khiến cho Ti Mệnh một phen vất vả mới hái được quả đó xuống. Khi ấy lúc hái quả đó xuống, hắn không để ý mọc bám vào cây thông có một loại dây mây sống ký sinh, quả này chính là sinh trưởng từ cái dây mây sống ký sinh với cây thông đại thụ. Nhận được quả cây, Tang Tương mặt mày hớn hở, lập tức cắn một miếng lớn. Ngay khi vừa nuốt vào bụng thì bỗng cả người nóng rang lên, mặt mày đỏ bừng, tựa hồ trong người đang ẩn chứa một cỗ nhiệt khí khổng lồ. Nàng khẽ rên lên một tiếng rồi ngã ra đất, không ngừng thở dốc. Ti Mệnh hoảng sợ, nghĩ rằng Tang Tương đã ăn phải quả độc, trong lòng cực kỳ hối hận, nước mắt không ngừng lăn xuống. Khi đó chẳng biết sức mạnh ở đâu ra, hắn cong Tang Tương ở trên lưng, chạy thẳng một mạch từ chỗ cây thông đại thụ đó đến thẳng nhà Tang đại phu. Tang đại phu một bên vừa xem mạch cho Tang Tương, vừa để cho Ti Mệnh kể lại toàn bộ sự việc. Lúc đầu nhìn thấy Tang Tương thống khổ, Tang đại phu trong lòng lo lắng không yên. Có lẽ là do người bệnh chính là con gái của mình, thế nên bản thân không thể bình tĩnh được. Vừa lúc ấy thì A Công đến nơi. So với Tang đại phu thì A Công lịch duyệt hơn rất nhiều, vừa mới liếc nhìn bệnh trạng của Tang Tương là trong lòng đã có phán đoán rồi. Loại quả mà nha đầu này ăn chúng không ngờ lại chính là thiên khải quả trong truyền thuyết của Man tộc. Tuy nhiên, trước khi sử dụng thiên khải quả thì phải có sự chuẩn bị thật tốt, bên cạnh đó còn phải có sự trợ giúp của trưởng bối nữa thì mới giúp cho thiên khải quả phát huy toàn bộ khả năng. Nếu không cứ như vậy mà sử dụng thì sẽ bị dược lực cực mạnh của thiên khải quả phản vệ lại, bạo thể mà vong. Chẳng biết là dược lực của thiên khải quả không giống như trong truyền thuyết miêu tả hay là nha đầu này phúc lớn mạng lớn, tuy hơi thở yếu ớt nhưng không đến nỗi bạo thể mà vong. A Công phải hao tổn đến mấy thành công lực, trải qua một ngày một đêm, cuối cùng cũng nhặt được cái mạng nhỏ của Tang Tương. Nhân họa đắc phúc, sau khi trở về từ quỷ môn quan, thiên phú của nha đầu này liền bộc phát. Không kể đến 7 tuổi thiên khải thành công, chỉ sau 1 năm, nàng đã đột phá đến dẫn huyết cảnh tầng thứ 3. Vì chuyện này, để Tang Tương không gặp tai họa từ trên trời rơi xuống, A Công bắt mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Thế trừ một số người như A Công, tộc trưởng, Tang đại phu và Ti Mệnh ra, không ai biết được Tang Tương đã thành công mở thiên khải, còn trở thành một thiên tài xuất chúng nữa. Đã qua 8 năm, hiện tại nha đầu tang tương này đã là đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 8 rồi, dưới sự chỉ dẫn của A Công, căn cơ tuyệt đối là vững chắc, so với Kha Thiên Lạc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói lần đó chính là kỳ ngộ của nàng. Hiện giờ nàng chính là hy vọng lớn nhất của U Đô bộ lạc, nếu được Phong Tuyết bộ lạc lưu lại, khẳng định khiến cho U Đô bộ lạc nhận được không ít lợi ích. Vậy nên khoảng thời gian này, A Công mới đem toàn bộ tâm huyết của mình chỉ điểm cho nha đầu này. Lúc rời khỏi nhà của A Công thì trời cũng đã xế chiều. Ti Mệnh định trở về nhà thì bỗng sực nhớ đến buổi hẹn với Kha Thiên Lạc ở sau núi. Thiên nghĩ đã gần đến thời gian, vậy nên Ti Mệnh chuyển hướng đi đến sau núi. Đến nơi thì đã nhìn thấy Kha Thiên Lạc đang đợi ở đó. Hắn trên tay cầm một ngọn giáo sắc nhọn, trong không gian tuyết trắng này liên tục đánh ra những chiêu thức tràn đầy uy lực, mỗi lần quét ngang lại tạo nên một trận kinh phong, trông Kha Thiên Lạc cứ như một con manh thú vậy. Ti Mệnh nhìn thấy mà trong lòng hâm mộ không thôi. Đúng lúc ấy thì Kha Thiên Lạc phát hiện Ti Mệnh đang đứng nhìn mình. Hắn thu lại ngọn giáo rồi vác lên trên vai, hai chân đứng dang rộng, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tự tin, "Thế nào, thương kỹ của ta không tệ chứ?" Dũng mãnh và uy lực, coi bộ đồng tiền bối đặt rất nhiều tâm huyết vào hình. Ti Mệnh mỉm cười đáp, "Kha Thiên Lạc này từ sau khi mở Thiên Khải thành công thì bắt đầu đi theo Đồng Tường luyện tập võ nghệ. Nghe A Công kể, Đồng Tường này lúc trẻ cũng là một thiên tài xuất chúng trong bộ lạc, đáng tiếc tại đại lễ tuyển chọn thiên tài lại đụng phải thiên tài của Phong Tuyết bộ lạc. Trên lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, Đồng Tường triệt để bại trận, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Nhưng không vì thế mà ý chí của y sụp đổ, ngược lại còn thêm mãnh liệt. Có một đoạn thời gian rời khỏi bộ lạc ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đến mấy năm sau mới trở về. Khi ấy khí huyết đại thịnh, tu vi đã là dẫn huyết cảnh tầng thứ 8, muốn đến Phong Tuyết bộ lạc để khiêu chiến với người năm xưa đánh bại mình. Đồng Tường tin tưởng, với thực lực của mình hiện tại, nhất định không thua kém người đó. Đáng tiếc, khi nhận được tin tức của người đó thì chiến ý của Đồng Tường đã hoàn toàn sụp đổ. Người ấy lúc đó đã trở thành cường giả tẩy cốt cảnh rồi. Trong mắt cường giả tẩy cốt cảnh, một nho nhỏ dẫn huyết cảnh tầng 8 như Đồng Tường, đừng nói là đánh bại, ngay cả khả năng sống sót còn không có nữa là. Đồng Tường trong lòng ngậm ngùi cay đắng, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật chính là khoảng cách giữa mình và người đó cách nhau quá lớn, giống như trời với đất, vĩnh viễn không có cách nào sánh lấp. Về sau được A Công phân phó công việc chỉ dạy võ nghệ cho đám thiếu niên trong bộ lạc. Khi Đồng Tường trông thấy Kha Thiên Lạc thì giống như nhìn thấy bản thân năm xưa, cũng là loại yêu ngạo đó, thiết huyết nam như đó, Đồng Tường trong đầu chợt nhớ về người đã đánh bại mình năm xưa. Nếu như bản thân đã không đánh lại, vậy thì toàn bộ ký thác vào một thiên tài xuất chúng, để tại đại lễ tuyển chọn thiên tài lấy lại ý chí năm xưa. Vậy nên bao nhiêu tinh túy mà bản thân tích lũy bao nhiêu năm qua, toàn bộ đều chuyển hết cho Kha Thiên Lạc. Đương nhiên Kha Thiên Lạc cũng nghe về chuyện của Đồng Tường năm đó, thế nên hắn cực kỳ cố gắng rèn luyện để không phụ tâm huyết của Đồng Tường. Có thể nói hiện tại, Kha Thiên Lạc so với Đồng Tường năm đó mạnh hơn gấp 2, gấp 3 lần, vậy nên hy vọng của y không phải là không có khả năng. Cái này là đương nhiên, nếu không làm được thế này thì mặt mũi sư phụ ta để vào đâu chứ. Ha ha. Kha Thiên Lạc há miệng cười lớn, coi bộ cực kỳ hưng phấn. Rồi sau đó nhấc chân bước tới gần Ti Mệnh, bàn tay trái rắn chắc như thép nguội vỗ lên vai Ti Mệnh, nơi khỏe miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nét thân thiết trong đôi mắt sáng ngời chợt hiện lên, nhìn Ti Mệnh ấm áp nói, "Huynh đệ, đã lâu không gặp." "Phải, đã lâu không gặp." Quy 1 chương 5, dưỡng linh quả quy 1 chương 5, dưỡng linh quả quyển 1, Ti Mệnh chương 5, dưỡng linh quả trên nền tuyết trắng, hai gã thanh niên dùng tay vớt những khối băng tuyết trên mặt đất, chậm rãi cẩn thận đắp thành một người tuyết khá lớn. Người tuyết lúc này chỉ mới đắp được thân dưới, vừa to vừa tròn, phải 2-3 người mới ôm hết vòm bụng của người tuyết này. Khung cảnh thế này hệt với những gì trong hồi ức đẹp của tuổi thơ. Chỉ là năm ấy rất đông vui, không giống như bây giờ, chỉ còn lại mỗi Ti Mệnh với Kha Thiên Lạc. Còn những người bạn còn lại, hoặc là giống như Tang Tương được trưởng bối chỉ điểm, ra sức rèn luyện để đạt thứ hạng cao tại đại lễ tuyển chọn thiên tài, hoặc là đang làm công việc nào đó để có thể giúp bộ lạc vượt qua được mùa đông khắc nghiệt này. Hai gã thiếu niên vừa xây đắp người tuyết, một bên đồng thời trò chuyện, "Ti Mệnh, lúc chiều ta nghe phụ thân nói huynh bị ngã từ trên núi xuống, thiếu chút nữa đã mất cái mạng nhỏ." Vừa nói, Kha Thiên Lạc vừa đảo mắt qua nhìn người bạn thân của mình, chỉ thấy sắc mặt hắn so với lúc y mới đi săn về tốt hơn rất nhiều, nhưng hơi thở thì vẫn còn hơi hỗn loạn. Ti Mệnh thủy chung vẫn im lặng, đôi lúc thoáng qua một tia phiền muộn, nhưng ngay sau đó liền biến mất, không để cho Kha Thiên Lạc nhìn ra được. Kha Thiên Lạc lại nói tiếp, "Huynh nhất thiết phải trở thành một dị sĩ sao? Ta cảm thấy huynh trở thành một y sư vẫn thích hợp hơn. Sau này, ta sẽ thừa kế chức vị tộc trưởng của phụ thân truyền lại, nha đầu Tang Tương thì kế thừa y bát của A Công, còn huynh sẽ là một y sư tài giỏi phụ trách chữa trị vết thương cho ta. Ba chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, khiến cho U Đô bộ lạc trở thành bộ lạc trung giai, thậm chí là cao giai." Càng nói, ngữ điệu của Kha Thiên Lạc càng thêm kích động. Là con trai của tộc trưởng của bộ lạc, chỉ mười mấy năm nữa, nếu không có gì bất ngờ thì Kha Thiên Lạc sẽ trở thành tân tộc trưởng. Mỗi đời tộc trưởng đều có ước mơ hoài bão như vậy, muốn trở thành cường giả, muốn cho bộ lạc của mình hưng thịnh, làm bá chủ một phương. Nhưng có lẽ Kha Thiên Lạc không thể thực hiện điều đó một mình, hắn mong muốn những người bạn chí thân của hắn cùng hắn thực hiện giấc mộng này. Dù rằng Ti Mệnh không thể trở thành dị sĩ đi nữa, Kha Thiên Lạc vẫn để cho Ti Mệnh một vị trí quan trọng trong cái hoài bão to lớn này. Ti Mệnh hai tay chợt dừng lại, quay sang nhìn Kha Thiên Lạc đang siết chặt tay, biểu cảm cực kỳ kích động kia. Hắn đang rất bất ngờ, thực sự rất bất ngờ, bởi vì Kha Thiên Lạc lại xem trọng mình đến như vậy. Liệu ước mơ này có thực hiện được? Huynh biết ta không giống như những người khác. Một man nhân sau khi mở thiên khải, thiên phú dù tệ lắm thì cũng luyện được đến dẫn huyết cảnh tầng thứ 4, tầng thứ 5, thọ mệnh được đến 100 tuổi. Nhưng còn ta, cùng lắm chỉ sống được 50, 60 mà thôi. Không cưỡng lại quá lâu, Ti Mệnh lại tiếp tục việc đắp người tuyết. Khuôn mặt của hắn không chút biến đổi, làm cho người ta khó mà đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là bạn thân từ nhỏ đến lớn, Kha Thiên Lạc làm sao không biết được, có lẽ trong lòng của Ti Mệnh đang rất khó chịu. Có lẽ lúc Minh biến nó thành sự thật thì ta đã trở thành một đống xương trắng, chìm trong sự quên lãng mất rồi. Đống Ti Mệnh cười khổ một tiếng. Trong tiếng thở dài khiến cho người ta có cảm giác hắn đang oán trách số phận. Mục đích ta gọi huynh ra đây chính là chuyện này. Bất giác Kha Thiên Lạc vô vai Ti Mệnh một phát, khiến cho hắn hồn đang thả ở phương trời nào đó nhanh chóng nhập về thể xác. Chỉ thấy hắn hơi giật mình, gương mặt đầy bất ngờ quay sang nhìn Kha Thiên Lạc. Kha Thiên Lạc trên gương mặt nở nụ cười, để lộ cả hai hàm răng trắng ngà, tựa như màu của những đông tuyết trắng vậy. Nhìn thấy Kha Thiên Lạc, bàn tay tháo xuống một cái túi da nhỏ đặt ở bên hông ra, đem cái túi này đưa tới trước mặt Ti Mệnh, nói: "Thứ này là vô tình trong lúc săn bắt hoang thú mà có được. Nó gọi là dưỡng linh quả, nghe sư phụ ta nói nó có thể giúp cho người ta tăng thêm phẩm mệnh." Ti Mệnh đối với mấy loại thiên địa linh quả này tìm hiểu rất kỹ. Quả màu vàng nhạt đang được đặt trong cái túi da giống hệt với miêu tả trong sách, đích thị chính là dưỡng linh quả. Trong sách nói rằng, trực tiếp phục dụng dưỡng linh quả giúp cho dị sĩ tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Còn nếu muốn tăng thêm hiệu quả của nó thì cần kết hợp thêm vài loại tài liệu khác nữa, dùng phương pháp đặc biệt để hòa quyền dược chất lại với nhau, đem trưng cất trong địa hỏa 7 ngày 7 đêm, tuyệt đối có thể khiến cho người ta tăng thêm ít nhất là 20 năm thọ nguyên. Đối với những người đại hạn sắp đến, dưỡng linh quả này chẳng khác gì thần dược. Dưỡng linh quả, thứ này rất chân quý đó. Là một y sư tương lai, Ti Mệnh biết dưỡng linh quả này cực kỳ chân quý. Nhìn cái cách hắn nâng niu dưỡng linh quả trong tay, chỉ sợ vô ý làm cho dưỡng linh quả bị hao tổn dược lực là đủ biết hắn quý trọng nó như thế nào. Kha Thiên Lạc hiểu Ti Mệnh đang nghĩ gì, liền mỉm cười chặn ngang câu, nói tiếp: "Ta sớm muộn gì cũng đột phá tẩy cốt cảnh, thọ nguyên lên đến 200 tuổi. Dưỡng linh quả căn bản đối với ta vô dụng, thế nên huynh cứ giữ lấy mà dùng. Như vậy ta sẽ không khách khí mà thu lại dưỡng linh quả này. Biết dù có hoàn lại, với tính cách cứng đầu của Kha Thiên Lạc tuyệt đối sẽ không nhận lại, thế nên Ti Mệnh cũng chẳng khách khí làm gì nữa, liền bao lại dưỡng linh quả đặt trong túi ra, cẩn thận cất vào trong lưng áo. Liền đó sực nhớ đến chuyện gì đó, lại hỏi Kha Thiên Lạc: "Đúng rồi, làm sao huynh biết A Công đang chuyển thừa y bắt cho nha đầu Tăng Tương? Chuyện này cần phải hỏi nữa sao? Ta tuy chủ yếu luyện tập với sư phụ, nhưng đối với đại sự trong bộ lạc vẫn rất để tâm. Ta nhớ lúc nhỏ, từ sau khi nha đầu này khỏi bệnh thì A Công liên tục chuyển nha đầu này vào điện thờ thần linh. Lúc mở thiên khải của đám chúng ta, nha đầu này không có tham dự, chỉ lặng lặng đứng một bên xem A Công thi phép. Cuối cùng, gần đây ta cảm nhận được rằng thực lực của nha đầu này rất mạnh, thậm chí còn muốn trên cả ta. Nếu không phải là A Công chỉ điểm thì còn có lý do nào khác nữa chứ?" Kha Thiên Lạc miệng cười cười, trong thanh điệu lộ ra vẻ hâm mộ đối với việc Tăng Tương được A Công đích thân chỉ dạy. Dù sao A Công cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất trong bộ lạc. Dù ít khi tham gia nghị sự, nhưng địa vị so với tộc trưởng, cũng là phụ thân của Kha Thiên Lạc cao hơn không biết bao nhiêu lần. Được A Công chỉ điểm, dù chỉ một lần thôi cũng đủ để người ta hâm mộ rồi. Nha đầu Tăng Tương này vận khí rất lớn. Vận mệnh của U Đô bộ lạc của chúng ta sau này chắc hẳn phụ thuộc rất nhiều vào nàng. Kha Thiên Lạc không khỏi làm cho Ti Mệnh bội phục. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ nổi lửa ganh ghét với Tăng Tương rồi. Dù sao Kha Thiên Lạc là cũng là con trai của tộc trưởng, thiên phú tuy chưa phải dạng bất thế kỳ tài, nhưng cũng có thể gọi là trăm năm có một, mà Tăng Tương chỉ thân phận địa vị tầm thường, dù là ai cũng sẽ nổi lên sát tâm. Lại nói, Kha Thiên Lạc có thể đưa ra yêu cầu, mong muốn A Công có thể tranh thủ khoảng thời gian còn lại để chỉ điểm. Nhưng hắn lại không có làm như vậy, chứng tỏ trong lòng hắn ngạo khí rất cao, tự tin không cần phải có A Công chỉ điểm, bằng vào thực lực của mình, trong đại lễ tuyển chọn thiên tài sẽ xếp vào thứ hạng cao. Cũng chẳng nói gì nhiều thêm về chuyện này, hai người bọn chúng chuyển đề tài, hỏi về cuộc sống mấy năm nay. Bất giác trời cũng đã tối đen. Không hiểu sao đêm nay tuyết rơi rất dày, không khí lạnh leo theo những ngọn gió tựa hồ trở thành những lưỡi dao cắt vào da thịt. Trong đêm tuyết rơi phủ xuống thế gian đó, có hai bóng người chậm rãi bước đi, cước bộ không quá nhanh, thoạt trông rất thong dong. Hai người này dĩ nhiên chính là Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc từ sau núi trở về. Cho đến lúc này, tiếng cười nói vẫn chưa chấm dứt. Kha Thiên Lạc vẫn luôn thuyên kể về những chuyến đi săn cùng những chiến tích của mình. Khi phát hiện thì chợt nhận ra cả hai đã về đến bộ lạc rồi. Nhà của Kha Thiên Lạc nằm ở hướng bắc, còn Ti Mệnh lại ở hướng nam, thế nên cả hai phải tạm thời chia tay ở đây. Chào nhau một câu, Ti Mệnh xoay người, định trở về nhà của mình thì bỗng bên tai vang lên giọng nói của Kha Thiên Lạc: "Ti Mệnh, liệu sau này khi lớn lên, chúng ta sẽ còn như thế này chăng?" Bước chân của Ti Mệnh khẽ khựng lại. Không hiểu sao, khi nghe Kha Thiên Lạc hỏi như vậy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác nao nao khó tả. Sau này lớn lên, Ti Mệnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm nay thật huyền ảo. Từng bông tuyết trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng phủ xuống hai gã thanh niên, không gian chỉ có âm thanh tiếng gió thổi, hoặc ngẫu nhiên từ đâu đó có tiếng cười đùa của một gia đình nào đó trong bộ lạc vang vọng ra. Sau một hồi, Ti Mệnh khỏe miệng xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, quay mặt sang nhìn Kha Thiên Lạc đang ưu tư nhìn mình, chậm rãi nói: "Sẽ không có gì thay đổi. Ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, và Udo sẽ mãi là Udo. Chỉ khác biệt một điều, khi ấy khẳng định ngươi, nha đầu Tăng Tương sẽ rất mạnh, còn ta là một y sư tài giỏi, và bộ lạc Udo của chúng ta biến thành một bộ lạc mạnh mẽ." Đọc nhanh nhất tại MHTVN Facebook, ảnh Nguyễn Sơn trang lịch ra trường, thứ 3 thứ 5 thứ 7 quy 1 chương 6, đến phong tuyết bộ lạc quy 1 chương 6, đến phong tuyết bộ lạc quyển 1, Ti Mệnh chương 6, đến phong tuyết bộ lạc thoáng chốc đã mấy ngày trôi qua. Có thể nói đây là khoảng thời gian rất nhộn nhịp, bởi vì đại lễ tuyển chọn thiên tài sắp bắt đầu. Mỗi tiểu bộ lạc sẽ lựa chọn ra 5 nhân tài trong bộ lạc rồi sau đó di chuyển đến bộ lạc trung giai để bắt đầu tiến hành đại lễ. Bộ lạc Udo cũng không ngoại lệ, đặt rất nhiều tâm tư lên 5 tộc nhân trẻ tuổi này. Thời tiết hôm nay khá đẹp, sau trận tuyết lớn đêm qua thì hôm nay tuyết đã ngừng rơi hẳn. Thiết nghĩ là một ngày thích hợp để di chuyển đến bộ lạc phong tuyết. A Công đã truyền lệnh cho tộc trưởng, để cho 5 tên thanh thiếu niên được lựa chọn tập trung đến điện thờ phụng thần linh để nhận chúc phúc. 5 tên thanh thiếu niên này dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, đồng tường và một số trưởng bối trong bộ lạc, hiện giờ đang đứng tập trung trước sân điện thờ. Kha Thiên Lạc và Tam Tương dĩ nhiên có mặt trong số 5 thanh thiếu niên này. 3 tên còn lại đều là 3 gã nam tử, trong đó có 2 tên tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 5, tên còn lại tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 4. Lực lượng lần này so với đại lễ tuyển chọn thiên tài lần trước cơ hồ mạnh hơn không ít. Dĩ nhiên U Đô bộ lạc không quá trông đợi gì vào 3 gã thanh thiếu niên kia, mà tâm tư thật sự đều đặt vào Kha Thiên Lạc và Tam Tương. Cả hai đều có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, một người thì ma luyện thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu rất cao, người còn lại thì được đích thân A Công chỉ điểm, bản thân lại thức tỉnh thiên phú kinh người. Thực lực thật sự có lẽ so với các thiên tài của các bộ lạc khác cơ hồ không kém quá xa. Thậm chí cơ hội tiến vào thứ hạng 10 người mạnh nhất cũng không phải là không có khả năng. Đống có âm thanh ầm ầm vang lên, chỉ thấy phía trước hai cánh cửa gỗ lớn của đại điện được mở ra. Một bóng người từ bên trong đại điện đi ra, người này dĩ nhiên chính là A Công. Nhìn thấy A Công, ngoại trừ tộc trưởng chấp tay thành quyền, lưng hơi không lại biểu lộ sự thành kính, còn những người khác thì toàn bộ quỳ xuống. Bái kiến A Công. Đứng lên đi. A Công sắc mặt không đổi, giọng nói trầm ấm vang lên. Rồi ánh mắt quét qua 5 tên thanh thiếu niên kia, lúc quét qua chỗ Kha Thiên Lạc và Tang Tương thì thoáng qua vẻ hài lòng. Rồi sau đó nói tiếp, 5 người bọn ngươi đi theo A Công tiếp nhận chúc phúc của thần linh, những người còn lại đợi ở bên ngoài. Nói xong, A Công xoay người đi vào bên trong đại điện. Bọn người Kha Thiên Lạc không chần chờ quá lâu, nhanh chân đi theo sau A Công. Lúc bước vào đại điện, Kha Thiên Lạc nhìn thấy Ti Mệnh cũng đang đứng tại đây. Hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì việc này Ti Mệnh hôm qua cũng đã nói với hắn một lần. Chuyến đi lần này, Ti Mệnh cũng sẽ đồng hành cùng với 5 người Kha Thiên Lạc. Đương nhiên Ti Mệnh đến Phong Tuyết Bộ Lạc không phải để tham dự đại lễ kia, mà là để học tập ý địa đạo bên đó. Ánh mắt bắt gặp nhau, Kha Thiên Lạc khẽ cười gật đầu chào một cái, Ti Mệnh đồng dạng cũng đáp lại. Theo lệnh của A Công, 5 người bọn chúng thành kính quỳ trước mặt thần linh của bộ lạc, thái độ thành kính vô cùng. Sau đó A Công hướng bức tượng thần linh, miệng đọc những chú văn kỳ lạ, đó là nghi thức chúc phúc của bộ lạc. Sau khi hoàn thành chúc phúc thì A Công dẫn bọn chúng đi ra ngoài. Ti Mệnh cũng đi cùng với đám bọn chúng. Khi ra đến nơi, chỉ thấy A Công nâng tay phải hướng lên trời. Chỉ thấy lúc ấy thiên địa bỗng biến đổi, không gian truyền về tiếng gầm rú hoang dã. Lúc này toàn thân của A Công phát ra một luồng khí màu tím nhạt, theo biến đổi thủ quyết của A Công, luồng khí màu tím nhạt trên người xông thẳng lên bầu trời, điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa, dần dần từ một đám khí lưu hỗn độn bị A Công mạnh mẽ nhào nặn hóa thành hình thù một con đại điêu khổng lồ. Đây chính là sức mạnh của cường giả tẩy cốt cảnh, mạnh mẽ dùng man lực từ trong cốt cách câu thông linh khí thiên địa, vẽ ra hình dạng man văn của bản thân. Man văn của A Công chính là đầu đại điêu này. Tộc trưởng, đồng tường hay một số trưởng bối trong làng đang đứng ở đây, tuy rằng đã nhìn thấy A Công xuất vài lần, thế nhưng trên gương mặt của họ vẫn xuất hiện vẻ choáng ngợp cùng sùng kính. Ti Mệnh nhìn thấy đại điêu được tạo thành từ man văn của A Công thì sợ hãi cùng cuồng nhiệt không thôi. Kha Thiên Lạc thì đồng dạng cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đồng thời còn xuất hiện nét khát vọng nữa. Khao khát trở thành cường giả giống như A Công chính là mong ước từ bé của hắn rồi. Tam Tương và 3 tên thanh thiếu niên còn lại cũng là lần đầu trông thấy A Công thi phép, nội tâm không khỏi chấn kinh. A Công âm thầm ra lệnh cho đại điêu, nó há miệng kêu rét một tiếng dài rồi sau đó đáp xuống mặt đất, cái đầu to lớn uy dung hơi cúi xuống, để cho A Công tùy ý nhảy lên. Rồi sau đó A Công chuyển người nhìn lại, nói: "Thời gian không còn nhiều, các ngươi mau lên đi." Câu nói của A Công như thức tỉnh mọi người. Đồng Tương thúc giục đám Kha Thiên Lạc, giúp bọn chúng đứng vững trên lưng của đại điêu. Chuyến đi lần này lấy A Công làm người dẫn đoàn, đi theo còn có Đồng Tương cùng với 4 cao thủ khác trong làng, phụ trách việc chăm sóc cho đám thanh thiếu niên tham gia đại lễ. Sau khi ổn định, A Công nhìn tộc trưởng, nói tiếp: "Nếu bộ lạc có chuyện gì thì nhanh chóng cho người truyền đạt cho ta. Về phần bộ lạc Mộ Lan, nhất định phải theo dõi hành động của bọn họ." "Được, việc này cứ giao cho ta." Tộc trưởng cung kính nhận lệnh. A Công gật đầu hài lòng, rồi sau đó câu thông với đại điêu. Nó mạnh mẽ dang rộng hai cánh, vỗ mạnh đôi cánh một cái khiến cho tầng tuyết bên dưới biến thành hỗn loạn, tuyết trắng bay đầy trời. Đại điêu hướng lên tầng trời mà phóng thẳng, dưới sự chứng kiến của tộc trưởng và người dân trong bộ lạc, đại điêu dần hóa thành một điểm đen trên bầu trời, rồi sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Quyền 1, Ti Mệnh trên lưng đại điêu khổng lồ, A Công ngồi ở phía trước, bên cạnh ông là Ti Mệnh. Chỉ thấy thỉnh thoảng A Công lại mở miệng nói với Ti Mệnh, dường như đang chỉ điểm điều gì đó. Mặc dù đã tạo một tầng phòng hộ giúp che chắn gió, thế nhưng tiếng xé gió vẫn rất lớn, vậy nên không ai nghe thấy được A Công và Ti Mệnh đang nói với nhau chuyện gì. Đám Kha Thiên Lạc thì ngồi chính giữa lưng của đại điêu, trông sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là do vẫn còn chưa thích ứng với kiểu di chuyển như thế này. Những người còn lại, theo phân phó của đồng tường đứng xung quanh đám Kha Thiên Lạc để phòng hộ cho bọn chúng. Đã nhớ những điều A Công dặn chưa? A Công nghiêng đầu nhìn Ti Mệnh ngồi ở bên cạnh, giọng nói trầm đặc vang lên bên hai. Ti Mệnh khuôn mặt kính cẩn khẽ gật, rồi sau đó hỏi: "Nhưng A Công, Phong Tuyết Bộ Lạc thực sự sẽ cho ta học ý địa đạo của bọn họ sao?" Trong mỗi bộ lạc, mặc dù y sư thập phần thưa thớt, thế nhưng địa vị lại không hề nhẹ chút nào. Mỗi khi xuất hiện phương thuốc mới đều phải trải qua nghiên cứu rất dài, nhanh thì 100 năm, chậm cũng phải đến ngàn năm. Và lại ta nghe nói, mỗi lần có đan phương cổ xưa xuất thế đều tạo thành một hồi huyết vũ tinh phong. Có thể nói đan phương là một trong những tồn tại được xem trọng nhất của mỗi bộ lạc. Phong Tuyết Bộ Lạc há có thể cho ta thao khảo chúng? Điểm này ngươi yên tâm. Man Công Phong Tuyết Bộ Lạc và A Công có chút giao tình, chỉ cần A Công mở miệng, ý tuyệt đối sẽ không từ chối. Lại nói, đan phương chân quý thì tuyệt đối Phong Tuyết Bộ Lạc sẽ không có trưng bày bên ngoài mà sẽ giữ bên cạnh mình để đề phòng mất cắp. Còn những thứ được đặt ở bên ngoài đại đa số đều là đan phương phổ thông, chỉ cần được phép thì bất kỳ ai cũng có thể tiến vào để học hỏi cả. Nhưng dù đó có là đan phương phổ thông đi nữa, đối với Udo bộ lạc chúng ta vẫn có rất nhiều hữu ích. A Công đôi mắt thâm thúy nhìn về phía đằng xa, khóe miệng mấp máy, Ôn Tồn chậm rãi giải thích cho Ti Mệnh. Hắn cũng không hỏi gì thêm, im lặng nhìn về phía trước. Trải qua nửa ngày trời di chuyển liên tục, đại điêu rốt cuộc tốc độ phi hành cũng chậm lại. Chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một quang cảnh của một bộ lạc. Số lượng nhân khẩu ước chừng cũng hơn nửa vạn người, phạm vi lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, so với Udo bộ lạc cơ hồ muốn lớn hơn gấp 3, gấp 4 lần. Chỗ này chính là bộ lạc Phong Tuyết, nơi sắp bắt đầu đại lễ tuyển chọn thiên tài. Nhờ thần thông của A Công nên bọn người Ti Mệnh mới có thể đến bộ lạc Phong Tuyết này sau khoảng hơn nửa ngày. Nếu như đổi lại là trước đây thì bọn họ phải mất khoảng 3 ngày trời di chuyển đường bộ mới có thể đến được đây. Từ trên cao nhìn xuống, trông thấy xung quanh là vô số ngôi nhà nhỏ được dựng bằng đá, người dân đi ngoài đường tấp nập, trong số đó có không ít dị dĩ có tu vi cao cường. Còn ở phía trung tâm là một tòa thành bằng đá, theo đại điêu bay thấp xuống, bọn người Ti Mệnh mới nhìn thấy rõ tòa thành đá này hùng vĩ, cao lớn đến như thế nào. Có thể xây dựng một tòa thành lớn đến như thế này, chỉ có lực lượng của bộ lạc trung giai trở lên mới làm được. Bằng vào tiểu bộ lạc nhỏ bé như Udo thì tuyệt đối không có khả năng. Chứng kiến tòa thành rộng lớn này, không chỉ riêng mình Ti Mệnh, mà ngay cả Kha Thiên Lạc, Tang Tương trong ánh mắt cũng tràn đầy choáng ngợp. Còn mấy người đồng tưởng, tuy rằng đã đến Phong Tuyết bộ lạc này vài lần, nhưng khi nhìn thấy sự giàu có của bộ lạc Phong Tuyết thì vẫn không giấu được sự hâm mộ cùng rung động. Q1-7, Man Công Phong Tuyết bộ lạc Q1-7, Man Công Phong Tuyết bộ lạc Q1, Ti Mệnh chương 7, Man Công Phong Tuyết bộ lạc A Công thúc dục đại điêu hạ xuống mặt đất, rồi nói: "Đến nơi rồi, các ngươi đi xuống đi." Đám Kha Thiên Lạc nhất nhất nghe lời, từng người một rời khỏi lưng đại điêu. Đúng lúc đó, từ bên trong thành vang lên âm thanh chấn động. Một đoàn xa giá từ xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn. Ông ta mặc một chiếc áo làm từ da báo, để phanh lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, nhìn thấy trước ngực người này có 3 vết sẹo lớn từ bên trái bổ qua bên phải, trông vết sẹo này giống như là móng vuốt của một đầu hoang thú nào đó để lại. Người đàn ông trung niên này cưỡi một con độc giác mãng như khổng lồ, trên người tràn ngập khí tức hoang dã bạo lực, vừa đảo mắt một cái liền khiến cho mấy tên Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc kinh sợ. Chỉ thấy ông ta nhảy xuống lưng độc giác mãng như xuống, sau đó ôm quyền hướng A Công nói: "Vạn bối từ báo, phụ mệnh A Công đến đón tiếp tiền bối." Người đàn ông tên từ báo này chẳng ngờ lại là một cường giả tẩy quốc cảnh. Phải biết rằng tại bộ lạc Udo của Ti Mệnh chỉ có duy nhất một người đạt đến tu vi tẩy quốc cảnh, người này chính là A Công. Thế nhưng không ngờ Phong Tuyết bộ lạc tùy tiện cử ra một cường giả tẩy quốc cảnh đến để đón tiếp bộ lạc Udo bọn họ. Phong Tuyết bộ lạc không hổ danh là bá chủ một phương, cường giả tẩy quốc cảnh. Ti Mệnh chưa mở ra thiên hải, thế nên ngoại trừ cảm giác được uy áp cường đại của từ báo ra thì không phát hiện điểm gì khác. Nhưng mấy những người còn lại thì khác. Ngoại trừ A Công dường như đã biết trước ra thì ngay cả Đồng Tường cũng không nhịn được sự chấn kinh. Đồng Tường đã trải qua ma luyện chém giết nhiều năm, trên người ngưng tụ không ít sát khí, thế nên vẫn có thể miễn cưỡng chống cự được. Nhưng đám Kha Thiên Lạc, Tang Tương thì khác. Bọn chúng chỉ cảm giác khí huyết trong cơ thể đang chuyển động nhanh hơn, bản thân dường như đã mất đi quyền khống chế cơ thể. Đối phương chỉ cần động một tia man lực, chắc chắn đám bọn chúng sẽ bạo thể mà chết. Cũng may lúc đó A Công tản ra man lực của bản thân, làm cho uy áp mà từ báo đang mạnh mẽ áp chế đám Kha Thiên Lạc bị đẩy lùi, nhờ vậy mà bọn chúng mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Ai nấy trong lòng càng thêm khiếp sợ lực lượng của cường giả tẩy quốc cảnh. Dường như A Công có chút không vui khi từ báo triển khai uy áp lên người những tộc nhân của mình, ngữ điệu hơi trầm xuống, nhìn từ báo nói: "Là Man Công các ngươi ra lệnh đón tiếp những khách nhân đến bộ lạc Phong Tuyết như vậy sao?" Lúc này A Công cũng không chút nhân nhượng, khí thế trên người bộc phát, chỉ thấy áo bào màu đen hơi căng thẳng lên, dĩ nhiên là do áp lực của A Công tạo ra. Khác với từ báo, A Công không gây áp lực lên những tộc nhân khác của Phong Tuyết bộ lạc mà chỉ tấn công mỗi một mình từ báo. Từ báo biến sắc, không nghĩ đến một tiểu bộ lạc nho nhỏ lại dám ngay tại Phong Tuyết bộ lạc tấn công mình. Hắn đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, cũng đồng thời phát động man lực để kháng lại lực lượng của A Công. Đồng Tương đứng gần nhất với A Công, ngay khi thấy A Công phát động man lực đấu khí thì biến sắc, lập tức động tay động chân, ra lệnh cho những người khác kéo bọn Kha Thiên Lạc nhanh chóng lùi về phía sau. Kia là so đấu giữa hai cường giả tẩy quốc cảnh, tuy rằng chỉ là so đấu man lực đấu khí, thế nhưng hung hiểm trong đó tuyệt không thể xem thường, và cũng không phải là chuyện mà những dị sĩ dân huyết cảnh bọn họ có thể can dự vào. Hai bên đột nhiên động thủ, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Một số bộ lạc đến trước bộ lạc Udo cảm nhận được uy áp lập tức rời khỏi nơi tập trung mà chạy đến đây để quan sát, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám khiêu chiến với Phong Tuyết bộ lạc như vậy. Lại nói về cuộc chiến, nhìn thấy A Công phát động khí tức của mình trông vô cùng thong thả, trái ngược lại phía bên kia, từ báo vô cùng chật vật. Cả người gồng lên, trên trán gân xanh xuất hiện, trong ánh mắt xuất hiện tia hoảng sợ. Từ báo trước giờ gặp qua không ít đối thủ, mạnh có yếu có, thế nhưng chưa có người nào lại có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh chật vật đến như vậy. Một tiểu bộ lạc nho nhỏ khi nào lại xuất hiện một cường giả mạnh mẽ đến như vậy? Chỉ thấy khuôn mặt hung dữ của từ báo đỏ hừng lên, đột nhiên hắn gầm một tiếng thật lớn, cánh tay phải khổng lồ như một cây thiết trụ răng ra, ma lực tụ hồi vào phía cánh tay phải, kế đó mạnh mẽ đâm xuống mặt đất. Lúc nắm đấm chạm tới mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất cũng bị chấn động nhẹ nhẹ. Khói bụi nổi lên, bay khắp tứ tung. Kinh phong thổi ra xung quanh, nhờ sự bảo hộ của A Công mà Ti Mệnh và những người khác của bộ lạc Udo bị ảnh hưởng rất ít, còn những người khác đứng xung quanh không kịp phản ứng bị kình lực đẩy lùi về phía sau. Thậm chí có không ít người té ngã, thụ thương đến nỗi ói ra máu. Khi làn khói bụi tan đi, chỉ thấy từ báo quỵ xuống một chân, một tay chống đất, tay còn lại đặt lên chân quỵ xuống của mình. Hắn sát mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên mặt, hơi thở hỗn loạn, thở hồng hộc như trâu vừa mới đi cày bể. Trong nội tâm Từ Báo đối với A Công cực kỳ sợ hãi. Nhớ lại khi nãy, gã vận chuyển toàn bộ sức mạnh cương ngạnh phá vỡ man lực đấu khí, tuy rằng thụ thương nhưng cuối cùng cũng phá vỡ được thế bị vây công. Chỉ là gã mơ hồ cảm nhận được rằng A Công đã nương tay, thu lại đấu khí, nếu không tình huống của Từ Báo không chỉ là bị thụ thương nhẹ thế này đâu. Người này không ngờ lại là cường giả tẩy cốt cảnh trung kỳ, chỉ sợ ngoại trừ A Công ra, tại Phong Tuyết bộ lạc tuyệt đối không ai có thể trở thành đối thủ của y. Từ Báo trong lòng nhẹ than một câu. Sau đó gã lập tức đứng dậy, ôm quyền kính lễ với A Công, đồng thời nói, đa tạ tiền bối nương tay. A Công hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời với Từ Báo. Mắt khép hờ lại, rồi sau đó nói, Thượng Man Phong Tuyết, ông còn định đứng xem đến khi nào? Ngay khi A Công nói câu này, những người khác thì không hiểu rõ ý tứ, thế nhưng Từ Báo lập tức biến sắc. Một chân này chính là tên thật của Man Công Phong Tuyết bộ lạc, chỉ là rất ít người biết được. Từ Báo cũng là ngẫu nhiên một lần được tộc trưởng nói qua, lại không ngờ một Man Công của U Đô bộ lạc nho nhỏ lại nhận thức được Man Công của hắn, làm sao mà không giật mình cho được? Hắn vận dụng thần thức ra xung quanh, nhưng không hề phát hiện một tia khác biệt nào. Đúng lúc đó, một giọng cười nhu hòa trầm đồng từ trên thành cao truyền xuống. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đứng phía trên thành là một người đàn ông trung niên mặc thanh bảo, mái tóc đen nhánh bay phất phơ trong gió. Ti mệnh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta. Nguyên nhân không phải do khoảng cách quá xa, mà là bởi vì người này vận chuyển man lực của mình làm cho gương mặt trở nên hư huyễn, làm cho người khác không cách nào trông rõ được chân diện. Chỉ có một điều, khi tiếng cười của người đàn ông này vang lên, ai nấy đều cảm giác như có một ngọn núi lớn đang đè nặng lên trên vai mình. Một số dị sĩ cấp thấp, từ dẫn huyết cảnh tầng thứ 5 trở xuống toàn bộ đều quỳ xuống, những người khác thì miễn cưỡng có thể chống cự được, chỉ là nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm. A Công khi ấy lập tức kéo Ti mệnh lại bên cạnh mình, nhẹ nhàng phủ quanh người hắn một cỗ man lực để chống đỡ lực lượng uy áp kia. Bởi vì hắn chưa mở thiên khải, thế nên nếu mà bị áp lực của Man Công Phong Tuyết bộ lạc phủ xuống nhất định xương cốt vỡ nát, chết ngay tức khắc. Dù được A Công bảo vệ, Ti mệnh vẫn cảm thấy rất khó thở, đồng thời trong lòng càng thêm sợ hãi. Người kia dĩ nhiên lại là Man Công Phong Tuyết bộ lạc, thực lực lại siêu phàm thoát tục như vậy. Hắn cảm nhận được, người này thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn cả A Công. Một chuyến ra ngoài không ngờ lại gặp nhiều cường giả như vậy, tư vị này nhất thời hắn không kịp tiêu hóa. Từ Báo đứng đối diện A Công khi nhìn thấy người này xuất hiện thì lập tức quỳ xuống, những tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc khác cũng đồng dạng hành động y như vậy, hướng người nọ bái lạy, bái kiến A Công. A Công lúc đó cũng ôm quyền lại, cúi đầu hướng người đàn ông kia làm lễ. Dịch Ân bái kiến Thượng Man. Chỉ thấy ông ta tay phải nâng lên, tựa hồ cách không nhất bật, để cho A Công cùng toàn thể những người đang hành lễ với ông đứng thẳng dậy. Ông ta không để ý đến Từ Báo, tập trung sự chú ý lên người của A Công, giọng nói ôn nhu từ tốn, giữa ta và ngươi không cần phải đa lễ. Mấy chục năm ngươi mới trở lại bộ lạc Phong Tuyết này không khỏi khiến cho ta có chút bất ngờ. Mấy chục năm trước ta không đến Phong Tuyết bộ lạc vì không có lý do gì để đến. Nhưng lần này thì khác. Đọc nhanh nhất tại MHTVN Facebook, ảnh Nguyệt Sơn trang lịch ra trường, thứ 3 thứ 5 thứ 7 Q1-8, tiến vào nội thành Q1-8, tiến vào nội thành quyền 1, Ti mệnh chương 8, tiến vào nội thành. Nghe A Công nói vậy, đôi khuôn mặt điềm đạm của người đàn ông thanh bảo khuôn mặt khẽ biến, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm ông ta luôn vận chuyển một luồng chân khí làm biến ảo khuôn mặt, thế nên người khác không nhìn thấy được sự biến đổi trên gương mặt của ông. Ta. Ti mệnh đứng bên cạnh A Công, không hiểu sao trong lòng xuất hiện một cảm giác, dường như người đàn ông mặc thanh bảo đó đang tập trung nhãn mục lên người mình. Hắn không khỏi lạnh người một cái, cũng may có A Công đứng bên cạnh, ôn hòa truyền một luồng chân khí ấm áp khiến cho tâm tình của hắn bình ổn hơn rất nhiều. Lại nói, nghe khẩu khí của người đàn ông thanh bảo và A Công, dường như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tuy người đàn ông áo tím kia là Thượng Man Phong Tuyết bộ lạc, luận địa vị thì cao hơn A Công, còn thực lực thì dĩ nhiên mạnh mẽ hơn A Công, thế nhưng nhìn phong cách nói chuyện thì lại đem A Công đặt ngang bằng với mình. Tựa hồ giữa hai người bọn họ không có khoảng cách địa vị gì cả, mà lại giống như là hai người bạn thân chí cốt. Chỉ là không hiểu sao, khi nhìn khuôn mặt giả mua của A Công, hắn lại cảm giác dường như tâm tình của A Công không được tốt lắm khi phải đối diện với người bạn cũ này. Đồng Tường bái kiến Thượng Man Phong Tuyết. Lúc này, Đồng Tường đứng phía sau lưng A Công bỗng bước lên một bước, hướng người đàn ông thanh bảo khẩn trương bái lễ. Sau Đồng Tường thì những người khác cũng lần lượt hành lễ, đám Ti mệnh, Kha Thiên Lạc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Đông ông ta chuyển rời sự chú ý lên người Kha Thiên Lạc, giọng nói nghiêm nghị vang lên, đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ mà lực thực không tệ. Người tên gì? Bẩm Thượng Man, tôi tên Kha Thiên Lạc. Được Thượng Man Phong Tuyết bộ lạc chú ý đến, Kha Thiên Lạc trong lòng không khỏi mừng rỡ. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc, nếu như trong đại lễ thể hiện tốt, biết đâu lại được người đàn ông này chú trọng. Mà người đàn ông này không chỉ chú ý đến một mình Kha Thiên Lạc, khi liếc qua chỗ Tang Tương thì nội tâm càng giật mình hơn nữa. Kha Thiên Lạc năm nay 15 tuổi, là tộc nhân của tiểu bộ lạc, thế nhưng tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 6 đúng là làm người ta kinh ngạc. Nếu như tại bộ lạc trung giai như Phong Tuyết bộ lạc, nhất định là sẽ được chú trọng bồi dưỡng. Tương lai có thể đột phá tẩy cốt cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng còn nha đầu Tang Tương, năm nay bất quá chỉ mới gần 13 tuổi, vậy mà tu vi cũng không hề thua kém gì Kha Thiên Lạc, thậm chí lờ mờ còn muốn mạnh hơn đôi chút. Trong lòng người đàn ông thanh bảo tự hỏi, từ lúc nào Dịch Ân tìm ra được mấy đứa nhỏ tài năng đến như vậy? Chỉ là ông ta chưa kịp khen ngợi một tiếng thì khuôn mặt khẽ động, quay mặt nhìn về phía tây. A Công dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cũng giống như Man Công Phong Tuyết bộ lạc nhìn về hướng đó, chỉ thấy nơi hướng ấy có một điểm đen xuất hiện. Để ý kỹ thì điểm đen này thực ra là một con rắn khổng lồ. Con rắn này cũng được vẽ ra từ man văn, chủ nhân của nó dĩ nhiên cũng là một cường giả tẩy cốt cảnh. Khi con rắn bay cách thành đá chừng 100 mét thì dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, Khúc Yên bái kiến Thượng Man. Ti mệnh hướng mắt nhìn lên, khoảng cách khá xa, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mà thôi. Người kia là một bà lao tóc trắng, khoác trên người áo bào màu đen tuyền. Nghe giọng nói lạnh lẽo như vậy, chắc hẳn tính cách rất khắc nghiệt. Đứng trên lưng con rắn, sau lưng bà lao có khoảng tầm 14, 15 người. Từ khí tức trên người toát ra, thực lực của người mạnh nhất tuyệt đối không kém hơn đồng tượng. Đứng ở chính giữa được mấy người này thủ hộ là 5 tên thanh thiếu niên. Ti mệnh tuy chưa mở thiên khải, nhưng nhiều năm qua tiếp xúc với không ít cường giả trong bộ lạc, thế nên có thể cảm giác được, những người này thực lực tương đương với Kha Thiên Lạc. Người đàn ông thanh bảo gật đầu, cách không nâng mấy người ở trên lưng con rắn đứng dậy. Doan Dương, Từ Báo, hai người thay ta chiêu đãi khách quý ở đây. Người đàn ông nhìn Từ Báo và một người khác đi cùng với gã ta, chậm rãi ra mệnh lệnh. Tuân lệnh A Công. Từ Báo và gã đàn ông tên Doãn Dương cung kính tuân mệnh. Chỉ thấy người đàn ông gật đầu hài lòng, rồi sau đó nhìn Đỗ Đô bộ lạc A Công Dịch Đân và Lạc Vân bộ lạc A Công Khúc Yên nói tiếp, hai vị đều là bằng hữu nhiều năm không gặp của lão phu, nhân có người mới dâng lên một ít linh trà thượng hạng, hy vọng hai vị có thể cùng ta nhấm nháp luật bản. Nói xong, ông ta chuyển người lại, hướng về phía nội thành mà rời đi. Bà lão Man Công Lạc Vân bộ lạc lệnh cho con rắn hạ xuống đất, sau đó phân phó dặn dò người trong bộ lạc. A Công cũng hành động tương tự như vậy, làm xong thì cùng với bà ta đi theo hướng của người đàn ông áo tím. Ở lại tại đây là đám người U Đô bộ lạc và Lạc Vân bộ lạc. Từ Báo ánh mắt quét quanh một lần, rồi sau đó nói, trừ đám trẻ ra thì các vị đều là người quen, đến Phong Tuyết bộ lạc cũng không vài lần, ít nhiều cũng biết được quy cũ thế nào. Ta tên Từ Báo, lần này phụ trách đón tiếp các vị. Mời theo ta đi vào trong thành. Từ Báo nhảy lên lưng hoang thú độc giác Man Nhu, thúc giục nó đi vào trong thành. Đồng tương không chậm, nhanh chóng đưa tộc nhân trong bộ lạc đi theo vào. Bên trong nội thành, trước mặt Ti Mệnh hiện ra một cái quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường có rất đông người qua lại, hầu như đều là người của bộ lạc Phong Tuyết cả. Từ Báo dẫn bọn họ đi đến nơi đón tiếp khách nhân, không lâu sau thì thấy có mười mấy cao thủ Phong Tuyết bộ lạc đứng đợi sẵn. Từ Báo thì phụ trách đón tiếp Lạc Vân bộ lạc, còn người tên Doãn Dương thì phụ trách Lũ Đô bộ lạc. Phân chia ra đón tiếp, như vậy quản lý dễ dàng hơn rất nhiều. Trong thái độ của bọn họ khá lễ phép, so với lần đầu gặp mặt hùng hổ khác biệt rất nhiều. Chỉ là từ trên người bọn họ, cái biểu hiện lễ phép kia chỉ là ẩn đi thái độ kiêu ngạo mà thôi. Dù biết rõ vậy, nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Người ta là tộc nhân bộ lạc trung giai, đương nhiên có tư cách làm ra cái loại kiêu ngạo đối với tiểu bộ lạc như bọn họ. Sau khi Doãn Dương dẫn người U Đô bộ lạc đến nơi nghỉ ngơi, trao đổi với đồng tướng một lúc thì liền cáo tử. Đồng tướng bước vào bên trong ngôi nhà đá, đây chính là nơi nghỉ ngơi của U Đô bộ lạc. Lần này đến Phong Tuyết bộ lạc, mặc dù mang tiếng là tham gia đại lễ tuyển chọn thiên tài, nhưng thực chất là để các ngươi mở rộng tầm mắt, biết được sự cường đại của bộ lạc trung giai là như thế nào, nhìn thấy được sự chênh lệch giữa các ngươi và những cường giả thế hệ đồng giai của Phong Tuyết bộ lạc và các bộ lạc khác. Đồng tướng thanh âm nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn đám Kha Thiên Lạc, nói: "Phong Tuyết bộ lạc là một bộ lạc trung giai, cùng thế hệ với các ngươi có rất nhiều thiên tài, các bộ lạc khác ít nhiều cũng có vài người không thể xem thường, thế nên nếu có thể kết giao được với những thiên tài này là một chuyện tốt, hẳn có lợi ích không nhỏ đối với chuyện tu hành của các ngươi. Kết giao với bất kỳ tộc nhân bộ lạc nào cũng được, ngoại trừ bộ lạc Mộ Lan Tử Địch của bộ lạc U Đô chúng ta. Còn một điều nữa, cần phải nhớ kỹ, tại nội thành Phong Tuyết bộ lạc nghiêm cấm tư đấu, một khi bị phát hiện, chỉ sợ ngay cả A Công ra mặt cũng khó mà giảm nhẹ tội cho các ngươi. Trương Long, ngươi giao tiếp với bộ lạc Phong Tuyết nhiều nhất, kiến thức so với ta hẳn là hơn xa, có gì cần giới thiệu thì nói sơ lược cho bọn chúng. Ta có chút việc, đến tối sẽ trở về." Người tên Trương Long khá trẻ tuổi, khoảng chừng 25-26 tuổi, tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 5. Nếu không tính đám thanh thiếu niên Kha Thiên Lạc ra thì Trương Long là người có tu vi thấp nhất. Chỉ là hắn phụ trách việc liên lạc với bộ lạc Phong Tuyết nhiều nhất, thế nên nắm bắt được rất nhiều thông tin. Mục đích đưa Trương Long đi theo chính là để cung cấp thông tin cho đám Kha Thiên Lạc. Đồng tường sau khi nói luyên thuyên một hồi thì giao hết trọng trách lại cho Trương Long, còn bản thân thì rời khỏi, hướng về phía quảng trường mà đi. Trương Long so với đồng tường thì hiền lành hơn rất nhiều, mỉm cười ôn hòa hỏi, các đệ có gì điểm gì thắc mắc thì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp tất. Kha Thiên Lạc lập tức giơ tay lên, nhìn Trương Long nói, Trương Long huynh, ta muốn biết trong số những kẻ cùng thế tệ với chúng ta, có những ai nổi bật. Trương Long gật đầu, rồi sau đó giải đáp, trước tiên nói về Phong Tuyết bộ lạc. Nhân vật nổi bật trong số bọn họ thì rất nhiều, nhưng nếu luận về thực lực thì cần chú ý 11 người đặc biệt nhất là 3 người hầu Quân Lâu, Chu Kiệt và Chu Lạc. Quyền 1, Ti mệnh chương 9, mục đích tu hành của dị sĩ Kha Thiên Lạc đặt mục tiêu rất cao khi đến Phong Tuyết bộ lạc, không chỉ vì sư phụ đồng tường mà còn chính vì bản thân hắn nữa. Kha Thiên Lạc muốn trở thành một cường giả giống như trong câu chuyện mà A Ba đã từng kể cho hắn nghe, là câu chuyện cách đây hơn 100 năm trước về một dị sĩ trẻ tuổi. Phụ thân hắn kể rằng, dị sĩ nọ là một gã thanh niên trẻ tuổi của một tiểu bộ lạc. Hắn ta có thể nói là một bất thế kỳ tài. Khi gã thanh niên đó đồng tuổi với Kha Thiên Lạc, trong bộ lạc thế hệ đồng giai không có người nào xứng đáng so sánh với hắn cả. Thậm chí cả một số trưởng bối trong làng, dù hơn hắn tận 2 tiểu giai, thế nhưng cũng không thể đánh bại được, có chăng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Rồi tại đại lễ tuyển chọn thiên tài gã ta đại triển thần uy, khảo nghiệm tinh thần cấm chế, hắn đứng thứ hạng đầu tiên, chiến đấu so tài giữa các bộ lạc, ngay cả thiên tài của bộ lạc trung giai cũng không thể ngăn cản nổi sức mạnh kinh hồn của người nọ. Đại lễ lần đó, tất cả những kẻ được xưng tụng là thiên tài đều bị hắn đạp đổ dưới chân cả. Kha Thiên Lạc càng nghe càng cảm thấy phấn khích. Trong tâm niệm của hắn, người nọ mới đích thực là cường giả chân chính. Thiên phú chỉ là một phần, nỗ lực rèn luyện mới là quyết định thực lực mạnh yếu. Người kia chỉ là tộc nhân của một tiểu bộ lạc, tài nguyên được cung cấp để tu luyện nào có thể sánh bằng những thiên tài của các bộ lạc trung giai, nhưng bằng cách rèn luyện không ngừng nghỉ, hắn đã vượt qua tất cả những người khác để trở thành đệ nhất cường giả trong thế hệ đó. Kha Thiên Lạc cũng muốn tận hưởng cảm giác như vậy, trở thành người mạnh mẽ nhất, vì vậy hắn luôn cố gắng ngày đêm tu luyện, khiến cho bản thân biến mạnh. Ti Mệnh ngồi ngay bên cạnh Kha Thiên Lạc, bỗng nhìn thấy khóe miệng Kha Thiên Lạc cong lên một nụ cười tà mị. Nụ cười này giống như là đang phân khích, chờ đợi thách thức vậy. Hắn đang định nói gì đó thì một mùi hương dịu ngọt thoang thoảng sộc vào mũi, bên hai một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên, "Ti Mệnh ca ca, một lát nữa có thể đi dạo với muội được không?" Giọng nói này dĩ nhiên là của nha đầu Tang Tương. Ti Mệnh quay mặt nhìn qua thì thấy cô gái này đang nở nụ cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn mình. Hắn cũng mỉm cười đáp lại, nhẹ giọng gật đầu đáp, "Được, đợi Trương đại ca." Hắn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên ở bên ngoài có một bóng người bước vào. Đó là một gã đàn ông dáng người nhỏ nhắn, trên người mặc áo bào màu xám tro, trông khá yếu ớt, tựa như một thư sinh vậy. Gã ta nhìn về phía đám Kha Thiên Lạc, hỏi, "Ở đây người nào là Ti Mệnh, theo ta vào gặp A Công." Trương Long và mọi người bộ lạc U Đâu ngạc nhiên, nhãn quan đồn hết sự chú ý về phía Ti Mệnh đang ngồi ở bên cạnh Kha Thiên Lạc. Kha Thiên Lạc thì đã biết chuyện của Ti Mệnh, tuy nhiên khi được chính Man Công Phong Tuyết bộ lạc triệu vào thì cũng không kiềm được sự kinh ngạc. "Ta là Ti Mệnh." Ti Mệnh hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đứng dậy, hướng thư sinh áo xám nói. Chỉ thấy gã thư sinh dùng ánh mắt dò xét Ti Mệnh, phát hiện trên người Ti Mệnh lại không có chút dao động khí tức nào, nội tâm hơi ngạc nhiên. "Người đi theo ta." Gã cũng không kéo dài thời gian, mở miệng nói một câu rồi xoay người bước ra bên ngoài. "Tương Nhi, một lát nữa sau khi xong chuyện ta sẽ đến tìm cô." Tang Tương đang định nói gì đó thì Ti Mệnh đã nhanh chân lướt qua, hướng chỗ thư sinh Phong Tuyết bộ lạc đang chờ ở bên ngoài. Nhìn sát mặt Tang Tương, có lẽ trong lòng đang hơi lo lắng. Đúng lúc đó thì Kha Thiên Lạc tiến sát gần đến, nhẹ nhàng vỗ vai, vừa mở miệng nói vài câu trấn an. Ra bên ngoài, chỉ thấy người thư sinh kia đang đứng đợi sẵn. Khi vừa thấy hắn thì man lực bật chuyện, chỉ cảm thấy nguyên khí trong thiên địa chợt mạnh mẽ dao động, dần dần tập trung lại ở phía trước người gã thư sinh, giây lát sau thì biến thành một tấm thảm. "Bước lên đi." Gã ta chậm rãi nói. Ti Mệnh gật đầu rồi đặt hai chân lên tấm thảm. Người thư sinh thoạt nhìn yếu đất này, không ngờ cũng là một cường giả tẩy cốt cảnh. Bởi chỉ có cường giả tẩy cốt cảnh mới có thể vẽ ra được man văn cho bản thân. Tấm thảm mà Ti Mệnh đang đứng này chính là man văn của thư sinh. Thư sinh tâm niệm điều động tấm thảm bay lên trên trời. Tốc độ di chuyển khá nhanh, thế nên chỉ một lúc thì hai người đã đến chỗ điện thờ ở trung tâm thành đá. Ti Mệnh đưa mắt tham quan, trong ánh mắt không kiềm chế được sự ngạc nhiên. Điện thờ này lớn gấp 3 lần điện thờ của bộ lạc U Đô hắn. Kiến trúc xa hoa, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng khiến cho hắn cảm thấy áp lực rồi. Trông thấy điệu bộ của Ti Mệnh như vậy, gã thư sinh không khỏi có cảm giác kiêu ngạo. "Vào trong đi, đừng để A Công chúng ta đợi lâu." Gã ho khan một tiếng, nở nụ cười thân thiện với Ti Mệnh, rồi sau đó đi phía trước dẫn đường. Tại một gian mật thất bằng đá khá rộng, ngồi bên trong là một người đàn ông trung niên mặc thanh bào và một ông lão râu tóc điểm bạc. Hai người này dĩ nhiên chính là A Công Dịch Tân và Man Công Phong Tuyết bộ lạc. Hai người họ ngồi trên bồ đoàn bằng đá đối diện nhau, ở chính giữa là một bàn cờ. Trong bàn cờ này rất giống với bàn cờ mà lúc A Công và Tang Đại Phu đã từng chơi với nhau. Chỉ thấy Man Công Phong Tuyết bộ lạc cầm khối ngọc cốt màu trắng đặt xuống bàn cờ, rồi sau đó ngẩn mặt lên, nhìn A Công mỉm cười nói, "Nhiều năm không gặp, dường như tạo nghệ của ngươi đã thấp hơn hẳn. Cờ này là do ta dạy ngươi chơi, nhưng bây giờ lại không thể đấu lại ngươi." A Công cầm một khối ngọc cốt màu đen đặt vào một ô trống, sau đó nhẹ giọng nói. Đông có tiếng thở dài truyền đến, chính là của Man Công Phong Tuyết bộ lạc. Tiếng thở dài ấy như kèm theo sự tiếc nuối. "Năm đó sau khi ngươi rời đi, A Công của ta đã nói ngươi rất có khả năng bước vào khai khiếu cảnh, và vị trí thượng man này cũng là của ngươi chứ không phải ta." A Công thân thể giàn mua chợt khựng lại, khuôn mặt thoáng biến đổi, nhưng sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Trầm rãi đáp, "Khai khiếu cảnh ta làm sao mà có được cái tao ngộ ấy. Khi ấy ngươi đồng ý, Phong Tuyết bộ lạc nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, khả năng đột phá khai khiếu cảnh không phải là không có khả năng. Chỉ là ngươi mạnh hạ, chuyện đã qua lâu rồi, ngươi cần gì phải nhắc lại?" Man Công Phong Tuyết bộ lạc mạnh hạ đang định nói thì liền bị A Công chặn lại, dù là gọi đích danh bản thân, ông ta cũng không lấy làm nổi giận, chỉ thấy lại thở dài một tiếng nữa. "Phải, mọi chuyện đã qua." Man Công Phong Tuyết bộ lạc mạnh hạ đưa mắt lên nhìn A Công, nói tiếp, "Dịch Ân, lần này ngươi đến gặp ta, không lẽ là vì đứa nhỏ năm đó ngươi mang về?" A Công không nói gì, lặng lặng gật đầu, xem như ngầm đồng ý với ý tứ của Man Công mạnh hạ. "Lúc ở ngoài thành, ta đã thử quan sát nó. Đứa nhỏ này trên người không có bất kỳ dao động khí huyết nào, chắc hẳn là do chưa mở được thiên khải." Lúc ở trên thành, Man Công Phong Tuyết bộ lạc mạnh hạ vốn đã chú ý đến gã thanh niên được gã Công Dịch Ân bảo hộ, chính là Ti Mệnh. Tuy khi ấy chỉ lướt qua, thế nhưng bằng một thân tu vi của ông ta, tất cả trên người Ti Mệnh đều không thể giấu giếm được. Nó vốn không thể tu luyện, làm sao mà mở được thiên khải? A Công giọng nói chậm rãi đáp. Khuôn mặt Man Công Phong Tuyết bộ lạc mạnh hạ khẽ biến, chỉ thấy hai hàng chân mày nhíu lại. "Không thể tu luyện? Chuyện này không thể nào. Là man tộc chân chính thì không thể nào không mở được thiên khải cả, trừ phi là người ngoại tộc. Nhưng nếu là người ngoại tộc, mạnh hạ một khi lướt linh thức qua thì nhất định sẽ phát hiện." Ti Mệnh ngoại trừ hơi ốm yếu một chút, nhưng hơi thở tuyệt đối là người man tộc. Nếu đã là huyết thống man tộc, sớm muộn gì cũng sẽ mở ra thiên khải để bước lên con đường tu hành, chưa từng có một trường hợp nào ngoại lệ cả. Mà A Công Dịch Đơn lại nói Ti Mệnh không thể mở thiên khải, không thể tu luyện được, mạnh hạ làm sao không hiếu kỳ được. "Mạnh hạ, ngươi nói cho ta biết, mục đích cơ bản nhất của con người chúng ta khi tu hành là gì?" A Công không trả lời nghi vấn của mạnh hạ, mà lại hỏi sang một câu hỏi khác tưởng chừng như không hề liên quan gì đến Ti Mệnh. "Là bạn thâm niên với nhau, với tính cách của A Công Dịch Đơn thì có lẽ có ẩn ý nào đó sau câu hỏi này." Mạnh hạ liền trả lời, "Mục đích cơ bản nhất của dị sĩ chúng ta chính là kéo dài tuổi thọ, thậm chí là trường sinh bất tử như trong truyền thuyết." "Ngươi nói không sai. Tu hành chính là để thân thể trở nên mạnh mẽ, để có thể kéo dài tuổi thọ. Việc tu hành vốn là bổ sung thiếu sót của cơ thể, chỉ cần lấy ngoại vật bù vào thiếu sót này thì cơ thể sẽ tiến hóa, tuổi thọ sẽ được kéo dài. A Công gật đầu, đồng thời còn nói bổ sung thêm một vài ý tứ nữa. Chỉ là như vậy càng khiến cho Mạnh Hạo càng thêm tò mò, rốt cuộc vẫn chưa hiểu vì sao A Công lại hỏi một câu hỏi không liên quan như vậy. Không tìm được, Man Công Mạnh Hạ hai hàng chân mày nhíu lại, nhìn chằm chằm A Công, trầm giọng hỏi, rốt cuộc ý của ngươi là gì? Quy 1 chương 10, Đạo Thần Điển Quy 1 chương 10, Đạo Thần Điển quyển 1, Ti Mệnh chương 10, Đạo Thần Điển. Đống A Công khuôn mặt không đổi, đối diện với ánh nhìn của Man Công Mạnh Hạ, chậm rãi giải thích, khi ta du lịch tại Đại Tấn Bộ Lạc, tình cờ đọc qua một quyển điển tịch cổ xưa. Trong quyển điển tịch đó có nói về truyền thuyết bất tử bất diệt. Truyền thuyết bất tử bất diệt. Mạnh Hạ khẽ miệng lẩm bẩm, nhưng tuyệt không có lên tiếng, để cho A Công tiếp tục nói. Bất kỳ sinh linh nào trở nên hoàn chỉnh không chút thiếu sót thì chính là lúc đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Thậm chí ngay cả khi thương khung sụp đổ thì sinh linh đó vẫn sẽ tồn tại. Không có khả năng. Truyền thuyết về con rồng bị diệt. Mạnh Hạ, ngươi còn nhớ truyền thuyết lưu truyền trong Man tộc chúng ta chứ? Mạnh Hạ vốn phản bác lại A Công, nhưng khi nghe A Công nhắc về truyền thuyết về con rồng hủy diệt kia thì khuôn mặt liền biến đổi. Chỉ là sau đó liền lắc đầu, nói, đương nhiên còn nhớ, nhưng nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. A Công mỉm cười nói, phải, nó có thể chỉ là một câu chuyện do Man tộc cổ xưa dựng nên, nhưng nó cũng chưa chắc đã là giả. Không phản đối, cũng không thừa nhận, A Công bàn tay giản mua cầm chén linh trà đặt ở bên cạnh bàn đá, xoay tròn chén linh trà một cái rồi uống một ngụm cạn sạch. Ngồi đối diện, Man Công Mạnh Hạ khuôn mặt đã bình ổn trở lại, tựa hồ như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì. Chỉ là ở trong lòng y đang nổi lên một đống nghi vấn, làm cho nội tâm rất khó chịu. Từ trước đến giờ, chỉ có một người duy nhất khiến nội tâm Mạnh Hạ nổi sóng như vậy, đó chính là A Công Dịch Ân. Ngay cả bây giờ địa vị của ông ta đã siêu việt A Công rất nhiều, thế nhưng mỗi lần gặp A Công thì tâm tình đều trở nên bất ổn như vậy. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến một cô âm thanh. "Bẩm A Công, ta đưa Ti Mệnh đến rồi." Chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên chính là của người thư sinh áo xám nọ. Hắn đứng ở bên ngoài cửa, lưng cong xuống, mặt túi nhìn xuống đất, thái độ cực kỳ cung kính. Ti Mệnh ở ngay bên cạnh gã ta, cũng nhanh chóng hành lễ. Ti Mệnh bái kiến Thượng Man, bái kiến A Công. A Công và Man Công Mạnh Hạ nhìn ra. Vương Phong, ngươi có thể rời đi. Gã thư sinh tên Vương Phong dạ một tiếng, rồi kính cẩn xoay người rời đi. Trong gian phòng lúc này chỉ còn lại ba người A Công, Man Công Mạnh Hạ và Ti Mệnh. Mạnh Hạ mục quang dán chặt lên người Ti Mệnh, chính là đang dùng ánh mắt dò xét làm cho Ti Mệnh trong lòng trở nên khẩn trương. Lúc này thì A Công mở miệng nói, Ti Mệnh, lại đây, đứng bên cạnh A Công. Ti Mệnh lập tức nghe lời, chạy đến đứng ngay sau lưng A Công, cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của Mạnh Hạ. Còn Mạnh Hạ, ông ta vốn đã đoán được mục đích của A Công, đó chính là vì đứa nhỏ đứng trước mặt mình. Nếu như lúc trên thành chỉ là tùy tiện dò xét, còn bây giờ thì trực tiếp chính diện, nhưng Mạnh Hạ vẫn không thể cảm giác được điều gì cả, chỉ duy kỳ lạ một điều là không có dao động khí huyết mà thôi. Đây rõ ràng là do chưa mở ra thiên khải. Vậy mà không hiểu sao, Mạnh Hạ lại cảm giác Ti Mệnh có gì đó liên quan đến cuộc trò chuyện trước đó giữa ông ta và A Công. Sau đó ông ta thu lại mục nhãn, nói, người cần đến cũng đã đến rồi, Dịch Ân, nói yêu cầu của ông đi. A Công sâu thẳm trong đôi mắt chợt lóe lên một vầng tinh quang, từ từ trả lời, ta muốn ông trong thời gian đại điện diễn ra có thể để cho đứa nhỏ này vào Bách Thảo Đường, đồng thời cho nó xem qua đạo thần điện để tham khảo. Đây là yêu cầu thứ nhất. Mạnh Hạ chân mày nhíu lại. Bách Thảo Đường chính là nơi các y sư nghiên cứu về y y đạo trăm năm qua của bộ lạc Phong Tuyết, còn đạo thần điện là một quyển điển tịch mà trước đây trước khi A Công tiền nhiệm tạo hóa đã truyền lại cho Mạnh Hạ. Muốn vào Bách Thảo Đường, vấn đề này có lẽ không thành vấn đề. Nhưng còn đạo thần điện thì ông đang băn khoăn về đạo thần điện. Thấy Mạnh Hạ do dự, A Công có lẽ đoán được, liền mỉm cười nói. Mạnh Hạ thở dài, gật đầu định nói gì đó thì A Công đã lên tiếng trước, "Mạnh Hạ, ông nói thử ta nghe xem, mấy chục năm qua, ông hiểu được bao nhiêu thứ trong đạo thần điện?" "Cái này, đạo thần điện được viết từ cổ ngữ, ta chỉ có thể hiểu được một chút bên ngoài, và lại, nó cũng chỉ là một quyển tàn thư." "Dịch Ân, sao ngươi không đổi một yêu cầu khác thích hợp hơn với nó? Để nó xem đạo thần điện chẳng khác gì phí phạm một cái yêu cầu cả." Mạnh Hạ không hiểu thâm ý bên trong mục đích của A Công là gì, chỉ cảm thấy để cho Ti Mệnh tìm hiểu đạo thần điện là một điều vô nghĩa. Bản thân ông ta từ rất lâu đã tiếp nhận đạo thần điện, tiêu tốn không ít thời gian để lĩnh ngộ hàm ý ẩn bên trong. Chỉ là ngôn ngữ viết ra đạo thần điện quá khó hiểu, bằng tài trí của Mạnh Hạ cũng không thể hiểu hết toàn bộ. Chưa nói đến nó chỉ là một quyển tàn thư nữa, muốn biết được căn bản không có khả năng. Trừ khi là Dịch Ân hiểu được cổ ngữ. Trong trí nhớ của Mạnh Hạ, Dịch Ân dường như không có biết qua cổ ngữ này. Và lại, nếu như là Dịch Ân muốn tìm hiểu, chỉ cần nói một tiếng, Mạnh Hạ tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng đằng này, Dịch Ân lại để cho một tiểu tử 15-16 tuổi đọc nó. Cái này ông không cần để tâm, chủ yếu là ông có đồng ý hay không thôi. Dường như đối với lời khuyên của Mạnh Hạ, Á Công hoàn toàn không mảy may để tâm đến. Thấy vậy, Mạnh Hạ chỉ đành ôm một bụng nghi vấn mà đồng ý thôi. Nếu ông đã quyết thì ta sẽ không khuyên can nữa. Yêu cầu thứ nhất coi như xong, còn yêu cầu thứ hai chấm đã. Á Công chưa kịp nói thì đã bị Mạnh Hạ chặn ngang. Hai yêu cầu ta đều đã đáp ứng, ông còn muốn cái gì nữa? Hắc hắc, để cho đứa nhỏ này xem đạo thần điện không phải là yêu cầu. Đứa nhỏ này có thể coi như là cháu của ta, ông là trưởng bối dĩ nhiên là phải có tặng vật cho nó. Lại nói, đạo thần điện dù ông phân phát hết cho toàn bộ tộc nhân bộ lạc Phong Tuyết cũng chưa chắc có người buồn quan tâm đến. Tặng vật đạo thần điện này nói như ta và ông thì là quý báu, nhưng đối với đám tiểu bối này thì chẳng khác thì một đồ vật bỏ xó cả. Mạnh Hạ nghe A Công nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng, Dịch Ân từ xưa đã là một kẻ đa mưu túc trí, Mạnh Hạ đã rất đề phòng rồi, rốt cuộc vẫn sơ hở dậm vào cái bẫy mà A Công bày ra sẵn. Ừ, coi như để cho lão quỷ ông chiếm tiện nghi. Hắc hắc, cảm tạ lời khen. Bị gọi là lão quỷ A Công không có nổi giận mà ngược lại cảm thấy đó là lời khen, giọng cười trầm đục vang lên trong gian mật thất đá. Yêu cầu thứ hai, để sau khi đại điện kết thúc thì hắn nói cũng không muộn. Chiếm được tiện nghi của thượng man không phải ai cũng làm được. Ti Mệnh đứng ở sau lưng nội tâm cực kỳ bội phục, đồng thời đối với A Công càng thêm sùng bái. Ta cáo từ trước, ngày mai ông cho người đưa nó đến Bách Thảo Đường. Sau một hồi thì A Công đứng dậy, Ti Mệnh hành lễ với Mạnh Hạ rồi đi theo sau lưng A Công rời khỏi chỗ này. Mạnh Hạ ánh mắt trầm tư nhìn bóng lưng A Công, trong đôi mắt lóe lên một tia ánh quang. Quyền một, Ti Mệnh bước theo sau lưng A Công, đã mười mấy năm trôi qua, cái bóng lưng này đã già đi rất nhiều. Hắn trong lòng trước đây mong ước trở thành một dị sĩ mạnh mẽ để có thể chia sẻ gánh nặng với A Công. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể giúp được. Chẳng biết từ lúc nào, A Công xoay mặt lại, trông thấy gương mặt trầm tư của hắn. Giọng A Công trầm ấm cất lên, Ti Mệnh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghe A Công hỏi, Ti Mệnh mới giật mình tỉnh ngộ. Sau đó liền hỏi, A Công, vừa nãy A Công và Thượng Man Đại Nhân nói về đạo thần điện, đó là cái gì vậy? Trên đường theo A Công về, hắn cũng suy nghĩ về đạo thần điện. Trước đó nghe ý tứ của Mạnh Hạ, đạo thần điện này có lẽ là một quyển kỳ thư rất quý báu được truyền thừa từ thời xa xưa, người bây giờ khó có thể lĩnh ngộ được. Ngay cả đại trí giả như Mạnh Hạ cũng không hiểu ý nghĩa tồn tại của đạo thần điện, thế nhưng A Công lại muốn Ti Mệnh xem nó, khiến cho nội tâm hắn rất nghi vấn. Chỉ nghe A Công ồ lên một tiếng, rồi nói, đạo thần điện, A Công chỉ biết nó là một có từ thời cổ man hoang, A Công đời trước của Phong Tuyết Bộ lạc ngẫu nhiên mà có được. Đáng tiếc, ngôn ngữ bên trong đạo thần điện không ai hiểu được. Khi còn trẻ, A Công từng có cơ hội xem qua đạo thần điện một lần, dĩ nhiên A Công cũng chẳng hiểu được gì cả. Vừa chậm rãi bước ra khỏi điện thờ, A Công vừa ôn tồn giải thích. Ngay cả A Công và Thượng Man đại nhân cũng không hiểu, vậy ta đọc nó có ý nghĩa gì chứ? Quy 1 chương 11, một lời hứa, 5 tháng sau này liệu sẽ trở thành hiện thực. Quy 1 chương 11, một lời hứa, 5 tháng sau này liệu sẽ trở thành hiện thực. Quyền 1, Ti Mệnh chương 11, một lời hứa, 5 tháng sau này liệu sẽ trở thành hiện thực. Ti Mệnh càng thêm khó hiểu với thâm ý kỳ lạ của A Công. Có thể ngươi và ông ta không hiểu mục đích của A Công là gì, nhưng ngươi cứ an tâm, A Công chưa từng làm việc gì bất lợi cho ngươi cả. A Công nhìn hắn, khoe miệng nở nụ cười thần bí, rồi không nói gì thêm nữa. Vận chuyển man lực gọi ra đại điêu, bảo Ti Mệnh leo lên lưng đại điêu rồi cả hai rời khỏi điện thờ. Quyền 1, Ti Mệnh bây giờ đang là ban đêm. Tuyết vẫn rơi đầy trời, mùa đông dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Tại khu nghỉ ngơi của Udo bộ lạc, ánh lửa hồng sáng rực giữa màn đêm, khiến cho không khí ấm áp lên hẳn. A Công thì đã đi nghỉ ngơi, di chuyển một thời gian dài như vậy khiến cho man lực hao tổn không ít. Những người còn lại thì bị đồng tường phân phó thay nhau canh gác. Bọn họ giờ đang ở bên trong một bộ lạc khác, không thể không cảnh giác được. Kha Thiên Lạc thì đang ở một góc tĩnh tâm tu luyện, hai tên thanh niên cùng đến đây với Kha Thiên Lạc thì đang tranh thủ luyện tập với nhau. Còn Ti Mệnh và Tang Tương thì lại không có mặt ở đây. Hai người bọn chúng đang nắm tay nhau đi dạo trên đường phố. Bởi vì đêm xuống nên hoạt động trong thành không còn nhộn nhịp nữa. Lại đang giữa mùa đông tuyết rơi đầy trời, cũng chẳng ai muốn đi ra khỏi nhà cả. Lúc này Ti Mệnh mặc bộ quần áo dày cộm. Hắn chỉ là một người bình thường, dù đã mặc đồ rất dày rồi, thế nhưng không khí xe lạnh vẫn làm cho hắn rất khó thở. Cũng may là A Công đã tặng cho hắn một miếng ngọc bội có khả năng trị hàn, vậy nên dù khí trời rất lạnh, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Đi bên cạnh hắn là Tang Thương. Cô gái này hôm nay mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, tóc hai trải chuốc rất tinh tế, rất khác với vẻ ngoài hoang dã năng động như lúc còn ở trong bộ lạc. Nói đến, nha đầu này năm nay cũng gần 13 tuổi, tuy là sinh hoạt tại một bộ lạc nhỏ như Udo bộ lạc, thế nhưng da rẻ rất trắng trẻo, mềm mại tựa như bông tuyết đang rơi vậy. Đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ trái tim mỗi lần cười lên là tựa như trăm hoa cùng nở vậy. Giờ vẫn chưa đến tuổi phát dục, thế nhưng một vài năm nữa thôi, nha đầu này tuyệt đối chính là một đại mỹ nhân khiến cho các nam tử xếp hàng dài theo đuổi. Ti Mệnh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy mái tóc đen bóng mượt mà đã bị vô số đông tuyết bám vào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên hất đi những cánh hoa tuyết đó. Mà Tang Tương cũng không vì thế mà giật mình, biểu tình hết sức tự nhiên, như thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đi cũng cách khá xa chỗ cư ngụ Udo bộ lạc rồi. Ti Mệnh đống đưa mắt nhìn đến chỗ một gốc cây, nói, Tương Nhi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một lúc. Tang Tương mỉm cười gật đầu, rồi cả hai nắm tay nhau đi qua bên đó ngồi. Chỗ này khá vắng người qua lại. Ti Mệnh dùng bà táo lau sạch gốc cây, để cho Tang Tương ngồi xuống. Còn hắn thì ngồi phía đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói, ngày mai đại thử bắt đầu, nàng phải bảo vệ mình thật tốt. Tang Tương mỉm cười thẹn thùng gật đầu, trông thấy gương mặt của nàng lúc này hơi ửng hồng lên. Anh sẽ đến sợ nàng chứ? Giọng nói trong veo tựa như âm thanh của tự nhiên khe khẽ vang từ cái miệng nhỏ xinh ấy. Ta sẽ xin phép A Công, hy vọng A Công cho ta đến sợ nàng đại thử. Hắn ôn nhu nhìn Tang Tương, rồi nói tiếp, nàng không cần phải cố gắng quá sức, an toàn của bản thân mới là thứ yếu. Với thiên phú của nàng, dù không đạt thứ hạng cao thì cũng sẽ được cao tầng Phong Tuyết bộ lạc chú ý đến. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ rất đau lòng. Ti Mệnh nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp chiều mến, trong ánh sáng mờ mịt của một khóm lửa nào đó chiếu rọi, gương mặt của nàng càng ửng hồng thêm, nhưng nàng không ngượng ngùng như khi trước nữa, mà thay vào đó là một nụ cười viên mãn. Tang Tương cầm tay hắn kéo tới sát gần mình, để cho hắn ngồi ngay bên cạnh, rồi sau đó nghiêng đầu ngồi tựa vào bờ vai nhỏ nhắn. Đêm trước khi cùng với A Công đến Phong Tuyết bộ lạc, nàng đã nằm mơ. Giọng nói dễ nghe thủ thỉ bên tai hắn. Trong giấc mơ, nàng trông thấy khung cảnh thế giới đang dần sụp đổ. Trong thế giới ấy, có một cô gái ngồi trong một ngôi đền đổ nát, hướng ánh mắt ra nhìn ánh bình minh cuối cùng. Cô độc một mình trong thế giới đổ nát, có lẽ cô ấy cô đơn lắm. Ti Mệnh hơi ngẩn ra, nhưng sau đó nói suy nghĩ của mình. Chỉ là Tang Tương lại lắc đầu, nói tiếp, nàng không nghĩ như vậy. Bởi vì trông sắc mặt của ấy trong khoảng khắc cuối cùng lại rất viên mãn. Nàng trông thấy cô gái đó nhẹ nhàng nâng niu một viên đá nhỏ trong tay, hình như viên đá này đã cứu mạng của cô ấy, bởi vì cô ấy nói không cảm thấy cô đơn, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp khi có nó ở bên cạnh. Trước khi nàng tỉnh lại, nàng có nghe cô ấy nói, nếu có kiếp sau, cô ấy sẽ bảo vệ nó, giống như những gì nó đã làm với cô ấy. Kể xong giấc mơ của mình, Tang Tương lại quay sang nhìn Ti Mệnh, bàn tay nhỏ nhắn ôm sát lấy cánh tay Ti Mệnh, giống như đang cố giữ thứ gì đó quan trọng nhất với mình vậy. Ti Mệnh, anh sẽ ở bên nàng, bảo vệ nàng, giống như viên đá đã bảo vệ cô gái đó chứ. Bảo vệ. Ti Mệnh nhìn nàng, đối diện với ánh mắt dịu dàng của nàng, đông khuôn mặt hắn hơi lặng xuống. Nàng nhìn hắn cúi đầu, bên ngoài kia tiếng gió gào rít lên, cuốn bay những bông tuyết vào hư vô bất tận. Bất giác có tiếng thở dài của ai đó vang lên trong màn đêm, tiếng thở dài Tang Thương mang theo nỗi niềm tiếc hận. Sau này, khi nàng lớn lên, nàng sẽ ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Ngoài đó, sẽ có rất nhiều cường giả mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả A Công. Chỉ có những người đó mới có tư cách ở bên nàng, bảo vệ nàng. Còn ta, chỉ chục năm nữa thôi sẽ hóa thành đống xương trắng. Tiếng gió gào ngoài kia như là tiếng than thở của Ti Mệnh vậy. Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười, đó là nụ cười khổ, nụ cười u buồn. Đêm nay được nắm tay Tang Tương cùng nhau đi dạo trên con đường, hắn ước gì có thể cùng nàng nắm tay nhau đi mãi, cho đến khi biển hóa thành nụ dâu, cảm giác ấm áp đặc biệt ấy khiến hắn rất vui sướng. Nhưng có lẽ cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong đêm nay thôi. Hồi ức đêm nay có lẽ sẽ trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời hắn. Bất giác Tang Tương giang rộng vòng tay nhỏ của mình ôm chặt hắn lại, gương mặt tiến sát tới gần hắn, hương thơm từ cơ thể của nàng lọt vào mũi hắn, thật nhẹ nhàng và quyến rũ. Trong sự kinh ngạc, bờ môi hồng của nàng tiến sát tới gần, áp vào miệng của hắn, cảm giác ngọt ngào lan tràn chạy khắp thân thể hắn. Đêm này, một đêm tuyết rơi rất đẹp, giống như cảm giác hạnh phúc của Ti Mệnh vậy. Nàng lại nhìn hắn, đó là một ánh mắt chân thành không pha tạp bất kỳ một thứ cảm xúc nào khác. Nàng nói, trên đời này chỉ có duy nhất một người ở bên nàng, đó chính là anh. Anh hứa với nàng chứ? Cuối cùng, hắn mỉm cười đáp lại sự chân thành của Tang Tương, từ tốn trả lời, được, ta hứa. Trời cũng đã dần về khuya, tuyết ngoài trời vẫn rơi bất tận, đâu đó có ánh lửa hắt lên những đông tuyết đang rơi đầy trời, ánh sáng phản chiếu tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp, tuyết tạo thành một tấm màn trắng xóa dung nhập vào đất trời. Một đêm khiến cho người ta thật khó quên. Ti Mệnh và Tang Tương đang trên đường trở về nơi nghỉ ngơi của bộ lạc, những đóa hoa tuyết phủ lên người hai người bọn chúng, nhìn từ xa giống như hai ông bà lao đi trùng trên một con đường lắng động năm tháng. Nụ cười của Tang Tương vẫn chưa tan đi, đó là một nụ cười thuần khiết, nụ cười hạnh phúc của năm tháng tuổi trẻ, nó mang theo bao nhiêu ý nghĩa muốn nói ra. Bóng hình của nàng trong đêm tuyết rơi, một bóng hình nhỏ nhắn, nhẹ nhàng tựa cánh hoa, thanh âm nhẹ nhàng, nụ cười trong veo dường như tất cả những điều đẹp đẽ ấy hóa thành ký ức vĩnh hằng in sâu vào trong tâm trí hắn. Ti Mệnh cõng nàng trên lưng, hai hàng mi của nàng đã khép lại, dường như đã chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn tuy không thể ngắm nhìn được gương mặt của nàng khi ngủ say, nhưng hắn biết, lúc này đây, nàng đang rất vui, giống như hắn vậy. Chỉ là không biết, niềm vui này sẽ kéo dài bao lâu. Đi trên con đường màu trắng này, một quãng đường khá dài, hắn tự hỏi liệu năm tháng trôi đi, sau này, liệu hắn và nàng sẽ còn có thể vô tư vui vẻ như vậy không? Năm tháng vô tình, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Bóng người bước đi, tuyết phủ lầy trời, dần dần khuất đi, cho đến khi không thấy được nữa. Quyền 1, Ti Mệnh trời còn chưa sáng, nhưng Ti Mệnh đã thức dậy từ rất sớm. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, một ngày thích hợp để tiến hành đại thử. Chỉ là, đại thử dù diễn ra khi nào cũng không có ý nghĩa gì với hắn cả. Có chăng thì cũng chỉ là A Công cho phép đến cổ vũ cho Tang Tương. Ti Mệnh đứng sau lưng A Công, còn A Công thì ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Ti Mệnh không nhìn thấy được sắc mặt của ông như thế nào, nhưng hắn đoán, có lẽ ông đang lo lắng điều gì đó. Đông ông cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu, Ti Mệnh, ngươi có từng nghĩ sẽ đi du lịch bên ngoài không? Quy 1 chương 12, đến Bách Thảo Đường. Quy 1 chương 12, đến Bách Thảo Đường. Quyền 1, Ti Mệnh chương 12, đến Bách Thảo Đường. Sắc mặt của ông rất trầm tĩnh, khiến cho người ta không cách nào đoán ra được ông đang suy nghĩ điều gì. Ti Mệnh ngạc nhiên, sau đó cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi liền trả lời, hồi còn nhỏ ta nghe A Công kể về chuyến đi lúc còn trẻ, ta cũng muốn bản thân có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia một lần. Nhưng tình cảnh của ta hiện tại, có lẽ ở lại bộ lạc thì vẫn tốt hơn. Như vậy ta có thể tranh thủ được khoảng thời gian của mình để giúp bộ lạc phát triển. Ti Mệnh, tài năng của một người không thể nhìn bằng mắt thường được. Có lẽ trong lòng ngươi luôn mang suy nghĩ nặng nề là bản thân bất tài, nhưng tương lai không ai có thể biết trước được. Cuộc sống ở bộ lạc không thích hợp với ngươi. A Công giọng nói khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía hư vô xa xăm, chậm rãi nói. Có cơn gió lạnh buổi sớm mai, mang theo hơi thở tang thương của đất trời nhẹ nhàng thổi qua thân thể gầy cõi của A Công, áo bào đen thổi tung bay trong gió. A Công, người muốn đuổi ta khỏi bộ lạc sao? Ti Mệnh giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đầu óc hắn xuất hiện vô số suy nghĩ, là vì bản thân bất tài hay là đã phạm phải lỗi lầm gì khiến cho A Công muốn đuổi mình. Hắn chạy đến đứng trước mặt A Công, rồi sau đó quỳ gối xuống, đôi mắt đã rơm rơm nước mắt. A Công, bộ lạc là tất cả đối với ta, đừng đuổi ta khỏi bộ lạc. A Công nhìn hắn thất thần thế kia, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Đứa nhỏ ngốc này, A Công khi nào muốn đuổi ngươi khỏi bộ lạc? Mau đứng dậy đi. Vừa nói, A Công vừa bước tới gần hắn, đôi tay nhăn nheo đầy tang thương chậm rãi nâng hắn đứng dậy. Nhìn sâu trong đôi nhãn ngục, A Công cảm nhận được hắn rất quý trọng Vũ Đô bộ lạc. Bộ lạc mãi mãi là nhà của ngươi, điều này vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ là ti mệnh à, nếu con cứ ở mãi trong bộ lạc, con sẽ không thể thay đổi được bản thân. A Công cảm nhận con sẽ thay đổi nếu bước ra thế giới bên ngoài. A Công nhìn hắn mỉm cười, rồi lại nói tiếp, ngươi có khi nào tự hỏi bản thân rằng, mình là ai, mục đích tồn tại của mình là gì, và đã hiểu được chính bản thân mình. A Công, không lẽ người biết thân thế của ta? Ti mệnh dĩ nhiên không hiểu ý tứ của A Công, nhưng sau đó lại nghĩ về thân thế của mình thì lập tức hỏi. Chỉ thấy A Công lắc đầu, lại đưa mắt nhìn về nơi phương xa bất tận. A Công không biết, và cũng không ai biết, ngoại trừ chính bản thân ngươi. A Công thần thần bí bí, làm cho ti mệnh như bước vào một vùng vũ khí, không cách nào tìm thấy được phương hướng. Hắn cứ cảm nhận rằng dường như mình đã hiểu ra điều gì đó trong câu nói của A Công, nhưng càng nghĩ thì lại càng trở nên rối bời hơn. Ti mệnh, hãy suy nghĩ kỹ những gì A Công nói hôm nay. Khi nào ngươi nhận thức mình là ai, nhận thức được ngươi chính là ngươi, hãy tìm A Công, A Công sẽ trả lời nghi vấn cuối cùng. Đến rồi, ti mệnh, ngươi đi đi. Khi nào Thiên Lạc và Tang Tương thi đấu, A Công sẽ cho người đến gọi ngươi. Ở trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, tốc độ bay khá nhanh, trong giây lát đã hiện ra một nam tử trẻ tuổi đang cưỡi một tấm thảm. Người này chính là Vương Phong, hôm qua đã dẫn ti mệnh đến địa tế. Vương Phong bước xuống tấm thảm, sau đó kính cẩn hành lễ với A Công. Ngày hôm qua trông thấy cách xử sự của Thượng Man Mạnh Hạ với A Công, trong lòng hắn liền hiểu chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Vậy nên phong cách xử sự vô cùng cẩn trọng, không dám thất lễ. A Công gật đầu, rồi để cho ti mệnh theo Vương Phong đến Bách Thảo Đường. Trên tấm thảm, bóng lưng ti mệnh và Vương Phong khuất dần. A Công đứng bên dưới nhìn theo, trong đôi tuệ nhãn lắng động năm tháng vô biên, tất cả hóa thành một tiếng thở dài, theo cơn gió lạnh buổi sáng sớm bay về cõi hư vô. Quyền 1, ti mệnh Bách Thảo Đường chính là nơi nghiên cứu ý đạo của Phong Tuyết Bộ Lạc. Nơi này có thể xem là một trong những địa điểm trọng yếu nhất của Phong Tuyết Bộ Lạc, chỉ đứng sau điện tế mà thôi. Từ trên nhìn xuống, Bách Thảo Đường này cực kỳ rộng lớn, ước chừng rộng cũng phải gần bằng phạm vi U Đô Bộ Lạc. Linh khí rất đậm đặc, hương thơm nhẹ nhàng từ thảo dược man mác lan tỏa trong không gian, khiến cho người ta vừa ngửi thấy liền sảng khoái tinh thần. Vương Phong điều động tấm thảm hạ thấp xuống, sau đó thu lại tấm thảm vào trong người. Ti Mệnh đưa mắt nhìn lên tấm bảng phía trên cao có khắc ba chữ Bách Thảo Đường, đứng hai bên là hai gã thị vệ cao lớn, khí tức trên người tỏa ra chính là dẫn huyết cảnh tầng thứ 6. Nếu như ở tại U Đô Bộ Lạc, địa vị của hai gã này nhất định sẽ rất cao. Trông thấy Vương Phong, hai người tai ôm quyền cúi chào. Vương đại nhân, hôm nay là ngày tiến hành đại điện, tại sao lại đến Bách Thảo Đường này? Gã thị vệ đứng bên trái nhìn Vương Phong hỏi. Ta đến đây có chút việc. Có Chắc Tiền Bối trong Bách Thảo Đường không? Chắc Tiền Bối đã ra ngoài tìm tộc trưởng từ sớm. Ra là thế. Cũng không có việc gì quan trọng, là A Công bảo ta đưa tiểu tử này đến Bách Thảo Đường. Thời gian này hắn sẽ học tập tại đây, ngoại trừ một số cấm khu, còn lại thì cứ để hắn tự do. Ta còn có việc, hai người các ngươi thay ta hướng dẫn hắn nhé. Vương Phong nói xong thì cưỡi tấm thảm man văn của mình bay đi. Hai gã thị vệ nhìn nhau, rồi sau đó nhìn Ti Mệnh, chân mày nhíu lại. Bởi vì trên người của Ti Mệnh họ không cảm nhận bất cứ dao động khí huyết nào. Không cảm nhận được thì chỉ có hai nguyên nhân, một là đối phương tu vi quá cao khiến cho người ta không nhìn thấu được, còn loại thứ hai là chưa mở thiên khải. Trong mắt bọn họ, Ti Mệnh dĩ nhiên thuộc về loại người thứ hai. Chỉ là có chút gì đó khiến cho hai người họ cảm thấy kỳ quặc nữa, còn kỳ quặc chỗ nào thì bọn họ không thể giải thích được. Một gã bước tới gần Ti Mệnh, cơ thể hắn rất đồ sộ, thiếu điều che lấp cả Ti Mệnh, trên người không có ý che giấu khí tức, làm cho Ti Mệnh sợ tái xanh cả mặt. Người tên gì? Trước giờ ta chưa từng thấy mặt ngươi, là người của bộ lạc khác sao? Giọng nói của gã ta như tiếng sấm nổ vang lên bên tai. Ti Mệnh lùi lại, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, lắp bắp trả lời, ta tên Ti Mệnh, tộc nhân U Đô bộ lạc. U Đô bộ lạc, là bộ lạc nhỏ nằm ở núi U Đô sao? Giọng nói sấm nổ lại cất lên, Ti Mệnh gật đầu lia lịa. Ta là Liêu Trung Hảo. Đi theo ta sẽ hướng dẫn ngươi một lần. Liêu Trung Hào dò xét một hồi thì bắt đầu dẫn hắn vào Bách Thảo Đường. Dường như xung quanh Bách Thảo Đường có bố trí cấm chế, thế nên bước vào bên trong thì Ti Mệnh liền cảm giác rất khác biệt với bên ngoài. Linh khí nơi này rất dồi dào, không khí ấm áp, so với sự giá lạnh bên ngoài thì dễ chịu hơn rất nhiều. Trong Bách Thảo Đường này có rất nhiều ô đất trống, trên những ô đất này theo như giải thích của Liêu Trung Hào thì đó chính là thảo dược đang gieo trồng. Mà linh khí bên trong thích hợp để thảo dược này sinh trưởng, vài chục năm là có thể thu hoạch được. Những thảo dược sau khi thành thục thì đem đi bảo chế thành linh đan rượu dược, không chỉ giúp thực lực Phong Tuyết bộ lạc biến mạnh, mà đem trao đổi với các bộ lạc khác thì có thể đem lại một nguồn kinh tế rất lớn. Sau khi được hướng dẫn một vòng thì Ti Mệnh và Liêu Trung Hào đi đến chỗ trung tâm Bách Thảo Đường. Đó là một tòa nhà đá rất lớn, trong kiến trúc có nét khác biệt hơn với bên ngoài. Bởi vì hôm nay là ngày bắt đầu đại điện, thế nên ngoại trừ người phụ trách trông coi thì chẳng còn ai cả, chứ nếu là ngày thường thì rất đông người ra vào. Liêu Trung Hào không cùng Ti Mệnh đi vào bên trong, chỉ căn dặn hắn lại một lần nữa rồi sau đó trở ra, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Ti Mệnh bước vào trong gian nhà, trông thấy không gian bên trong thì hắn liền mắt chữ A mồm chữ O, bởi vì bên trong đâu đâu cũng nhìn thấy sách, có những giá sách cao đến nỗi phải ngước đầu lên nhìn. Đây chính là một cái thư viện khổng lồ. Đống sách thế này, đọc hết chắc ta giả dụng răng luôn quá. Ti Mệnh đứng ngây ngốc nhìn đống sách, thầm nếu máu. Lại nói, Phong Tuyết bộ lạc xuất hiện đã từ rất lâu, tiến giai trung giai bộ lạc được hơn 300 năm, thế nên kiến thức tích lũy như thế này cũng không có gì gọi là quá cả. Chỉ là thời gian hắn ở tại Bách Thảo Đường này rất ngắn, còn sách thì rất nhiều, căn bản không thể lựa chọn được cần phải bắt đầu ở đâu cả. Đống sự nhớ lại vật lúc nãy Vương Phong đưa cho hắn khi đến đây. Chỉ thấy hắn móc từ trong ngực áo ra một khối vải bông, bên trong hình như đang bọc thứ gì đó. A Công nói thứ này rất quan trọng đối với ta. Vậy thì bắt đầu từ nó vậy. Quy 1 chương 13, lĩnh ngộ quy 1 chương 13, lĩnh ngộ quyển 1, ti mệnh chương 13, lĩnh ngộ ti mệnh để nó xuống bàn, rồi sau đó chậm rãi mở bọc vải bên ngoài ra. Ở bên trong thì ra là một cái hộp gỗ màu đen tuyền, hoa văn xung quanh hộp cổ được chạm khá thô, toát ra một loại khí tức xưa cũ. Nghe A Công nói hắn và thứ đặt bên trong hộp gỗ này có mối liên hệ nào đó, mà vật này lại là truyền thừa cổ xưa, lai lịch rất không nhỏ, vậy nên trong giây lát trái tim hắn đập thình thịch, hắn đang rất hồi hộp. Hít sâu một hơi lấy tinh thần, trấn tĩnh lại cảm giác hồi hộp của mình, rồi sau đó ti mệnh cẩn thận mở cái khóa ở bên trái hộp gỗ. Một âm thanh ti lạc khe khẽ vang lên. Ti mệnh đưa mắt tập trung nhìn vào vật bên trong hộp gỗ. Đó là một quyển sách thoạt trông rất cũ kỹ, hiển nhiên là do bị tuế nguyệt tang thương mà mòn, làm cho người ta nảy sinh một cảm giác cảm đạm. Quyển sách này không biết là vị đại năng nào viết ra, bên trong ẩn giấu huyền cơ gì, ti mệnh trong lòng xuất hiện sự tò mò cùng hồi hộp lạ kỳ. Bàn tay ti mệnh sờ vào mặt sách, không hiểu sao lại có gì đó khá quen thuộc, làm cho hắn càng tò mò hơn nữa. Hắn cầm quyển sách lên, khẽ vuốt ve nó. Đây chính là đạo thần điện mà A Công nói ư? Đạo thần? Đạo thần cái gì gọi là đạo thần? Ti mệnh trong khỏe mắt hiện lên một tia linh quang, miệng đều thào tự nói. Đông nhiên hắn giật mình một cái, khuôn mặt non trẻ hơi mẩn ra, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện mấy câu hỏi quái lạ như vậy. Tựa hồ chính bản thân đã ngộ ra thứ gì đó, chỉ là cảm giác đó vừa thoáng hiện ra thì lập tức biến mất, cứ như kim rơi vào biển, không cách nào lần mò ra được. Tuy vậy, Ti mệnh vẫn cảm thấy hơi vui mừng. Dường như đúng như A Công nói, đạo thần điển này có lẽ có duyên với hắn. Lại nhìn trang sách đầu tiên, trang đầu tiên ngoại trừ tại chính giữa có một cái đồ án một đen một trắng, giống như hai con nòng nọc đang giao hòa với nhau ra thì không còn gì khác. Đồ án này nhỏ bằng đầu ngón tay, lại nằm ở giữa trang giấy trắng nữa làm cho nó trở nên nổi bật. Ti mệnh tập trung nhìn vào đồ án này, bất giác đưa tay chạm vào nó. Đột nhiên tinh thần náo hải của hắn rung lên. Hắn nhìn thấy ở trước mắt mình là một luồng sinh khí khổng lồ, sinh khí cực kỳ ấm áp, mang hơi thở sinh mệnh cực kỳ đậm đặc, mà hắn chính là kẻ trưởng quản luồng sinh khí cực đại này. Chỉ thấy khí tức ấm áp này ngày càng nóng lên, chỉ giây lát sau thì đã chạm đến cực điểm, tưởng tượng rằng dương khí này cũng bố đến nỗi thiêu đốt cả một phiến không gian. Ti mệnh hoảng sợ, hai mắt theo bản năng nhắm chặt lại. Đột nhiên khi đó, từ trong luồng dương khí nóng bỏng xuất hiện một luồng hàn khí yếu ớt. Không hiểu bằng cách nào, luồng khí âm hàn này ngày càng trở nên lớn mạnh, dần dần thôn phệ dương khí. Một lúc sau, cảm giác nóng bỏng tiêu thất, thay vào đó là giá lạnh cùng cực. Chuyện gì thế này? Ti mệnh không nhịn được hoảng sợ, giống lên một tiếng. Bởi vì lai luồng khí tức âm dương này liên tục hoán đổi vị trí cho nhau, một trắng một đen xoay tròn, cực kỳ giống với cái đồ án mà hắn nhìn thấy trên trang giấy đầu tiên của đạo thần điện. Đùng một tiếng nổ vang, đâu đó trong thiên địa hư không có một tiếng gầm vang lên, cứ như có một sinh mệnh mới chớm nở vậy. Ti mệnh cố gắng đưa mắt nhìn về phía đó, như bỗng nhiên có một luồng lực lượng thần bí nào đó đột ngột lôi hắn đi. Hắn hét thảm một tiếng, có âm thanh giọt nước rơi xuống mặt đất, một tiếng lộp độp cực kỳ nhỏ bé vang ra từ giọt nước này. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng chính nó đã khiến cho Ti mệnh tỉnh lại. Nhìn hắn lúc này mồ hôi đầy đầu, mặt mày tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây là một gian nhà đá khổng lồ có rất nhiều kệ sách, xung quanh ngoại trừ hắn ra thì không còn một bóng người nào khác. Chỗ này đích thị là Bách Thảo Đường mà gã đại trán Phong Tuyết Bộ Lạc Liêu Trung Hào đã đưa hắn đến theo lệnh của Thượng Man Mạnh Hạ. Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thì rất vừa nãy là mơ. Chỉ là không hiểu sao, giấc mơ đó cực kỳ chân thật. Rồi hắn lại nhìn cái đồ án trắng đen đó một lần nữa, miệng đều thảo, không lẽ cái đồ án trắng đen này chính là mô phỏng lại hai luồng chân khí nóng lạnh mà ta đã nhìn thấy sao? Nhớ lại thời khắc đó, tựa hồ như thiên địa khai sinh vậy, cực kỳ hùng tráng làm cho người ta giật mình không thôi. Nếu như ta có được một phần sức mạnh như vậy thì tốt quá. Ti mệnh lắc đầu, như sộc lại tinh thần của mình. Thời gian không có nhiều, phải cố gắng học thuộc lòng đạo thần điện này rồi còn phải tiếp tục xem các điện tịch ý đạo ở trong Bách Thảo Đường này nữa. Thế nên Ti mệnh lại tiếp tục lật trang giấy thứ hai ra xem. Trong trang giấy thứ hai, khi nhìn vào thì hai hàng chân mày của Ti mệnh chợt nhíu lại. Có biểu cảm như vậy là bởi vì trang giấy này ghi những ký tự hình vuông rất kỳ lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây là thượng cổ văn tự ạ? Nội tâm Ti mệnh tự hỏi mình một câu. Trang thứ hai này tổng cộng có 49 ký tự hình vuông này. Mới liếc qua thì sẽ cảm thấy nó giống nhau, nhưng nếu để ý kỹ những nét ở bên trong hình vuông thì liền nhận ra nhiều điểm khác biệt. Ti mệnh tuy tự nhận mình có khả năng ghi nhớ kinh người, nhưng vừa nhìn thấy 49 ký tự vuông này thì liền nếu máu cười khổ. Đừng nói là 49 chữ, dù chỉ một chữ thôi cũng ghi nhớ cực kỳ khó khăn rồi. Nay đừng nói là nửa tháng, dù cho có thời gian 10 năm đi nữa cũng chưa chắc hắn ghi nhớ hết được. Chẳng trách tại sao Thượng Man Mạnh Hạ lại nói thiên hạ không có ai lĩnh ngộ được nó. A Công lần này cho ta một câu hỏi khó rồi. Ti mệnh cười khổ một tiếng. Nếu gặp là người khác, có lẽ sẽ ném đạo thần điện này sang một bên rồi. Nhưng Ti mệnh lại cực kỳ cố chấp, nếu đã quyết tâm thì rất khó thay đổi được. Hắn từ nhỏ đã được A Công dạy, trên đời này không có câu hỏi nào không có lời giải, điểm quan trọng là kẻ đi tìm lời giải có quyết tâm hay không. Lại nói đến Ti mệnh cực kỳ khát khao có được sức mạnh. Khi mở trang đầu tiên nhìn thấy viễn cảnh khủng bố như vậy, nhất định là có liên quan đến những ký tự hình vuông này. Thế nên dù rất khó khăn, Ti mệnh vẫn cố chấp cứng đầu ghi nhớ nó. Ngặt nỗi hắn vừa mới nhớ được chữ đầu tiên, sang chữ thứ hai thì liền quên bén đi chữ đầu tiên, làm cho hắn dở khóc dở cười không thôi. Tuy nhiên, không vì thế mà hắn bỏ cuộc. Quên thì hắn học lại, cứ như vậy mà dồn toàn bộ tâm trí vào đạo thần điện, xem đến nỗi mà quên mất khái niệm về thời gian. Trong lúc não hải căng thẳng lên đến cực điểm, hai mắt của hắn khi ấy sáng rực lên, linh quang lấp lánh tựa ánh sao trên trời, hắn cứ như biến thành một con người khác, vẻ điên cuồng khác với dáng vẻ hiền lành thường ngày. Âm dương là bản nguyên, vũ hành là cội nguồn, hợp thành diễn hóa đại đạo chí tôn. Thần hồn là bản mệnh, niệm từ thần hồn, nhất niệm là sinh, nhất niệm là diệt, nhất niệm thông bản pháp. Tinh thần bất diệt, nguyên thần trường tồn, linh hồn bất tán, lấy tinh thần diễn hóa thành đại đạo. Ti mệnh đầu góc quay cuồng, càng xem càng trở nên điên loạn, thoạt trông giống như đang tẩu hỏa nhập ma vậy. Trong trạng thái đó, những dòng thượng cổ văn tự đống nhiên khắc sâu vào trong não hải tinh thần của hắn. Rồi âm một tiếng, bởi vì quá lao lực, cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống bất tỉnh ngay tại đường trường. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Giờ đang là ban đêm, trên trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, màn đêm âm u đáng sợ phủ lấy trống hồng trần. Có cơn gió mang theo hương thơm hoa cỏ, tiếng côn trùng từ bên ngoài truyền vào. Ti mệnh khẽ rên lên một tiếng, rồi từ từ mở mắt ra. Hai mắt mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện lúc này mình đang nằm trên giường, dường như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Lại nhìn về phía trước, chỉ thấy có một bóng người đang ngồi quay lưng lại về phía mình. Cái bóng lưng này rất đỗi quen thuộc với Ti mệnh, chính là A Công. Ngươi cảm thấy thân thể thế nào? A Công xoay người lại nhìn hắn, trong đôi tuệ nhãn lộ ra sự quan tâm ấm áp. A Công đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần hắn, Ti mệnh nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình in trong hai mắt của ông. Có lẽ khi hắn bất tỉnh, A Công đã rất lo lắng. A Công, ta khỏe rồi, xin lỗi vì khiến cho A Công lo lắng. Ti mệnh đầu hơi cúi xuống, thành thật cáo lỗi. Ngươi không có lỗi với A Công, ngươi chỉ có lỗi với chính bản thân mình. A Công giọng nói nhàn nhạt vang lên. Nếu không phải người canh gác Bách Thảo Đường kịp thời phát hiện, không biết tình huống sẽ như thế nào nữa. Ti mệnh, sau này A Công không hy vọng ngươi lặp lại chuyện lần này nữa. Bị A Công nghiêm giọng giáo huấn, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới lại trải nghiệm tự vị thế này. Hắn chỉ biết im lặng cúi đầu, lâu lâu lại gật gật, bộ dạng thành thật vô cùng. Một lát nữa sẽ có người đem thuốc đến, ngươi uống xong thì nghỉ ngơi. A Công đứng dậy, đang định rời đi thì đột nhiên ngừng lại, như nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy ông lấy từ trong vạt áo ra một quyển sách cũ, đúng là đạo thần điển mà Thượng Man Mạnh Hạ đã đưa cho hắn, nói, thứ này trả lại cho ngươi. Vừa nói, A Công vừa ném qua cho Ti mệnh. Nhìn đạo thần điển trên tay, Ti mệnh nhẹ nhàng nuốt ve nâng niu nó, như thể nó là một phần cơ thể hắn. A Công, ngươi không muốn biết con đã ngộ ra được thứ gì sao? Quy 1 chương 14, linh thức cường đại. Quy 1 chương 14, linh thức cường đại quyển 1, Ti mệnh chương 14, linh thức cường đại. Ti mệnh nhìn bóng lưng A Công, bất chợt hỏi một câu. Có những thứ không nên nói ra thì hơn. Kỳ ngộ của ngươi, A Công không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Tuy Ti mệnh không nhìn thấy gương mặt của A Công như thế nào, nhưng hắn cảm nhận được A Công rất quan tâm mình. Lại âm thầm nhắc nhở hắn, có những điều nên giữ làm bí mật, đừng nên tiết lộ với bất kỳ ai, cho dù đó có là người thân cận nhất với mình đi chăng nữa. Ti mệnh đặt đạo thần điện xuống giường, rồi sau đó đứng dậy bước tới gần khung cửa sổ, phóng tầm mắt quan sát không gian bên ngoài. Loại không khí ấm áp trong mùa đông giá rét này không dễ gì cảm thụ được, làm cho nội tâm hắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn vườn tài dược đang hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi sinh trưởng kia, trong lòng hắn chợt trở nên nao nao. Hắn tưởng tượng nếu như mình nắm giữ một chút ít thần thông âm dương kia, một nhấc tay có thể khiến cho vườn tài dược này trong giây lát lột sắc thành linh dược. Đông hắn đảo mắt nhìn về một hướng, nơi đó nhàn nhạt có vầng hào quang rực lên, tựa như ánh sao nhỏ bé trong đêm đen vô hạn, lọt vào tầm mắt của Ti mệnh khiến cho nó trở nên nổi bật. Đồng thời thiên địa nguyên khí hội tụ nơi đó cũng dao động mạnh mẽ hơn hẳn. Ồ, là bạch nha hoa lột sắc thành linh dược trăm năm. Nơi đó là có một đóa hoa màu trắng, trông hình dạng giống như một cái răng nanh của dã thú vậy, Ti mệnh vừa liếc nhìn một cái liền nhận ra. Nhưng ngay khoảng khắc đó, Ti mệnh lập tức giật mình. Hả? Tại sao mình có thể nhìn thấy nó rõ ràng như vậy? Nơi bạch nha hoa lột sắc tiến giai cách chỗ mà Ti mệnh đang đứng cũng phải hơn gần 200 thước. Tuy nói khi bạch nha hoa lột sắc thì có vầng hào quang rực lên, nhưng nó rất nhạt, phải để ý kỹ lắm thì mới phát hiện ra được. Lại thêm một điều kỳ lạ nữa là Ti mệnh cảm nhận rõ ràng tiên địa nguyên khí dao động khá mạnh mẽ ngay tại vị trí bạch nha hoa lột sắc. Trước đây hắn hoàn toàn không có năng lực này. Ti mệnh ánh mắt chợt sáng rực lên, muốn kiểm chứng lại năng lực này của mình. Hắn bắt đầu đảo tầm nhìn của mình, và hắn chợt phát hiện, đừng nói là những thứ trước mắt, toàn bộ những vật thể nằm trong phạm vi hơn 200 thước đều không lọt qua khỏi tầm mắt của hắn. Ngay cả những con côn trùng nhỏ bé, trên lưng có bao nhiêu đôi cánh cũng bị Ti mệnh trông thấy rõ ràng. Không lẽ đây chính là linh thức mà các dị sĩ thường hay nhắc đến? Theo như những gì mà Ti mệnh biết được, khi man tộc mở thiên khải, trở thành dị sĩ thì các giác quan sẽ được cường hóa. Đồng thời trong thân thể sẽ sinh ra thêm những năng lực khác nữa, thông thường nhất chính là lực lượng linh thức. Linh thức một khi triển khai, trong phạm vi bị linh thức bao trùm thì sẽ bị dị sĩ đó nhìn thấy toàn bộ. Ngoài ra, khi linh thức đạt đến một trình độ nhất định thì liền có khả năng câu thông với vũ khí của bản thân, những vũ khí này còn được gọi là ma khí. Sẽ không có gì lạ nếu như Ti mệnh là dị sĩ cả. Ở đây, hắn chưa mở thiên khải, chưa trở thành dị sĩ, thế nhưng lại có linh thức cường đại đến như vậy. Phạm vi 200 trượng thế này chỉ có dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 6 mới đạt đến được. Không lẽ trong lúc vô tình ta đã mở được thiên khải, còn được kỳ ngộ đột phá đến dẫn huyết cảnh tầng thứ 6 sao? Ti mệnh bán tín bán nghi, sau đó lập tức kiểm tra thân thể của mình. Hoàn toàn bình thường. Không thể nào. Thân thể hắn không có gì khác biệt so với lúc trước cả, vẫn là một người bình thường. Nhưng một người bình thường tại sao lại có thần thức cường đại đến thế này? Là đạo thần điện. Hắn sự tình ngộ, lập tức chạy đến cầm đạo thần điện lên, rồi mở nó ra quan sát. Hắn ngạc nhiên không thôi, những thượng cổ văn tự hình vuông cổ quái này lúc trước làm cho hắn vò đầu bứt tóc nghiên cứu điên cuồng, vậy mà bây giờ hắn lại có thể lờ mờ hiểu được ý nghĩa của nó. Đại khái đạo thần điện này nói về linh thức của dị sĩ, nhưng nó lại nói rất mơ hồ, hoặc nói chính xác hơn thì là do hắn không thể thông thuộc hết ý nghĩa của thượng cổ văn tự. Linh thức à, tu luyện nó có ý nghĩa gì chứ? Một lúc sau, Ti mệnh khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng. bởi vì linh ngoài việc giúp dị sĩ quan sát xung quanh ra, có thể gây áp lực đối với người khác ra thì hoàn toàn không còn tác dụng gì khác cả. Trừ phi cảnh giới hai bên chênh lệch rất nhiều, ví dụ như cường giả tẩy cốt cảnh và dẫn huyết cảnh từ tầng thứ 3 trở xuống thì mới có thể cách không giết chết được. Còn giữa hai cường giả tu vi ngang nhau, linh thức hoàn toàn chẳng có chút tác dụng. Sau khi chán nản, hắn vốn định bước đạo thần điện sang một bên, nội tâm nhủ rằng bây giờ đi quan sát những dược thư có ý nghĩa hơn. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại do dự, lại quay sang nhìn đạo thần điện đang nằm ở một góc giường kia, mường tượng đến viễn cảnh nhìn thấy trong giấc mơ, rốt cuộc cười khổ một tiếng, xem ra nếu không biết được ý nghĩa của đạo thần điện thì nội tâm không thể nào yên ổn được. Quyền 1, ti mệnh đọc nhanh nhất tại MHTVN cùng thời gian đó, đa số người tại Phong Tuyết Bộ Lạc đều đang tập trung ở hướng tây, nơi đó có một ngọn tiểu sơn gọi là Thường Sơn. Nghe người Phong Tuyết Bộ Lạc kể rằng, Thường Sơn này bên ngoài tồn tại một phong ấn mạnh mẽ, dùng để trấn áp hoang thú. Những hoang thú trong Thường Sơn rất khác biệt ở bên ngoài, theo như phỏng đoán thì những hoang thú này chúng phải một loại độc vật nào đó khiến cho bọn chúng bị hủ hóa thành hung vật. Những hung vật này cực kỳ hung ác, so với hoang thú bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như bọn chúng thoát ra bên ngoài, chỉ sợ khiến cho Phong Tuyết Bộ Lạc và những tiểu bộ lạc lân cận bị hủy diệt. Phong ấn này cứ cách một đoạn thời gian thì bị suy yếu, làm cho một số hung vật bên trong thoát ra bên ngoài. Vậy nên khi phong ấn bị suy yếu thì liền có người đến Thường Sơn trấn thủ. Về sau, Phong Tuyết Bộ Lạc lấy khoảng thời gian phong ấn bị suy yếu này tiến hành đại điện, để cho đám dị sĩ của các bộ lạc tiến vào bên trong Thường Sơn săn giết hung vật. Phong Tuyết Bộ Lạc luyện chế ra một loại ngọc giản có chứa một truyền tống trận, vừa đủ để truyền một người trong Thường Sơn trở ra hòng bảo hộ đám dị sĩ thiên tài này. Lúc này đã trải qua được 3 ngày kể từ khi bắt đầu rồi. Ở dưới chân núi Thường Sơn có một bia đá rất lớn, cao đến gần 10 thước. Tại mặt trước của bia đá này xuất hiện rất nhiều cái tên, xem qua thì đúng là mấy tên thiên tài của các bộ lạc tập trung về Phong Tuyết Bộ Lạc. Tại vị trí cao nhất là Hầu Quân Lâu. Người này nghe nói là cháu ngoại của Thượng Man Mạnh Hạng, năm nay 16 tuổi, thế nhưng tu vi chính là dẫn huyết cảnh tầng thứ 8, trời sinh thể chất băng phong linh thể, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn vượt xa những người đồng lứa. Thậm chí khi Hầu Quân Lâu đối đầu chính diện với dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 9 còn có cơ hội thủ thắng. Có thể nói, Hầu Quân Lâu này tuyệt đối là thiên tài ngàn năm có một của Phong Tuyết Bộ Lạc, tương lai khó mà có thể định lượng được. Với thực lực như vậy, ngay từ đầu Hầu Quân Lâu này đã được tiên đoán sẽ trở thành quán quân. Đi sau Hầu Quân Lâu không phải là tộc nhân Phong Tuyết Bộ Lạc, mà là một tộc nhân của Mộ Lan Bộ Lạc, tên là Hoàng Cương. Kẻ này trước giờ không có danh tiếng gì trong vùng, thế nên bây giờ bất ngờ lại xếp ở vị trí thứ 2 làm cho người ta kinh nghi. Vị trí thứ 3 là Chu Lạc, cũng là một tộc nhân Phong Tuyết Bộ Lạc. Trong 10 vị trí đầu tiên, Phong Tuyết Bộ Lạc chỉ 6-7. Nói như vậy là bởi vì mỗi lần đại điện trước đây, Phong Tuyết Bộ Lạc chiếm hết cả 10 vị trí, hoặc ít nhất là 8 vị trí. 4 vị trí còn lại, một là của Mộ Lan Bộ Lạc, một là của Dạ Anh Bộ Lạc, còn 2 vị trí còn lại, không ngờ lại thuộc về U Đô Bộ Lạc. 2 vị trí này dĩ nhiên chính là Tang Tương cùng Kha Thiên Lạc. Tang Tương thì xếp ở vị trí thứ 9, còn Kha Thiên Lạc thì vị trí thứ 5. Xem ra kỳ đại điện lần này có rất nhiều điểm thú vị. Đứng ở trên cao, nơi mà những người ở bên dưới không nhìn thấy được có 2 bóng người, một người đàn ông trung niên và một ông lão mặc áo bào đen. Tên tiểu tử Kha Thiên Lạc này thực không tồi, thực lực của hắn có lẽ không dưới Chu Lạc. 7 ngày sau, không biết chừng có thể lên thêm được 1-2 bậc. Thượng Man Mạnh Hạ nhìn vào bia đá lớn kia, nhàn nhạt nói một câu. 1-2 bậc, chỉ thế thôi sao? Á Công dâu trắng khẽ lay động, mở miệng nói. Thượng Man Mạnh Hạ ánh mắt khẽ biến, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Không lẽ ta đoán sai? Nếu ta nói Kha Thiên Lạc chỉ thua mỗi một mình Hầu Quân Lâu của Phong Tuyết Bộ Lạc, ông có tin không? Đọc nhanh nhất tại MHTVN Facebook, ảnh Nguyễn Sơn trang quy 1 chương 15, tấm da thần bí quy 1 chương 15, tấm da thần bí quyển 1, ti mệnh chương 15, tấm da thần bí trong cơn gió lồng lộng giữa trời, áo bào đen tung bay, khóe miệng A Công nở nụ cười thần bí. Thượng Man Mạnh Hạ hai hàng chân mày chợt nhíu lại, liếc qua nhìn A Công thần bí nhưng tràn ngập sự tự tin kia, rồi sau đó lại nhìn về phía Thường Sơn. Sau một hồi im lặng, ông ta chợt nói, nếu đúng như ông nói, ta không chỉ giữ hắn ta ở lại, còn ban cho tư cách trở thành một trong những người kế thừa vị trí Thượng Man này. Nghe Thượng Man Mạnh Hạ nói vậy, A Công chỉ cười lớn, không có nói thêm gì cả, làm cho Thượng Man Mạnh Hạ không cách nào suy đoán được mục đích thực sự trong lòng A Công là cái gì. Quyền 1, ti mệnh đọc nhanh nhất tại MHTVN bên trong Thường Sơn, cả ngọn núi bị bao phủ bởi một lớp tử vụ dày đặc, dù tản linh thức ra thì cũng chỉ quan sát được trong bán kính tầm 10 mét mà thôi. Thường Sơn nguyên nhân vì bị dị sĩ thượng cổ phong ấn đã lâu, thế nên cây cối rất to lớn, khiến cho không khí nơi đây tràn ngập sự hoang dã cùng đáng sợ, một chút lơ là lập tức nhận quả đắng. Do số lượng dị sĩ trong khảo hạch khá ít, chỉ tầm gần 50 người mà thôi, thế nên sau khi truyền tống vào Thường Sơn thì rất ít cơ hội gặp nhau. Muốn có thứ hạng cao thì phải không ngừng săn giết hung vật để tích điểm. Trong khi khảo hạch nghiêm cấm từ đấu, nếu bị phát hiện thì sẽ bị Phong Tuyết Bộ Lạc nghiêm trị. Tại một góc Thường Sơn, trong không khí mờ ảo của tử vụ vang ra tiếng gầm hung dữ khàn đặc, lâu lâu lại có âm thanh nổ vang lên. Không cần đoán cũng biết, hướng đó đang xảy ra đánh nhau. Một tên thanh niên cường tráng sử dụng một ngọn giáo phát ra ánh bạc, trên ngọn giáo nhàn nhạt có ánh kim quang, dĩ nhiên chính là một kiện man khí hạ phẩm. Trước mặt gã thanh niên này là một con lợn rừng cao gần 3 mét, cả người lông đen bao phủ, thân thể cực kỳ lực lưỡng. Nó đôi mắt đỏ rực tràn ngập khí tức âm lệ hung tàn, hai cái răng nanh nhọn hoắt ở mép miệng cong lên, làm cho nó càng trở nên đáng sợ hơn. Con lợn rừng này khi còn sống chính là hậu thiên hoang thú trung cấp, tu vi so với dị sĩ tầng 7 chỉ hơn chứ không kém. Sau khi bị tử vụ ma hóa, linh trí đã biến mất, trở thành một khối xác chỉ biết chém giết, cực kỳ hung tàn. Nó nhìn chằm chằm gã thanh niên, đống gầm lên một tiếng lớn, kinh âm xua tan trường khí. Chỉ thấy hai chân sau đống dậm mạnh xuống, cả thân thể khổng lồ nó như một mũi lao phóng thẳng lên phía trước, tốc độ cực nhanh, trong không gian truyền ra tiếng rít gió. Thiếu niên kia đối diện với mãnh thú hung hãn, thế nhưng nội tâm vô cùng bình hắn. Ngay lúc con lợn vừa lao lên là hắn nhún người tránh sang bên trái. Tuy vậy, kinh lực do con lợn ấy tán ra làm cho hắn khó giữ thăng bằng thân thể, hắn trao đảo suýt chút nữa là đã ngã xuống đất rồi. Hắn nghe rầm một tiếng, một cái cây đại thụ lớn phía sau chỗ hắn vừa mới đứng khi nãy chừng 5-6 mét đã bị đốn ngã. Khói bụi cùng với vũ khí hỏa trộn bay tán loạn. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai chân nhanh nhẹn nhún một cái, trong giây lát đã bay thẳng lên trời. Lúc hắn vừa mới bay lên, một giây sau là có một cái bóng đen bay sẽ qua. Cái bóng đó dĩ nhiên chính là của con lợn. Nếu không phải trực giác nhạy bén, chỉ sợ gã thanh niên đã bị con lợn hút băng rồi. Nghiên xúc, xem chiêu của ta đây. Gã thanh niên hét lớn, thân thể trên không trung lộn một vòng, hai tay cầm chặt ngọn giáo bạc, rồi sau đó lao người xuống, cả người bao phủ bởi ánh hào quang màu bạc, giữa không gian mờ ảo trở nên nổi bật. Có tiếng gào hét băng lên, một cột máu màu xanh đậm trào xuống đất, mùi hôi tanh bốc lên cực kỳ khó chịu. Trên đầu con lợn bị một mũi giáo màu bạc cắm xuyên qua, còn gã thanh niên thì cầm chặt ngọn giáo, mặc cho con lợn vùng vẫy dữ dội nhưng hắn quyết không buông. Đống trên người hắn man lực bùng phát, gân xanh nổi lên đầy người, tay siết chặt ngọn giáo của mình, gầm lên một tiếng oanh liệt, nghiệt xúc, chết cho ta. Man lực của hắn truyền vào ngọn giáo, ngay lập tức ngọn giáo rung động dữ dội, bùng phát ra sát khí dữ dội. Một tiếng nổi kinh thiên động địa, cái đầu của con lợn bị nổ tan thành mấy mảnh, dịch não màu đen và máu màu xanh đậm bắn ra tứ phương. Thân thể khổng lồ mất đi chi giác, ngã đùng xuống đất. Khi khói bụi tan đi thì hiện ra bóng người của gã thanh niên nọ. Hắn cắm mũi giáo lên đất, cả người hơi run run, có lẽ cũng miễn cưỡng lắm mới đứng được thế này. Hắn thở hổn hển, chậm chậm liếc đến chỗ gốc cây rồi ngồi xuống, tựa lưng vào đó để hít thở dưỡng sức. Gương mặt anh tuấn trải qua 3 ngày ma luyện tại Thường Sơn này trở nên bụi bặm, ẩn ẩn trong đôi mắt chứa sát khí kinh người. Thanh niên này chính là Kha Thiết Lạc. Giao đấu với con yêu vật cấp bậc này đúng là vẫn còn hơi miễn cưỡng, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ rồi. Lần sau phải cẩn thận mới được. Kha Thiên Lạc nhìn sắc con lợn cách mình không xa, trong lòng vẫn rung động không thôi. Sau 3 ngày săn giết ở ngoại biên Thường Sơn, cảm thấy cấp bậc hung vật bên ngoài không phải là đối thủ của mình, Kha Thiên Lạc liền quyết định tiến sâu vào trong thêm chút nữa. Nhưng không ngờ từ ngoại biên vào thêm tầm 50 mét nữa thì bất ngờ đụng phải con lợn rừng này. Kha Thiên Lạc và nó rằng có hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới có thể hạ gục được nó. Giờ nhìn tình trạng này, chỉ sợ phải mất nửa ngày mới có thể hồi phục sức mạnh được. Trước khi đến đây, Tang đại phu đã giao cho hắn và Tang Tương một lượng đan dược trị thương và phục hồi sức mạnh, thế nên tạm thời vẫn không cần quá lo lắng. Trên tay Kha Thiên Lạc xuất hiện một khối ngọc màu xanh lục. Khối ngọc này là do Phong Tuyết Bộ Lạc giao cho hắn và những dị sĩ khác tiến vào Thường Sơn này, một khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nhanh tay bóp nát nó là sẽ nhận được một tầng bảo hộ cực kỳ chắc chắn, đủ để tiếp một chiêu của cường giả tẩy cốt cảnh, rồi sau đó nhanh chóng được truyền tống ra bên ngoài. Dị sĩ truyền tống ra đương nhiên sẽ mất đi tư cách tiếp tục. Ngoài công dụng đó, khối ngọc này còn có một tác dụng khác, đó chính là giúp cho đám dị sĩ tham gia khảo thí bọn chúng có thể kiểm tra vị trí xếp hạng của mình. Kha Thiên Lạc nhẹ nhàng truyền man lực của mình vào, trong đầu hiện lên một bảng danh sách. Hắn thấy tên của mình hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 5. Nhưng so với Chu Kiệt của Phong Tuyết Bộ Lạc chỉ kém chừng 15 điểm mà thôi. Xem ra cần phải cố gắng hơn nữa. Sau khi biết được thứ hạng của mình, Kha Thiên Lạc tự nhủ một câu rồi thu lại ngọc bài cất vào trong lược áo. Uống vào một lọ dung dịch phục hồi sức mạnh, nghỉ ngơi tầm 1 giờ đồng hồ, Kha Thiên Lạc đứng dậy bước tới chỗ xác chết của con lợn. Mùi hôi tanh đậm đặc vẫn chưa tan biến đi hết, nhưng trải qua nhiều ngày ma luyện, thế nên Kha Thiên Lạc đã làm quen được với loại không khí khó chịu này. Xem xét một hồi, Đông Kha Thiên Lạc cầm ngọn giáo màu bạc của mình chạm xuống thân thể của con lợn, khoét ở giữa ngực nó thành một cái lỗ lớn. Bên trong hố ngực bay ra một vật hình tròn có màu tím nhạt. Đó chính là nội đan của con lợn này. Kha Thiên Lạc cùng với sư phụ đồng tường của mình thường xuyên chém giết hoang thú, mỗi khi hạ thủ được một con hậu thiên hoang thú trung giai trở lên thì thường kiểm tra xem có nội đan hay không. Nội đan này có thể luyện ra được đan dược giúp ích cho tu luyện. Ngoài ra còn có thể đổi ra được một số tiền kha khá nữa. Kha Thiên Lạc 3 ngày nay một đường chém giết đã tìm được 5 cái nội đan. Cái này là cũng nhờ may mắn, bởi vì không phải hoang thú hậu thiên trung giai nào cũng kết được nội đan. Kha Thiên Lạc nhìn thấy khối nội đan này thì rất vừa lòng, xem kích thước thì lớn hơn hẳn so với 4 viên nội đan trước, nồng độ linh khí cũng đậm hơn hẳn. Sau khi thu nó xong thì Kha Thiên Lạc định rời đi, tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi thêm một chút rồi tiếp tục. Cảm nhận được bình cảnh có dấu hiệu đột phá, phải tranh thủ càng nhanh càng tốt mới đạt được thứ hạng cao. Nhưng lúc hắn vừa mới quay lưng thì hai mắt sáng lên. "Hả? Cái kia là?" Kha Thiên Lạc nhìn thấy trong ổ bụng của con lợn lòi ra một vật gì đó. Hắn lập tức chạy tới, ngồi chồm hổm xuống, đưa bàn tay thọc vào bụng, một lúc sau đó thì lôi ra một tấm da màu vàng nhạt. Khi hắn phát hiện con lợn, trong bộ dạng của nó khi ấy hơi bất thường, nội tâm thầm nghĩ không lẽ là do tấm da này. Trong lòng nổi lên sự tò mò, Kha Thiên Lạc bèn đem tấm da màu vàng này mở ra xem. Tuy bị con lợn nuốt vào bụng, nhưng tấm da không hề có dấu hiệu bị hủy đi, tài liệu để tạo nên nó chắc hẳn rất cao cấp. Đọc nhanh nhất tại mhtvn Facebook, ảnh Nguyễn Sơn trang Quy 1 chương 16, là ảo giác hay là tương lai? Quy 1 chương 16, là ảo giác hay là tương lai? Quyền 1, Ti mệnh chương 16, là ảo giác hay là tương lai? Đem tấm da mở ra xem, Kha Thiên Lạc hai hàng chân mày chợt nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mặt trong của tấm da không hề có một dấu vết nào cả, hoàn toàn trống rỗng. Đúng lúc đó, trong đầu hắn nhớ lại một chuyện do Ti mệnh kể cho hắn nghe. Nghe nói ở những bộ lạc thượng giai trở lên có những man khí sư tạo ra những bảo vật thần kỳ, muốn bảo vật đó trở thành của mình thì phải trích huyết nhận chủ. Trong lòng thầm nghĩ, có khi nào tấm da này cũng đồng dạng như vậy. Nghĩ vậy, Kha Thiên Lạc bèn cắn đầu ngón tay, rồi sau đó nặn ra một giọt máu nhỏ lên mặt tấm da. Khoảng khắc đó, đống tấm da sáng sự ánh hào quang. Cũng may nơi này bị tử vụ dày đặc bao phủ, nếu là ở bên ngoài thì đã thu hút sự chú ý của người khác rồi. Kha Thiên Lạc gương mặt kinh sợ, dư chấn bạo ra từ tấm da khiến cho hắn lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trời. Tấm da thì lơ lửng giữa không trung, từ chính giữa ánh hào quang màu vàng lan tỏa, có vô số cậu ngữ bay lên, rồi sau đó xếp thành một hàng, cô động giữa không gian. Đây là. Từng nét chữ kia nhìn như rồng bay phượng múa, toát ra khí thế uy chấn bát phương, không gì sánh được. Nó mang theo hơi thở tang thương chấp nhất, như thể nhất niệm hủy thiên, nhất niệm diệt địa, nhất niệm phá hủy cả thế gian này. Bên hai Kha Thiên Lạc vang lên âm thanh anh minh, khiến cho hắn không chịu nổi mà giống lên một tiếng. Tiếp theo, hơn ngàn chữ màu vàng lơ lửng giữa không trung kia, tựa như bọn chúng có linh tính vậy, đồng loạt hướng Kha Thiên Lạc đang ôm đầu đau đớn quỳ trên mặt đất kia. Chỉ thấy mi tâm Kha Thiên Lạc mở ra một cái khe hở, giọt máu từ bên trong chảy ra, bay thẳng lên hòa vào dòng chữ màu vàng. Bọn chúng điên cuồng hấp thu giọt máu đó, rồi kế tiếp bay thẳng vào khe hở giữa mi tâm, tiến nhập vào trong não hải của hắn. Kha Thiên Lạc ngửa đầu lên trời, trong hai mắt của hắn bây giờ không phải là màu đen nhánh nữa, mà nó đã biến thành một màu hoàng kim, bắn ra ánh quang tuyệt đẹp. Chỉ là bây giờ trông hắn rất đáng sợ, mắt nổi đầy gân đỏ, gương mặt tao có nổi đầy gân đỏ, gào lên một tiếng chấn động không gian. Ở bên ngoài đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn trên tấm bia đá kia, ở vị trí thứ 5, cái tên Kha Thiên Lạc đống nhiên nhấp nháy mờ mờ. Đây chính là dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Người của những bộ lạc khác tất nhiên vui sướng khi thấy người gặp họa. Đặc biệt là một nhóm người áo đen được xếp ở một vị trí khá gần với tấm bia, trông thấy Kha Thiên Lạc gặp nguy hiểm thì gương mặt cười gắt. Đám người này chính là tộc nhân Mộ Lan bộ lạc, đối thủ chuyển kiếp của Udo bộ lạc. Tộc nhân của Mộ Lan bộ lạc là Hoàng Khương đang xếp ở vị trí thứ 2 sau Hầu Cơ Lâu, đối với một tiểu bộ lạc đương nhiên thập phần đắc ý, nhưng khi thấy có đến 2 người của Udo bộ lạc cũng lọt vào 10 người săn giết hung vật nhiều nhất thì trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Thế nên Kha Thiên Lạc gặp nạn, người của Mộ Lan bộ lạc thầm nguyền rủa Kha Thiên Lạc nhanh chết đi. Ở trên bầu trời, Thượng Man Mạnh Hạ hai tay chấp sau lưng, nhìn chằm chằm vào bia đá xếp hạng, đống nói: "Tiểu tử Kha Thiên Lạc hình như đang gặp nguy hiểm. Thiên phú tên này không tệ, nếu như chết đi thì rất phí phạm. Dịch Ân, có cần ta ra tay cứu hắn không?" Thượng Man Mạnh Hạ nhìn qua A Công, chỉ thấy lúc này A Công cực kỳ bình tĩnh. "Không cần, một chút chuyện nhỏ cũng không xử lý được, sau này sao thành cường giả được?" A Công hai mắt nhắm lại dưỡng thần, giọng nói nhàn nhạt, tựa như việc Kha Thiên Lạc gặp nguy hiểm không tồn tại vậy. Thấy vậy, Thượng Man Mạnh Hạ cũng không nói gì thêm. Nhưng ông ta không hề biết rằng, thực ra A Công trong lòng cực kỳ lo lắng cho tình hình của Kha Thiên Lạc. Trước đó A Công đã thử xem một quẻ, tang tương thì không có chuyện gì, nhưng còn Kha Thiên Lạc thì gặp phải quẻ hung. Tuy nhiên, quẻ này không phải là hoàn toàn là xấu. Nếu như có thể vượt qua được thì sẽ gặp được kỳ ngộ lớn. Ban đầu A Công cũng không dám mạo hiểm để cho Kha Thiên Lạc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cựu tử nhất sinh, không phải người nào cũng tìm thấy được một đường sống sót cả. Tuy nhiên, tính cách của Kha Thiên Lạc rất cứng đầu, giống hệt như ti mệnh vậy, khi đã đưa ra quyết định thì khó lòng mà thay đổi. Vậy nên dù A Công khuyên ngăn nhưng Kha Thiên Lạc vẫn không hề chuyển tâm. A Công chỉ đành thở dài, phó mặc cho số phận mà thôi. Nghĩ lại năm đó còn trẻ, cũng bởi vì cái tính cách này mà A Công mới trở thành cường giả quét ngang đối thủ đồng lứa. Trong lòng đành cầu cho Kha Thiên Lạc có thể vượt qua được cửa ải này, lại quay trở về Bách Thảo Đường. Ti Mệnh đang ngồi ở trên giường đá, hai chân khoanh lại ngồi xếp bằng, gương mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, giống như đang dưỡng thần. Hô hấp chậm rãi đều đặn, ẩn chứa quy tắc thần bí nào đó, mỗi lần hít vào thì đem một bộ phận nhỏ thiên địa linh khí bên ngoài nhập vào cơ thể, khi thở ra thì đào thải một cỗ cho khí. Phương pháp này do Ti Mệnh ngộ ra từ trong đạo thần điện, phối hợp với kiến thức y lý đạo và kiến thức của bản thân rồi tạo thành phương pháp hô hấp này, hắn gọi đây là thổ nạp. Lúc đầu khi mới làm thử hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng tầm 3-4 giờ sau thì bắt đầu có sự thay đổi nhất định. Ti Mệnh cảm nhận được cơ thể mình đang được linh khí thiên địa tẩy rửa, tinh thần thập phần thoải mái. Hắn nghĩ rằng, nếu sử dụng phương pháp này, rất có thể hắn sẽ tự tìm được một con đường tu hành riêng cho bản thân, con đường tu hành khác biệt với ma tộc. Vui vẻ là vậy, bất giác không hiểu sao trong lòng dấy lên một cảm giác bất ổn. Hắn mở mắt ra, trong mắt là một sự hỗn loạn kỳ lạ. Cảm giác này là chẳng lẽ bọn họ gặp nguy hiểm? Dự cảm bất lành khiến cho Ti Mệnh không cách nào tập trung thổ nạp được. Nói đến, đã mấy ngày rồi hắn vẫn chưa đến Thường Sơn để xem khảo hạch diễn ra. Thế nên liền quyết định đến Thường Sơn. Rời khỏi Bách Thảo Đường, Ti Mệnh một mạch chạy đến Thường Sơn. Có lẽ bởi vì nội tâm bất ổn, thế nên hắn không phát hiện ra rằng sinh lực của hắn so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, chạy lâu như vậy rồi mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Được một lúc thì đột nhiên trong đầu nhói lên một cơn đau, nếu có ai ở đây thì sẽ nhìn thấy đôi mắt của Ti Mệnh đổi thành màu tím huyền ảo, trong đôi mắt như ẩn chứa một vũ trụ tinh không. Trong thức hải, Ti Mệnh nhìn thấy một viễn cảnh đáng sợ. Hắn trông thấy người bạn thân của mình Kha Thiên Lạc trở nên điên cuồng, khí tức hoang dã hung tàn trông giống hệt với hung vật bị phong ấn trong Thường Sơn. Chỉ khác biệt một điều, Kha Thiên Lạc song nhãn màu vàng, hắn cầm ngọn giáo màu bạc mà bộ lạc đã cấp cho hắn khi đến đây, điên cuồng chém giết tất cả những người đang lịch lãm trong Thường Sơn. Khi đối diện với Kha Thiên Lạc, dù là người mạnh mẽ nhất cũng không tiếp nổi một giáo, chỉ một ánh nhìn làm cho đối thủ thân thể không cử động được, một cái nhấc tay đem người ta thần hình cầu diệt. Trông Kha Thiên Lạc chẳng khác gì một cái thế hung thần từ cõi u minh vừa mới thức dậy, vô cùng tàn bạo và khát máu. Kha Thiên Lạc giết tất cả bọn họ, ngay cả Tang Tương cũng không thoát khỏi số mệnh đó. Ti Mệnh trông thấy Kha Thiên Lạc gương mặt lãnh đạm vô tình, cầm ngọn giáo đâm xuyên qua lồng ngực Tang Tương, nàng gương mặt bi thương, ánh mắt dần mở đi, giây lát liền trở thành một cái xác vô hồn. Ti Mệnh nhìn thấy viễn cảnh đó thì không khỏi phẫn nộ cùng bi thương. người bạn thân nhất của mình trở thành kẻ giết người không gây tay, còn người mà hắn yêu thương nhất lại chết ngay dưới mũi giáo của Kha Thiên Lạc, ti mệnh nước mắt chảy ra, cằn cổ gồng lên gào thét thê thảm. Kha Thiên Lạc không chỉ giết người bên trong Thường Sơn, hắn phá hủy phong ấn mà thượng cổ dị sĩ bày ra, thống lĩnh muôn vạn hung vật trong Thường Sơn chạy ra bên ngoài, rồi sau đó hủy diệt mọi thứ. Thượng Man mạnh hạ xuất thủ ngăn cản, nhưng chỉ trong 3 chiêu thì bị Kha Thiên Lạc lấy đầu. A Công cũng không thoát khỏi thủ, rốt cuộc thần hình câu diện. Trong một đêm phong tuyết, bộ lạc rơi vào thảm cảnh diệt vong. Những bộ lạc xung quanh cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Kha Thiên Lạc chạm sát, chó gà không tha. Ti Mệnh nhìn thấy viễn cảnh đó, nhìn thấy tất cả mọi thứ, hắn muốn cứu Tăng Tương, muốn cứu A Công, muốn cứu tất cả mọi người, nhưng hắn làm được, chỉ biết khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng. Rồi sau đó, một giọng nói từ cõi hư không vang lên trong đầu hắn. Đây là số mệnh, không ai có thể thay đổi. Là ai đang nói chuyện với ta? Ngươi là ai? Ti Mệnh đau khổ giận dữ. Hắn không biết vì sao mình nhìn thấy được cảnh tượng này, nhưng có lẽ liên quan đến kẻ đang nói chuyện với hắn. Ta là vẫn hay chấp nhận mọi thứ sẽ đổi nếu giọng nói lúc nhỏ lúc to, làm cho Ti Mệnh không cách nào hiểu rõ được ý nghĩa mà kẻ nọ muốn truyền đạt là gì. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, chuyện này sẽ không xảy ra. Kẻ kia nói cảnh tượng mà hắn nhìn thấy chính là tương lai, nhưng Ti Mệnh không tin. Kha Thiên Lạc không thể nào vô duyên vô cớ giết Tăng Tương, giết A Công, giết tất cả mọi người. Bởi vì hắn tin Kha Thiên Lạc là một người nghĩa hiệp, không bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lý vô nhân tính. Vậy nên Ti Mệnh lập tức cho rằng kẻ kia đang mê hoặc tâm trí hắn, tuy không biết mục đích của kẻ đó là gì, nhưng Ti Mệnh quyết không để cho mình bị mê hoặc. Quy 1 chương 17, đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Quy 1 chương 17, đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7 quyển 1. Ti Mệnh chương 17, đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Ti Mệnh nhận định như vậy, thế nên không khỏi tức giận, hét lớn, cút đi cho ta. Tinh thần Ti Mệnh mạnh mẽ bộc phát, một âm thanh vỡ vụn từ trong não hải vang lên, tựa như âm thanh của thủy tinh vỡ vụn vậy. Giọng nói thần bí kia khẽ rên lên một tiếng, dường như y đang kinh ngạc vì sự phản kháng cương liệt của Ti Mệnh. Kẻ đứng ngoài sớm muộn ngươi vẫn sẽ đi vào con đường đó thôi. Nói xong câu không rõ đầu đuôi này thì giọng nói đó liền tiêu thất không thấy tung tích. Thoát khỏi sự dụ hoặc, Ti Mệnh cả người mệt mỏi ngã xuống đất. Màu mắt của Ti Mệnh đã trở lại thành màu đen bình thường. Ti Mệnh cảm giác thân thể rất mệt mỏi, đầu óc cong cong quay cuồng, tựa như bị một chiếc búa vô hình vỗ mạnh vào vậy, làm cho hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Cũng là do hắn tiêu thất quá nhiều tinh thần lực. May cho Ti Mệnh là tinh thần lực của hắn mạnh mẽ vượt xa người bình thường, nếu không tình huống không đơn giản chỉ là mệt mỏi như thế này. Ti Mệnh xoa xoa thái dương của mình, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, thều thào nói, là kẻ nào ám toán ta nhỉ? Còn hình ảnh kia không tốt, ta phải nhanh đến chỗ khảo hạch mới được. Nội tâm của Ti Mệnh lúc này rất bất ổn, nguyên nhân là do hình ảnh mà hắn thấy thực sự quá chân thật, mặc dù tự nhủ là do kẻ ám toán mình tạo ra, nhưng hắn vẫn cứ âu lo trong lòng. Vậy nên Ti Mệnh càng quyết tâm đến chỗ Thường Sơn để xem tình hình. Ngặt một nỗi đó là hắn bây giờ cơ thể rất mệt mỏi, bên người lại không có mang chút tài dược phục hồi sức mạnh nào. Mà từ chỗ hắn đang đứng cách Thường Sơn khá xa, nếu di chuyển bình thường thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ngay lúc đó, từ trên trời lao xuống một bóng người. Ti Mệnh giật mình quay hắt lại thì liền nhận ra bóng người quen thuộc kia. Người nọ chính là Nho Sinh Vương Phong. Ngươi làm gì ở đây? Ngày đó, Vương Phong là người đưa Ti Mệnh đến gặp A Công và Thượng Man Mạnh Hạ tại điện thờ, cũng là người đưa hắn đến Bách Thảo Đường, thế nên vừa nhìn là nhận ra ngay. Thì ra là Vương tiền bối. Ta định đến chỗ Thường Sơn để cổ vũ cho những tộc nhân lũ đô bộ lạc trong tuyển trạch. Do ta thể chất yếu ớt, mới đi được một đoạn thì đã kiệt sức, thế nên chuyện xảy ra ban nãy, Ti Mệnh không định để cho người khác biết, vậy nên hắn liền giả ngây giả ngô, làm ra điệu bộ thành thật thật. Vương Phong chân mày trao lại, ánh mắt dò xét Ti Mệnh. Sau một hồi không phát hiện ra điểm gì kỳ lạ, ông ta liền buông lòng cảnh giác. Bằng vào ngươi chắc phải mất cả ngày trời mới đến Thường Sơn. May cho ngươi là ta đi ngang qua đây đấy. Lên đi, để cho đưa ngươi đến đó. Vương Phong giọng nói nghiêm nghị vang lên. Vậy đa tạ tiền bối. Giấu giếm thành công, Ti Mệnh trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng không để lộ ra điểm khác biệt nào, tránh cho Vương Phong nảy sinh nghi ngờ. Thấy hắn ôm quyền cảm tạ Vương Phong một câu, rồi cũng chẳng khách khí gì, nhanh chóng bước lên tấm thảm được tạo từ man văn. Vương Phong vận chuyển man lực, trong đêm tối điều khiển tấm thảm phi hành đến Thường Sơn. Một lúc sau, Ti Mệnh và Vương Phong đã đến Thường Sơn. Vương Phong đặt Ti Mệnh xuống, để cho hắn tự đi tìm nơi hạ lạc U Đô bộ lạc, còn bản thân thì đến chỗ tộc trưởng Phong Tuyết bộ lạc. Trước khi đi, ánh mắt của hắn ẩn ẩn liếc qua Ti Mệnh một lần, tuy nói Ti Mệnh là một người cực kỳ bình thường, mấy lần dò xét đều không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, nhưng Vương Phong vẫn cất giấu một tia cảnh giác. Ti Mệnh với linh thức mạnh mẽ liền phát hiện ra ngay, nhưng hắn vẫn làm như không biết gì cả. Một lần nữa cảm ơn Vương Phong, rồi sau đó hòa vào dòng người đang quan sát dưới chân núi Thường Sơn. Vương Phong nhìn Ti Mệnh rời đi, trong lòng tự hỏi, không lẽ là do ta quá đa tâm? Sau đó y lắc đầu, xem bộ không muốn đặt tâm tư vào chuyện này quá nhiều nữa. Quyền một, Ti Mệnh quay trở lại bên trong Thường Sơn. Kha Thiên Lạc đang bị một vầng hào quang màu vàng bao bọc, gương mặt nhăn lại, dường như hắn đang rất đau đớn. Y dịch phục đã bị man lực mạnh mẽ buộc phát phá tan nát, bình thường thể hình Kha Thiên Lạc đã rất lực lưỡng rồi, nhưng lúc này trong cơ thể hắn đang mạnh mẽ bành trướng hơn nữa. Lại nói, Thường Sơn chung quanh đều là tầng tầng tử vụ dày đặc, linh khí bên trong ít đến mức thảm thường, nhưng lúc này đây, tử vụ như bị một luồng lực lượng thần bí nào đó điều khiển, như một cái phễu khổng lồ hướng thẳng đến Kha Thiên Lạc. Nhờ có vầng hào quang bên ngoài bao bọc, mà vầng hào quang này lại có một tác dụng vô cùng kỳ diệu, tử vụ xung quanh bị nó hút vào, rồi sau đó thanh lọc đi, tạp chất bị đánh tan, còn sót lại là cô linh khí tinh thuần. Linh khí này hướng Bách Hội Kha Thiên Lạc mà tiến vào. Tuy nói linh khí Thường Sơn ít đến mức đáng thương, nhưng mà tử vụ ở đây nhiều không đếm xuể, sau khi thanh lọc đi, công dụng đối với kẻ đang gặp bình cảnh như Kha Thiên Lạc thì chính là chuyện cực kỳ tốt. Thấy Kha Thiên Lạc gầm một tiếng, tiếng thét xung thiên vang lên tận trời xanh. Một tiếng nổ vang, khói bụi mịt mờ bay tán loạn. Một lát sau, bóng người Kha Thiên Lạc mới hiện ra. Chỉ thấy khí huyết của hắn dao động mạnh mẽ hơn trước đây gấp bội, đây chính là dấu hiệu đã đột phá thành công. Kha Thiên Lạc chân chính trở thành dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Vầng hào quang bao bọc bên ngoài đã biến mất, tấm da cũng trở về trạng thái bình thường, rơi vào tay Kha Thiên Lạc. Suýt chút nữa đã mất cái mạng nhỏ này rồi. Kha Thiên Lạc nở nụ cười, tự nói, không hiểu sao khi ấy lại có âm thanh của người đó nhỉ. Nhờ ý mà mình mới tỉnh ngộ, không bị thứ kỳ quái kia mê hoặc, lại còn thêm một cái kỳ ngộ kinh người nữa chứ. Chẳng rõ người đó trong lời Kha Thiên Lạc nói là gì, nhưng nhìn mặt hắn hiện lên vẻ ấm áp. Có lẽ trong lòng hắn, người nọ cực kỳ quan trọng. Đúng lúc đó, có một tiếng la thất thanh cất lên. Ối, đồ đồ biến thái. Kha Thiên Lạc giật mình nhìn về phía đối diện. Cách chỗ Kha Thiên Lạc đang đứng có một bóng người hiện ra. Trong dáng dấp người này rất thon thả, khuôn ngực đầy đặn, eo thon mông tròn, gương mặt xinh đẹp, dù trong không gian âm u đầy trướng khí này, vẻ đẹp của cô gái kia vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nàng ta mở to mắt ngắm nhìn thân thể tráng kiện không mảnh vải che thân của Kha Thiên Lạc. Chỉ thấy gương mặt của nàng đỏ lên một mảng, tựa hồ lần đầu chứng kiến một hình ảnh đầy ướt át như vậy. Nàng ta lập tức ôm quay nhìn chỗ khác, lại tiếp tục hét lớn, mau mặc đồ vào đi tên biến thái. Một câu tên biến thái, hai câu tên biến thái, Kha Thiên Lạc nội tâm giận dữ. Rõ ràng bản thân là người chịu thiệt, thế nhưng trong cái biểu cảm của nàng ta thì hắn lại bị biến thành kẻ tội nhân. Hắn thầm mắng Lao Thiên một câu, tại sao lại rơi vào cái tình cảnh này chứ? A Ba từng nói, kỳ ngộ thường đi cùng với hung hiểm. Hung hiểm mà ta gặp chính là cái này sao? Kha Thiên Lạc khóc không nên lời, chỉ biến câm phẫn mà ngậm bù hòn. Lại nói, khi vào Thường Sơn này chỉ có một bộ đồ duy nhất, chính là bộ đồ đã bị tình lực phá nát kia. Cũng may là hắn nhanh trí, nhìn thấy xung quanh có nhiều lá cây có tán khá lớn. Kha Thiên Lạc tay chân nhanh nhẹn, bẻ xuống vài cái lá khá to, rồi sau đó dùng một sợi dây leo sâu mấy cái lá cây này lại, miễn cưỡng tạo thành một chiếc quần bằng lá, vừa đủ để che đi những bộ phận cần che. Ta xong rồi. Sau khi chế ra thành công chiếc quần bằng lá, Kha Thiên Lạc mới nhìn cô gái đang che mặt đứng như trời trồng kia, lắp bắp nói: "A công nói đàn ông không có gì tốt đẹp, đúng là chẳng sai." Nhìn xuyên qua khe hở giữa những ngón tay, nhìn thấy Kha Thiên Lạc đã ổn hơn một chút, cô gái này mới để tay xuống. Chỉ là gương mặt vẫn phủ một tầng ửng hồng, lâu lâu lại lướt nhìn cơ thể tráng kiện của Kha Thiên Lạc vài cái. Đương lúc tâm trạng không mấy tốt đẹp, lại bị cô gái kia phán cho một câu, Kha Thiên Lạc đùng đùng nổi giận. Rõ ràng là ta bị cô nhìn lén, ta là người bị hại, lý nào lại trở thành kẻ biến thái? Là cô biến thái mới đúng. Hừ, giữa rừng núi âm u lại cởi đồ đi long đong, không phải biến thái thì là gì? Nàng ta cũng không phải dạng bừa, hai tay chống hồng, trừng trừng Kha Thiên Lạc mà bật lại. Câu nghĩ có người điên đến mức cởi trần chạy rong trong rừng không hả? Có người đấy thôi. Là do ta gặp chút chuyện nên mới thành ra như vậy. Mà cô là ai, không lo săn giết tà vật đi, đứng đây làm nhảm làm gì? A Ba từng nói, trên đời này ngu ngốc nhất chính là cãi nhau với nữ nhân, đúng là không sai chút nào. Kha Thiên Lạc nhớ lại câu nói của A Ba mình, trong lòng không khỏi khâm phục sự thông tuệ của ông. Thế nên biết mình dù nói thế nào cũng không lại, Kha Thiên Lạc bèn lái sang chuyện khác. Đọc nhanh nhất tại mờ hờ tờ Việt Nam Facebook, ảnh Nguyệt Sơn trang quy 1 chương 18, Hầu Quân Lâu quy 1 chương 18, Hầu Quân Lâu quyển 1, Ti Mệnh chương 18, Hầu Quân Lâu nữ tử khẽ a một tiếng, trừng mắt nhìn Kha Thiên Lạc, đành đã nói, ta là ai, liên quan gì đến ngươi? Đồ biến thái. Vứt lại một câu đồ biến thái rồi nàng quay lưng lại, thân thủ nhẹ nhàng nhún lên những cành cây lớn, dần dần khuất bóng trong khu rừng u ám. Kha Thiên Lạc không cản bước nàng, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của nàng tha, trong lòng thầm nghĩ cảm thấy cô gái này nhìn hơi quen quen. Sau một hồi suy nghĩ thì mới nhớ ra, cô gái này chính là tộc nhân Lạc Vân Bộ Lạc, một trong những người tham gia thí luyện. Ngày đó tuy rằng không nhìn rõ dung mạo, nhưng dị sĩ bọn hắn đã gặp qua thì vẫn để lại chút ấn tượng. Cô gái này tu vi không tệ, là dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 6. Nhìn tuổi tác, có lẽ ngang với Kha Thiên Lạc. Dù bản thân hơi chịu thiệt một chút, nhưng Kha Thiên Lạc không có để phần tâm tư này. Vừa mới đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, cần phải ổn định tu vi thì sau này sẽ không gặp di chứng. Nghe nói các dị sĩ thành tựu cao đều xây dựng căn cơ vô cùng vững chắc, mà giai đoạn dẫn huyết cảnh chính là giai đoạn tối quan trọng, càng vững chắc thì con đường tu hành sau này càng giảm bớt được lòng vòng. Chỉ cần tiên phu không tồi, cộng với vận khí tốt thì một dị sĩ như Kha Thiên Lạc đạt thành tựu tẩy cốt cảnh như thượng man mạnh hạ không phải là không thể. Kha Thiên Lạc được phụ thân của hắn truyền lại một loại phương pháp rất đặc biệt để ổn định căn cơ. Nghe nói, phương pháp này chính là do Á Công sáng tạo ra. Đó chính là phương pháp áp xúc huyết khí vào gân mạch. Sở dĩ cảnh giới đầu tiên của dị sĩ gọi là dẫn huyết cảnh là bởi vì sau khi dị sĩ mở ra thiên khai, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu thăng hoa để giải phóng man chi tinh huyết mà tổ tiên truyền thừa xuống. Man chi tinh huyết trong huyết mạch càng tinh thuần thì thành tựu sau này càng cao. Dị sĩ sẽ phải dẫn động man chi tinh huyết này dung nhập vào từng khối cơ thể. Thứ đầu tiên đó chính là gân mạch. Dẫn động man chi tinh huyết nhập vào gân mạch càng nhiều thì càng mạnh. Dẫn huyết cảnh chia làm 10 tầng, mỗi tầng cách nhau 70 sợi máu. Khi dị sĩ dung nhập man chi tinh huyết vào được 700 sợi gân mạch thì sẽ bước vào tẩy cốt cảnh. Chỉ là những dị sĩ này thành tựu tối đa chỉ đến đỉnh phong tẩy cốt cảnh sơ kỳ mà thôi. Trừ phi gặp duyên cơ cực lớn mới phá vỡ được bình cảnh này. Đại đa số cường giả tẩy cốt cảnh của tiểu bộ lạc đều là tẩy cốt cảnh sơ kỳ cả. Nhưng nhờ vào phương pháp mà A Công sáng tạo ra, nếu có thể áp dụng thành công thì thành tựu của Kha Thiên Lạc nhất định là tươi sáng. Phụ thân của Kha Thiên Lạc cũng áp dụng phương pháp này tu luyện, tuy rằng khó khăn hơn dị sĩ thông thường một phần, nhưng tuyệt đối so với đồng giai chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến. Kha Thiên Lạc cầm ngân mắc lên, bắt đầu tìm một chỗ yên nắng bắt đầu tu luyện. Với thể trạng hiện tại, có lẽ chỉ mất khoảng nửa ngày là ổn định căn cơ thành công. Quyền 1, Ti mệnh ở bên ngoài Thường Sơn. Trên bia đá, cái tên Kha Thiên Lạc vốn đang nhấp nháy, bây giờ đã trở về bình thường. Duy có một điều hơi tiếc đó là Kha Thiên Lạc đã bị rơi xuống vị trí thứ 6. Tuy là vậy, thế nhưng Ti mệnh, Đồng Tường và những tộc nhân khác của U Đô bộ lạc rất vui mừng. Vị trí xếp hạng thì vẫn có cơ hội lấy lại được, nhưng còn cái mạng nhỏ thì chỉ có một. Bên nào nặng, bên nào nhẹ thì bọn họ tự cân nhắc được. Trên bầu trời, khi thấy cái tên Kha Thiên Lạc trên bia đá dần ổn định trở lại, Thượng Man Mạnh Hạ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tiểu tử Kha Thiên Lạc này lợi hại hơn ta tưởng. Nếu người khác, chắc có lẽ đã lựa chọn từ bỏ thí luyện rồi. Vừa nói, Thượng Man Mạnh Hạ vừa liếc qua nhìn A Công đứng bên cạnh, nói tiếp, nó có lẽ rất giống ông. Thượng Man Mạnh Hạ trong mắt lộ ra một tia thâm ý, nhưng A Công chỉ mỉm cười không nói. Thực ra trong lòng ông đang cực kỳ mừng rỡ. Xem ra Kha Thiên Lạc đã vượt qua được khó khăn mà ông đã dự đoán. Còn 7 ngày nữa thí luyện mới kết thúc. Sau này có lẽ sẽ có thêm nhiều điều thú vị nữa. A Công cười nhạt, nửa vui nửa thật, làm cho người ta như lạc vào sương mù. Thượng Man Mạnh Hạ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, tiếp tục quan sát thí luyện diễn ra. Quyền 1, Ti mệnh nửa ngày trôi qua, hôm nay đã sang ngày thí luyện thứ 4. Tuy nhiên không gian Thường Sơn bị bao phủ bởi tử khí nồng đậm, dù bên ngoài đang là ban ngày, nhưng nơi đây vẫn là một màn mờ mờ ảo ảo. Kha Thiên Lạc từ trong một động phủ đi ra. Trong khí tức trên người hắn đã thay đổi so với nửa ngày trước, mạnh hơn không ít. Hôm trước khi đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, sợi máu dung nhập man chi tinh huyết tăng lên hơn 500. Sau nửa ngày áp xúc man chi tinh huyết, số lượng đã giảm xuống còn 473 sợi máu. Áp xúc xuống còn 473 sợi máu chính là cực hạn cuối cùng, cảm nhận không thể áp xúc được thêm nữa, Kha Thiên Lạc mới xuất quan. Tính toán thời gian thì nhanh hơn 1 giờ đồng hồ. Tốt lắm, bây giờ tiếp tục săn giết thế nào? Kha Thiên Lạc lấy ra khối ngọc thạch để kiểm tra vị trí xếp hạng của mình. Sau khi rót linh thức vào ngọc bài, bảng danh sách xếp hạng hiện lên trong đầu hắn. Bị rớt xuống hạng thứ 6, Kha Thiên Lạc cũng không lấy làm kinh ngạc, điều này đã nằm trong dự tính của hắn. Ngần ấy thời gian không săn giết mà không bị rớt xếp hạng mới là chuyện lạ. Kha Thiên Lạc thuận mắt dò xem vị trí của những người khác cùng tổng. Hai tên kia thì xếp ở tầng áp chót, còn nha đầu Tang Tương đã leo lên vị trí thứ 8. Xem ra 4 ngày nay, nha đầu này biểu hiện không tệ, có lẽ xếp hạng vị trí thứ 8 chưa phải là xếp hạng cuối cùng của nàng ta. Nhớ lại trước đây khi chưa tiến vào thí luyện, Kha Thiên Lạc cảm giác một điều dường như Tang Tương mạnh hơn hắn một chút, bây giờ hắn đã đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, không biết khi gặp lại sẽ có cảm giác như thế nào. Thu lại ngọc bài, Kha Thiên Lạc cầm ngân mâu lên, bắt đầu tiến vào sâu trong rừng chém giết. Sau khi đột phá, Kha Thiên Lạc muốn biết thực lực của mình tiến bộ như thế nào rồi. Quả nhiên khoảng cách giữa tầng thứ 6 và tầng thứ 7 rất khác biệt. Nếu lúc trước đối phó với yêu chư hậu thiên hoang thú trung giai gặp không ít khó khăn, nhưng bây giờ thì chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn liền hạ sát dễ dàng. Bởi vì săn giết không ít hậu thiên hoang thú trung giai trở lên, Kha Thiên Lạc đã trở về với vị trí thứ 5 vốn là của mình trước đó. Mà khoảng cách điểm số giữa Kha Thiên Lạc và người xếp ở vị trí thứ 4 không quá nhiều, vậy nên việc Kha Thiên Lạc đá người kia xuống vị trí thứ 5 chỉ là việc sớm muộn. Quyền 1, Ti mệnh lưu tinh hỏa vũ. Sâu trong Thường Sơn, một gã thanh niên tay cầm một thanh đao lớn mạnh mẽ bổ xuống. Từ trong thanh đao bộc phát một cỗ uy thế mạnh mẽ vô song, đao khí như xé rách không khí, khi chạm vào mặt đất thì nổ đùng một tiếng. Chỉ nghe một tiếng gào thét thê lương, rồi dầm một tiếng, tiếp đó không còn bất kỳ một tiếng động nào. Khi khói bụi tan đi, trên mặt đất hỗn loạn có một cái xác lớn bị bổ đôi ra làm hai. Đó là xác của một con kim mao cự quyển, một đầu hậu thiên hoang thú cao dài, thực lực đủ so sánh với cường giả dẫn huyết cảnh tầng thứ 9. Nhìn chiến trường diễn ra, mặt đất bị xới tung, cây cối đốn ngã rất nhiều, thiết nghị trận chiến này diễn ra khá gây cấn. Con kim mao cự quyển này có chút ý tứ, khó giải quyết hơn ta tưởng. Một giọng nói nam tính lạnh lùng vang lên. Từ trong sương khói ảm đạm, một bóng người cao lớn hiện ra. Đó là một gã thanh niên cao đến 1m9, vóc dáng cao to và mỡ. Gương mặt phong trần không kém phần lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưới lao vậy. Trên tay hắn cầm một thanh đao lớn, ẩn ẩn toát ra một cô man khí cuồng bạo. Người thanh niên này chính là tuyệt đỉnh thiên tài của Phong Tuyết bộ lạc Hầu Quân Lâu. Thực lực của Hầu Quân Lâu quả thực bất phàm, không sai so với lời đồn. Ngay cả Kim Mao cự viên thực lực so với cường giả dẫn huyết cảnh tầng thứ 9 chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà nhìn tình huống sau khi Hầu Quân Lâu giải quyết Kim Mao cự viên, trên người không có lấy một chút thương thế nào. Thời gian cũng 8 ngày trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc thí luyện. Lại nói Hầu Quân Lâu này từ lúc bắt đầu thí luyện cho đến hôm nay chưa từng kiểm tra xếp hạng vị trí của mình lấy một lần. Bởi vì hắn nghĩ rằng, trong thí luyện tuyệt đối không có người nào vượt qua được mình cả. Không hiểu thần xôi quỷ khiến thế nào, Đông Hầu Quân Lâu lại lấy ra ngọc bài ra, truyền linh thức vào để xem thử. Đột nhiên gương mặt lạnh lùng tuấn lãng của Hầu Quân Lâu khẽ biến. Hắn không quan tâm đến các vị trí khác, chỉ quan tâm vị trí gần với mình nhất, đó là vị trí thứ 2. Quy 1 chương 19, đụng phải địch thủ Quy 1 chương 19, đụng phải địch thủ quyền 1, Ti mệnh chương 19, đụng phải địch thủ Hầu Quân Lâu kinh ngạc, còn ở một chỗ khác, có một kẻ đang vô cùng tức giận. Kẻ đó chính là tộc nhân của đối thủ truyền kiếp U Đô bộ lạc, chính là Mộ Lan bộ lạc Hoàng Cương. Hoàng Cương một tay cầm ngọc bài, khi biết được xếp hạng của mình rơi xuống vị trí thứ 3 thì gương mặt trở nên tàn độc, hai hàm răng nghiến vào nhau. Trên người phát ra sát khí hung lệ, ta nói, Kha Thiên Lạc, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi. Quyền 1, Ti mệnh đọc nhanh nhất tại MH tờ Việt Nam tại Bách Thảo Đường, Ti mệnh ngồi một mình chính giữa Bách Thảo Đường, hai mắt nhắm lại, tựa hồ rơi vào trạng thái không minh. Hô hấp trên người hắn rất đều đặn, mỗi lần hít vào thì mang một phần nhỏ thiên địa linh khí dung nhập vào người, khi thở ra thì kèm theo một ngụm trọc khí. Phương pháp thổ nạp linh khí trải qua mấy ngày nay Ti Mệnh sử dụng càng lúc càng thuần thục, nếu như lúc khởi đầu chỉ có thể đem 1/1000 lượng linh khí lưu lại trong cơ thể, thì bây giờ thể lưu 2/1000 phần linh khí. Tuy nói số lượng linh khí là rất ít, nhưng bằng nhiêu đó đối với tình huống hiện tại của Ti Mệnh là một điều rất khả quan rồi, không những khiến thân thể khỏe mạnh mà đối với đầu óc cải thiện rất lớn, nhất là khả năng ghi nhớ. Nhờ khả năng ghi nhớ được cải thiện cộng với linh thức cực mạnh, trải qua hơn một tuần, gần một nửa số tài liệu tại Bách Thảo Đường này đều được Ti Mệnh đem hết vào trong đầu. Đừng nói là đống tài liệu tại Bách Thảo Đường, ngay cả thứ cực kỳ khó ghi nhớ là Đạo Thần Điển cũng bị Ti Mệnh nhớ đến 1/4. Mà thời gian thí luyện ở Phong Tuyết Bộ Lạc này ngắn nhất là hơn nửa tháng nữa mới chấm dứt. Ti Mệnh trong lòng tràn đầy lòng tin, Đạo Thần Điển kia có thể ghi tạc được hơn một nửa. Lại nói, Ti Mệnh tuy đến giờ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của Đạo Thần Điển, nhưng sau một thời gian lĩnh ngộ, đến giờ đã có thể nắm giữa một ít lông lá bên ngoài. Nhờ vậy mà linh thức của hắn về cả độ bành trướng cũng như càng thêm mạnh mẽ. Với một người không thể tu luyện một cách bình thường như các man tộc tộc nhân thì đây là điều tốt nhất. Ti Mệnh ban ngày tham ngộ Đạo Thần Điển, đêm đến thì chìm vào tu luyện, đồng thời thực hiện cả hai cả việc. Lại nói, mặc dù song hành tu luyện và lĩnh ngộ Đạo Thần Điển, Ti Mệnh lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Thiết nghĩ chính là nhờ việc vận dụng phương pháp thổ nạp đem linh khí bồi bổ thân thể. Nếu như mệt mỏi thì nghỉ ngơi tầm một khắc thì sức lực phục hồi lại bình thường. Đêm tàn trời sáng, Ti Mệnh mở mắt ra nhìn xung quanh, hít một hơi dài thưởng thức bầu không khí trong lành ấm áp. Hôm nay là ngày thứ 9 rồi, không biết Kha Thiên Lạc và Nha Đầu Tang Tương tiến được tới đâu rồi. Nghĩ như vậy, Ti Mệnh liền không muốn tiếp tục tham ngộ tu luyện nữa. Hắn rời khỏi Bách Thảo Đường, chạy ra ngoài cổng rồi leo lên một con hoang mã đã được chuẩn bị sẵn. Con hoang mã này là do Thượng Man Mạnh Hạ tặng cho hắn, giúp hắn đến chỗ thí luyện trong nhanh hơn. Con hoang mã cao gần 2 mét, Ti Mệnh phải nhờ đến sự giúp đỡ của hộ vệ gác cổng Bách Thảo Đường mới trèo lên được. Bởi vì hoang mã đã được tuần hóa kỹ lưỡng, vậy nên khi bị Ti Mệnh trèo lên lưng, nó vẫn rất thoải mái, không dãy rủa chút nào. Ti Mệnh nhẹ nhàng vuốt đầu nó, rồi quay sang cảm tạ vị hộ vệ gác cổng kia một tiếng, sau đó thúc hoang mã rời đi. Không lâu sau, Ti Mệnh đã đến Tường Sơn. Hôm nay là ngày cuối cùng, thế nên lượng người đến quan sát đông hơn lần trước Ti Mệnh đến rất nhiều. Tìm một chỗ cột hoang mã, Ti Mệnh bắt đầu đi tìm vị trí hạ lạc U Đô bộ lạc. Tên Kha Thiên Lạc này thật ghê gớm, không ngờ có thể leo đến vị trí cao như vậy. Hầu Quân Lâu không biết có xem qua vị trí xếp hạng không nữa. Hắc hắc, ta đoán khuôn mặt của tiểu tử Hoàng Khương kia rất khó coi. Do đông người nên Ti Mệnh vẫn chưa thể đến được chỗ U Đô bộ lạc, nhưng trên đường nghe được tin tức về Kha Thiên Lạc thì không khỏi chấn kinh. Hắn hỏi thăm thì biết Kha Thiên Lạc đang xếp ở vị trí thứ hai, chỉ sau mỗi thiên tài Hầu Quân Lâu của Phong Tuyết bộ lạc. Nếu không phải ở đây đông người, có nhiều cường giả đang quan sát thì Ti Mệnh đã vận dụng linh thức của mình để xem rõ điều này có phải sự thực hay không rồi. Mất hơn cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc Ti Mệnh cũng chen lên được hàng đầu tiên, tận mắt nhìn thấy cái tên Kha Thiên Lạc đang theo sau Hầu Quân Lâu kia, gương mặt Ti Mệnh trở nên rạng rỡ, miệng nở nụ cười toe toét. Cái tên này, không ngờ lại làm có thể làm được điều đó. Quyền 1, Ti Mệnh đọc nhanh nhất tại mờ hở tờ Việt Nam quay trở lại bên trong Thường Sơn, Kha Thiên Lạc cả tuần này điên cuồng chém giết, thể như trẻ tre, không biết bao nhiêu mà vẫn bị hắn chạm sát. Bây giờ ngay cả Hậu Thiên Hoang Thú trung giai gặp phải Kha Thiên Lạc thì trong vài chiêu là bị giết chết. Còn nếu như đụng phải Hậu Thiên Hoang Thú cao giai, với thân thủ hiện tại, Kha Thiên Lạc có thể dễ dàng đào thoát. Lúc này, Kha Thiên Lạc tay cầm ngân mâu từ trên không trung bổ xuống, thế nhưng Thiên Quân Bạt Mã, đùng một tiếng, chỉ nghe một âm vang lên lương rít lên, máu màu xanh lục bắn lên trời. Thân thể dài 2 mét với mấy chục cặp chân ghê tởm vẫy đùng đùng trên đất, sau một hồi thì không còn dãy rủa nữa, sinh cơ đã tuyệt. Ma vật kia là một con giết cấp bậc Hậu Thiên Hoang Thú trung giai, con giết xuôi xẻo này đụng phải Kha Thiên Lạc, trong vòng vài chiêu thì bị Kha Thiên Lạc chặt đầu, bổ cơ thể ra làm hai. Giết xong con giết, Kha Thiên Lạc theo thói quen đến kiểm tra xem con giết này có nội đan hay không. Nhưng đúng lúc đó, lông tay của hắn bỗng dựng đứng lên. Kha Thiên Lạc giậm mạnh chân, cơ thể nhanh chóng né sang bên trái. Tại chỗ Kha Thiên Lạc vừa đứng bỗng nổ tung, đất đá khói bụi bay đầy trời. Kha Thiên Lạc khuôn mặt cực kỳ khó coi, đưa đôi song nhãn màu vàng nhìn lên trên cành đại thụ lớn. Chỗ đó chẳng biết từ lúc nào có một bóng người xuất hiện. Kẻ này một thân đồ đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che đi, chỉ để lộ ra hai con ngươi màu đỏ sáng quắc, bên trong ẩn chứa sát lục. Người là Hoàng Khương. Kha Thiên Lạc nhìn thấy bóng người kia thì liền nhận ra ngay. Tuy nói rằng Hoàng Khương khi tham gia thí luyện này không hề nổi bật gì, nhưng hắn ta chính là tộc nhân của Mộ Lan bộ lạc, kẻ thù truyền kiếp của U Đô bộ lạc, thế nên Kha Thiên Lạc khi trông thấy liền ghi nhớ trong đầu. Vốn định đến lúc phần khảo hạch thứ hai thì sẽ đánh Hoàng Khương này thành đầu heo, nhưng chưa đến lúc đó thì Hoàng Khương này đã xuất hiện gây khó dễ cho mình rồi. Lại nói, nếu như không phải nhờ Kha Thiên Lạc đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, trải qua ma luyện trở nên cảnh giác, chứ nếu như là khi trước, khẳng định đã bị một kích ám toán kia làm trọng thương rồi. Thậm chí bị phế đi cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng Kha Thiên Lạc trầm xuống, sắc khí hai mắt lộ ra. Hoàng Khương kia tuy cảm nhận được, nhưng lại lấy làm kinh thường, đôi mắt lạnh lẽo, giọng tuy yếu ớt nhưng ẩn ẩn sự tàn độc, có thể né một chiêu vừa rồi, thực lực của ngươi không tệ chút nào. Hắc hắc. Dù hơi ngạc nhiên vì Kha Thiên Lạc tránh được một kích của mình, nhưng Hoàng Khương cho rằng Kha Thiên Lạc chỉ là may mắn, thế nên khi nói chuyện lại rất khinh thường. Bình sinh ta ghét nhất là bị người ta ám toán. Nếu không gặp thì thôi, khi đã gặp thì phải dạy dỗ một trận. Hừ, muốn dạy dỗ ta, ngươi chưa đủ tuổi đâu. Vốn đã có sát cơ từ trước, vậy nên Hoàng Khương không chút cố kỵ nào liền xông lên tấn công Kha Thiên Lạc. Trên tay Hoàng Khương xuất hiện một thanh kiếm câu màu đen, trong khí tức dao động, dĩ nhiên chính là một kiện ma khí. So với ngân mâu của Kha Thiên Lạc, kiếm câu này khí tức mạnh hơn đôi chút. Tên Hoàng Khương này thân thủ quỷ mị, tựa như một làn khói vậy, trong giây lát xuất hiện đằng sau lưng Kha Thiên Lạc, tay cầm kiếm nhằm bả vai Kha Thiên Lạc bổ xuống. Sở dĩ Hoàng Khương không lấy đầu Kha Thiên Lạc là bởi vì cố kỵ quy tắc do Phong Tuyết Bộ lạc đặt ra, nếu không với hung tính của hắn há có thể xuất chiêu hiền lành như vậy. Kha Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng. Hắn đâu có phải là một bức tượng gỗ đứng yên một chỗ chịu trận chứ? Chỉ thấy Kha Thiên Lạc vận tinh lực, cả người gồng lên, hai tay siết chặt ngân mâu giơ lên trên. Một tiếng kình va chạm giữa hai kiện man khí vang lên vô cùng chói tai. Một cỗ kình phong thổi lan ra xung quanh. Tên này có thể chặn kiếm này của ta. Hoàng Khương nội tâm giật mình. Nếu vừa rồi cho rằng Kha Thiên Lạc may mắn, thì bây giờ đã hoàn toàn cải biến chủ ý rồi. Nhớ không nhầm thì lúc mới bắt đầu thí luyện, Kha Thiên Lạc này chỉ có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng không ngờ chỉ mới mấy ngày mà tiến bộ kinh người. Mà Kha Thiên Lạc lúc này cũng dùng mình cũng thôi. Nhìn thể hình Hoàng Khương gầy gò yếu, chẳng ngờ sức lực lại khủng bố đến vậy, làm cho hai chân Kha Thiên Lạc lún sâu xuống mặt đất gần một găng tay. Một kích không thành, ánh mắt Hoàng Khương chợt lóe, nhún người bắn lên trên cao. Đông soạt một tiếng, áo bào đen chẳng biết đã bị thứ gì xé nát. Hoàng Khương cảm nhận được sự tê dắt vừa mới bay qua bụng mình. Đọc nhanh nhất tại MHTVN Facebook, ảnh Nguyễn Sơn trang quy 1 chương 20, tăng tương triển uy quy 1 chương 20, tăng tương triển uy quyển 1, thi mệnh chương 20, tăng tương triển uy. Hoàng Khương đáp xuống một vị trí khá xa Kha Thiên Lạc, túi đầu xuống nhìn áo bào bị rách của mình, rồi sau đó đằng đằng sát khí nhìn Kha Thiên Lạc. Trước đó, khi hắn búng người để lùi về phía sau thì vừa lúc Kha Thiên Lạc tung một cú đá móc. Nếu chúng một cước đó, khẳng định Hoàng Khương sẽ thụ thương. Hai hàm răng hắn nghiến chặt lại, lộ ra vẻ dữ tợn, nói: "Xem ra ta hơi khinh thường ngươi." Vừa nói, Hoàng Khương phun ra một ngụm tinh huyết vào thanh kiếm câu, sau đó vận chuyển ma lực. Chỉ thấy kiếm câu rung lên dữ dội, từ bên trong kiếm câu tán ra một cô ba động khí tức dữ dội, giống như một con hung thú được thả khỏi dây xích vậy. Một tiếng nổ vang cất lên, kinh phong thổi ra xung quanh. Kha Thiên Lạc khuôn mặt nghiêm trọng, vội vận chuyển sức mạnh tạo thành một tầng khí thuẫn bao phủ, nhưng uy lực do man khí kiếm câu phát ra vẫn rất mạnh mẽ, làm cho hắn lùi về phía sau mười mấy bước. Hướng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này Hoàng Khương bao phủ bởi một tầng lục quang, lơ lửng trên đầu là một con rơi to lớn, nhìn rất hung dữ. Con rơi há to mồm rít lên một tiếng, nghe cực kỳ đinh tai nhức óc. Man khí huyết tế. Kha Thiên Lạc nhìn con lục bức khổng lồ kia, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Sở dĩ man khí có uy lực mạnh hơn vũ khí bình thường chính là nhờ bên trong mỗi kiện man khí đều có phong ấn một phần tinh hồn hoàng thú cao cấp. Mỗi lần triển khai huyết tế hao tổn rất nhiều man lực, thế nên khả năng duy trì của mỗi người mỗi khác. Nhìn sắc mặt Hoàng Khương hơi tái đi, có lẽ thi triển huyết tế này khá miễn cưỡng. Không nghĩ đến chỉ vì muốn đánh bại ta mà ngay cả chân nguyên man lực cũng không tiếp. Kha Thiên Lạc khỏe miệng cong lên. Nếu có thể phế đi ngươi, hao tổn thế này không đáng là gì cả. Hoàng Khương giọng cười tàn độc, rồi sau đó không nói thêm gì nữa, thân thủ quỷ mị lao thẳng tấn công. Thấy vậy, Kha Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng chỉ có ngươi mới có man khí. Dứt lời, Kha Thiên Lạc giơ ngân mâu lên, cán đầu lưỡi phun ra tinh huyết khảm lên ngân mâu của mình. Ngân mâu bị tinh huyết Kha Thiên Lạc kích thích, bắt đầu sinh ra rung động dữ dội. Ngay lúc kiếm câu chạm xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bụi bay ngập trời. Từ trong đám khói bụi đó, Hoàng Khương ánh mắt không giấu vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm ngân mâu kia. Hắn dĩ nhiên không ngờ ngân mâu này cũng là một kiện man khí. Khí thế ngân mâu tỏa ra dường như không hề thua kém kiếm câu chút nào. Cứ tưởng khảo thí lần này chỉ có Hầu Quân Lâu mới xứng làm đối thủ của ta. Nhưng như vậy càng thú vị, hắc hắc. Hoàng Khương trở nên kích động, rồi sau đó cầm kiếm câu bắt đầu chạm xuống loạn xạ. Kha Thiên Lạc cũng không phải giả vừa, thế thương cực kỳ dũng mãnh. Cả hai thực lực nhìn như ngang nhau, mỗi lần va chạm thì khiến mặt đất bị xối tung lên. Cây cối quanh đó bị phá hủy đốn ngã chính là vì cuộc chiến của hai người này. Trong lúc Kha Thiên Lạc và Hoàng Khương điên cuồng đánh nhau, bọn chúng không phát hiện rằng có một kẻ đang quan sát hai người bọn chúng. Kẻ này dáng người cao lớn, đứng trên đỉnh một ngọn cây cách chỗ Kha Thiên Lạc và Hoàng Khương chừng 3-40 mét. Tuy không gian vẫn lờ mờ có một luồng tử vụ che đi, nhưng diễn biến của cuộc chiến đều lọt vào tầm quan sát của kẻ kia. Khảo thí lần này thú vị hơn mình tưởng. Thanh niên cao lớn kia dĩ nhiên chính là tuyệt thế thiên tài Phong Tuyết Bộ lạc Hầu Quân Lâu. Lúc trước phát hiện Kha Thiên Lạc tiến lên vị trí thứ hai, Hầu Quân Lâu lập tức ngạc nhiên. Nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn cách biệt khá xa, mà khảo thí chỉ còn nửa ngày nữa là chấm dứt. Thế nên Kha Thiên Lạc chắc chắn không thể nào đoạt được vị trí đệ nhất cả. Hầu Quân Lâu vốn định tiếp tục săn giết để kéo dài khoảng cách ra thêm, chẳng ngờ lại phát hiện chỗ này có người đang giao chiến. Bình thường trong khảo thí tại Thường Sơn này, ai nấy đều chú tâm vào việc săn giết tà vật để gia tăng điểm số của mình. Điểm số này không cấp được, vậy nên nếu có gặp nhau thì cũng lờ đi. Chẳng ngờ lại xuất hiện tình huống này, tính tò mò nổi lên, Hầu Quân Lâu bèn xông đến chỗ này xem thử tình hình thế nào. Tuy hai gương mặt phía kia khá xa lạ, nhưng khí thế trên người dao động rất mạnh, cả hai đều có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Hầu Quân Lâu trong lòng liền xác định, hai người kia chính là người đang ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3. Mà Kha Thiên Lạc vốn không có hứng thú nhúng tay vào, bởi vì hai người này tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn cả. Đang định bỏ đi thì cả Kha Thiên Lạc và Hoàng Khương đồng thời vận dụng man khí huyết tế, làm cho trận chiến trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Cuộc chiến tuy chỉ mới duy trì được nửa giờ đồng hồ, nhưng mặt đất Thường Sơn đã bị hai người bọn hắn tàn phá thành một bãi hỗn độn. Mấy đầu hung vật gần đó kinh sợ bởi khí tức của hai tên này mà bỏ chạy tán loạn. Trở lại cuộc chiến, Hoàng Khương trên người bị không ít vết thương, máu đang rỉ ra từng chút một. Kha Thiên Lạc đồng dạng cũng bị thương, nhưng đều là vết thương ngoài da. Chỉ là gương mặt bọn chúng nhợt nhạt, dĩ nhiên là do sử dụng huyết tế quá độ nên mới như vậy. Tên này chỉ mới đột phá dẫn huyết cảnh tầng thứ 7 không lâu mà mạnh không kém gì người ổn định bình cảnh như mình. Nếu không diệt trừ, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp của Mộ Lan bộ lạc. Hoàng Khương nội tâm cả kinh, bởi vì Kha Thiên Lạc khó chơi hơn hắn tưởng. U Đô bộ lạc và Mộ Lan bộ lạc là tử địch của nhau, vậy nên Hoàng Khương được bộ lạc cung cấp không ít thông tin. Kha Thiên Lạc này trước khi khảo thí tu vi chỉ là dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, vậy nên hắn mới khẳng định rằng Kha Thiên Lạc mới tấn cấp cách đây không lâu. Tuy nói cả hai tu vi ngang nhau, nhưng giữa mới đột phá và ổn định bình cảnh vẫn có một sự khác biệt. Mà Kha Thiên Lạc biểu hiện kinh người, mỗi đường thương đều uy dũng, khi đánh ra đều muốn dồn đối phương vào hiểm cảnh. Cũng may là bản thân được bồi luyện từ nhỏ, gặp người khác chưa chắc gì đã làm tốt được như vậy. Thế nên Hoàng Khương càng muốn bóp chết Kha Thiên Lạc này, hoặc chí ít cũng là phế đi. Lại nói, tuy nhìn Kha Thiên Lạc ứng phó rất tốt, thực ra trong lòng hắn thầm than đau khổ. Tên Hoàng Khương này ra tay rất ác độc, khiến cho hắn lâm vào thế hạ phong. Nếu kéo dài thêm nữa, khẳng định sẽ bại trận mất thôi. Chỉ thấy Hoàng Khương gầm lớn, kiếm câu tỏa lục quang rực rỡ, từ trên cao, Hoàng Khương mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Kha Thiên Lạc gương mặt nghiêm trọng, hắn không cách nào tránh né được, đành phải mạnh mẽ kháng cự. Thắng bại xem ra đã định. Vừa kia là Hầu Quân Lâu khoanh tay trước ngực đứng trên ngọn cây phân tích. Hoàng Khương vẫn là mạnh hơn Kha Thiên Lạc một bậc. Nhưng đúng lúc hắn tưởng Kha Thiên Lạc chắc chắn thất bại thì bỗng một bóng người hiện ra ngay bên cạnh Kha Thiên Lạc. Người này song thủ đan lại trước ngực, trong phong ba báo táp hiện ra một vầng sáng thanh minh hiền hòa, tựa như một đóa hoa nở rộ vậy. Ảo ảnh lục bức kia chạm vào vầng sáng thanh minh, tựa như chạm vào một bức tượng, nó rít lên một tiếng rồi tiêu tán đi. Mà vầng sáng thanh minh kia tuy ảm đạm phân nửa, nhưng vẫn ẩn chứa uy lực của nó, như một cái truy lớn công kích ngược lại Hoàng Khương. Hắn hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi từ không trung ngã xuống đất. Kha Thiên Lạc trông thấy bóng hình kia thì ngạc nhiên. Tang Tương, là muội. Bóng người nhỏ nhắn kia, chẳng ngờ lại chính là Tang Tương. Chỉ thấy nàng xoay mặt lại nhìn, đó là một gương mặt thanh tú khả ái, trong đôi mắt sáng long lanh ẩn chứa một tia linh tính hoang dã, làm cho người ta vừa nhìn đã thương nhớ mãi. Tang Tương vội đến đỡ Kha Thiên Lạc đứng dậy, quan tâm hỏi: "Thiên Lạc ca ca, ngươi ổn chứ?" Vừa nói, Tang Tương vừa lấy ra một lọ sứ nhỏ. Nàng mở nắp lọ lấy ra một viên đan hoàn nhỏ, cho vào miệng Kha Thiên Lạc. Sau khi nuốt viên đan hoàn kia, Kha Thiên Lạc cảm thấy thân thể khỏe mạnh lên vài phần. Xem ra ta vẫn phúc lớn mạng lớn, hắc hắc. Kha Thiên Lạc tinh danh cười, nhưng khi cử động mạnh thì cơ thể liền đau nhức, làm cho nụ cười kia biến dạng nếu máu. Lúc này mà còn dẫn được. Tang Tương nhẹ mắng một câu, Kha Thiên Lạc nghe vậy chỉ biết cười trừ. Tang Tương nhìn Hoàng Khương đang chật vật đứng lên, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh sợ. Bởi vì thực lực của Tang Tương theo cảm nhận của hắn dường như có gì đó cao hơn Kha Thiên Lạc, mặc dù tu vi của nàng chỉ là dẫn huyết cảnh tầng thứ 6. Đánh lén được một lần rồi nghĩ rằng mình giỏi lắm sao? Nha đầu nhà ngươi hình như là đồng tộc với tên này, vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải nhỏ công. Hoàng Khương miệng cười độc ác, sát khí trong mắt tán ra. Nhưng thực ra hắn chỉ đang che đậy sự kinh sợ của mình mà thôi. Trong lòng hắn lúc này đang tìm kiếm đường thoát thân. Do vận dụng huyết tế quá độ, sức lực đã hao tổn gần hết, giờ chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Quy 1 chương 21, đoạt đi kiếm câu. Quy 1 chương 21, đoạt đi kiếm câu quyển 1, thi mệnh chương 21, đoạt đi kiếm câu. Tang Tương nghe vậy thì cả giận, nàng cũng không phải dạng người hiền lành gì, vốn định xuất thủ giáo huấn tên đáng ghét kia thì bỗng phát hiện một luồng khí tức chấn nhiếp đang bay đến. Không chỉ có một mình nàng, Kha Thiên Lạc và Hoàng Khương cũng nhận ra có người đang đến. Từ trên cao đáp xuống, đó là một gã thanh niên cao lớn. Hắn chính là Hầu Quân Lâu, người từ đầu buổi đến giờ vẫn đứng ngoài cuộc chiến giữa Kha Thiên Lạc và Hồ Ảnh Cường. Hầu Quân Lâu, ba người kia ánh mắt chợt lóe. Kha Thiên Lạc trong lòng trầm xuống. Chắc chắn không phải Hầu Quân Lâu ngẫu nhiên xuất hiện, trong lòng thầm nghĩ, tên này đứng ở chỗ nào đó quan sát từ rất lâu rồi mới phải, nếu không thì chẳng đợi lúc Tang Tương xuất hiện thì mới ra mặt. Hoàng Khương ngoài mặt bình thường, nhưng trong lòng đang thấp tha thấp vọng, hạng người này làm sao qua mắt được Kha Thiên Lạc. Vốn có ý định phối hợp với Tang Tương phế đi Hoàng Khương, khiến cho Mộ Lan bộ lạc hao tổn một cường giả trong tương lai. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì không thể thực hiện được rồi. Vui mừng nhất đương nhiên là Hoàng Khương. Tuy rằng hắn có một vài con bài bảo mệnh mà bộ lạc ban cho, nhưng an toàn trốn thoát thì không có nắm chắc. Có Hầu Quân Lâu xuất hiện, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn ra. Hầu Quân Lâu đứng hiên ngang ở chính giữa, ánh mắt quét một vòng rồi nói: "Tại hạ Hầu Quân Lâu, không biết cao danh của mấy vị là gì?" Nhìn thái độ của hắn khách khí, nhưng trên người lại bộc phát một cỗ chấn nhiếp. Kha Thiên Lạc hừ lạnh trong lòng, nhưng bây giờ không thể làm ra hành vi khác thường được, đành phải mỉm cười đáp lại: "Tại hạ U Đô bộ lạc Kha Thiên Lạc, còn tiểu bội này là Tang Tương, đồng tộc với tại hạ." Hoàng Khương cũng không dám chậm trễ. Tình huống hiện tại buộc phải dựa dẫm vào Hầu Quân Lâu, Hoàng Khương bèn hạ giọng, chẳng dám cao ngạo như ban đầu nữa: "Tại hạ Mộ Lan bộ lạc Hoàng Khương, vinh dự gặp mặt Hầu Quân Lâu bằng hữu." Hầu Quân Lâu gật đầu, giọng điệu khách khí nói tiếp: "Các vị nhận thức được Hầu Mộ thật đúng là vinh hạnh. Nghe nói giữa hai bộ lạc U Đô và Mộ Lan có chút xích mích nhỏ, nhưng bây giờ hiện đang là thời gian thí luyện, Thường Sơn tồn tại không ít hung vật cấp cao, Hầu Mộ không muốn nhìn thấy có vị bằng hữu nào ngã xuống ở đây. Chẳng biết ba vị có thể nể mặt Hầu Mộ mà chấm dứt trận chiến này được không?" Vừa nói, Hầu Quân Lâu vừa đảo mắt nhìn hai bên. Đặc biệt ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tang Tương. Hoàng Khương và Kha Thiên Lạc đều trọng thương, thế nên cục diện cuộc chiến nằm ở Tang Tương này. Được Hầu Quân Lâu tạo cho một cái cầu thang bước xuống, Hoàng Khương ha có thể không chấp lấy thời cơ này. "Bọn ta chỉ đang luật bản, nhưng nếu Hầu Bằng Hữu đã ra mặt thì ta không thể không tuân lệnh nghe theo rồi." Nghe Hoàng Khương nói vậy, Hầu Quân Lâu trong lòng mắng tên này xảo trá một câu, nhưng không có biểu hiện nào ra mặt, nghiễm nhiên chỉ là một tia hài lòng. Còn phía bên U Đô bộ lạc, Tang Tương trong lòng một bụng nộ hỏa vì Hoàng Khương làm Kha Thiên Lạc trọng thương. Với cá tính của nàng, nhất định sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. Kha Thiên Lạc nhận thức rõ tính cách của nàng ta, thế nên trước khi Tang Tương mở miệng thì hắn đã lên tiếng trước. "Hoàng Bằng Hữu nói phải, chúng ta chỉ đơn giản là bàn luận một chút. Nhưng hình như Hoàng Bằng Hữu quên một điều thì phải. chúng ta vừa nãy đã cá cược, nếu như Hoàng Bằng Hưu thua thì phải để lại kiếm câu cho chúng ta. Hoàng Khương đang định nhân cơ hội này bỏ đi thì bị câu nói của Kha Thiên Lạc chặn lại. Ta lúc nào ổ, còn có chuyện này à? Hoàng Khương tức giận, định phản bác lại thì cảm nhận được một luồng uy hiếp hướng đến mình. Người có khả năng uy hiếp hắn ở đây chỉ có một mình Hầu Quân Lâu mà thôi. Hầu Quân Lâu nhìn chằm chằm Hoàng Khương, miệng nửa cười nửa không khiến cho Hoàng Khương phát lạnh. Hoàng Khương trong lòng nổi sát khí. Kiếm câu là bảo vật mà bộ lạc ban xuống, tuyệt đối không thể làm mất, nếu không sẽ bị trừng phạt. Thế nhưng nhìn bộ dạng của Hầu Quân Lâu, bây giờ dù có sử dụng truyền tống thì cũng không kịp nữa rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ném kiếm câu về phía Kha Thiên Lạc, trước khi bỏ đi trừng mắt một cái, để lại một câu, lần sau ta sẽ đòi lại món nợ lần này. Xem ra Hoàng Khương đã đem Kha Thiên Lạc vào danh sách tử, thậm chí trong mắt ẩn hiện sát khí đối với Hầu Quân Lâu nữa. Có lẽ bởi vì che giấu khá tốt nên Hầu Quân Lâu không phát hiện ra được. Sau khi Hoàng Khương bỏ đi, Hầu Quân Lâu nhìn Kha Thiên Lạc nói, kiếm câu này có lẽ sẽ mang đến cho các hạ không ít rắc rối. Ha ha, điểm này Kha Mỗ tự biết nên làm gì, Hầu Bằng Hữu không cần quá đa tâm. Kha Thiên Lạc cười cười đáp lời. Nếu các hạ đã có tính toán riêng thì Hầu Mỗ không màng đến nữa. Hầu Quân Lâu nói xong, xoay người lại định bỏ đi thì bỗng ngược lại, ánh mắt linh quang lóe qua, Kha các hạ, ta rất mong chờ cuộc chiến giữa chúng ta. Đến lúc đó, hy vọng Kha các hạ sẽ không làm ta thất vọng. Nhất định là vậy. Sau khi đã hoàn toàn xác định Hầu Quân Lâu không còn ở đây nữa, Kha Thiên Lạc mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi bệnh xuống đất, tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn gương mặt của Kha Thiên Lạc nhợt nhạt đi, Tang Tương không khỏi lo lắng. Kha đại ca, thương thế của ngươi? Chỉ thấy Kha Thiên Lạc xua tay, ý bảo không sao, nói là do ta vận khí quá trớn nên bị phản vệ lại, tỉnh dưỡng một lúc là sẽ khỏi thôi. Lần này cũng may có muội, nếu không ta gặp rắc rối rồi. Tang Tương mỉm cười ôn hòa, trả lời, sau khi thí luyện này kết thúc ngươi phải mua cho ta thật nhiều kẹo đó. Nha đầu này, suốt ngày chỉ biết ăn là giỏi. Mặc kệ ta. À mà kiếm câu này ngươi định xử lý thế nào? Tang Tương lẻ lưỡi làm xấu với Kha Thiên Lạc, rồi bỗng nhớ đến kiếm câu, liền hỏi. Trong gương mặt Kha Thiên Lạc bỗng trở nên đen tối, khóe miệng nở nụ cười lạnh, tựa hồ đang âm mưu gì đó. Hắc hắc, giữ lại thì đương nhiên không giữ được, nhưng đem nó tống tiền đám mộ lan nhân đó thì quyền một, thi mệnh nửa ngày sau, thí luyện chính thức chấm dứt. Những người còn sót lại trong thí luyện được truyền tống trở ra. Thí luyện lần này có đến phân nửa người truyền tống ra trước thời gian 10 này. Thí luyện tại Thường Sơn rất khắc nghiệt, không phải ai cũng có thể tồn tại trong vòng 10 này. Những người truyền tống ra trước toàn bộ đều bị xếp hạng cuối cùng, kết quả trong những ngày săn giết hung vật đều bị hủy bỏ cả. Nhìn xếp hạng, không ngoài dự đoán, Hầu Quân Lâu xếp hạng đầu tiên. Kha Thiên Lạc xếp hạng thứ hai, thứ ba là Hoàng Cương, thứ tư. Nha đầu Tang Tương vậy mà lại rơi xuống vị trí thứ bảy. Ban đầu trong dự tính của Kha Thiên Lạc thì nàng ta có lẽ phải ít nhất là hạng tư, nhưng tính cách nha đầu này rất cổ quái. Có lẽ nàng ta nghĩ rằng lọt vào hạng 10 người là ổn rồi, không có ý định tiếp tục. Ai nấy lần lượt trở về chỗ bộ lạc của mình. Xếp hạng đã rõ ràng trước mắt, thế nên cũng chẳng tuyên bố gì thêm, người phụ trách thí luyện để cho các bộ lạc trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phần thí luyện thứ hai. Nhưng mọi người chưa kịp ổn định thì bỗng phía bên mộ Lan bộ lạc đi đến chỗ Udo bộ lạc. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, gương mặt dữ tợn đằng đằng sát khí, nói: "Kha Thiên Lạc, mau trả lại kiếm câu, nếu không đừng hòng rời khỏi đây." Ngay lập tức sự việc hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Bắt đầu rồi sao? Ở một góc phía bên Phong Tuyết bộ lạc, Hầu Quân Lâu ánh mắt chăm chú nhìn Udo bộ lạc và mộ Lan bộ lạc đang xảy ra xích mích. Trên bầu trời, Thượng Man Mạnh Hạ và A Công cũng chợt nhướng mày. Tuy rằng Udo bộ lạc và mộ Lan bộ lạc thù hằn rất sâu, nhưng dù sao chỗ này cũng cho Phong Tuyết bộ lạc làm chủ. Dĩ Đân, hình như đám tộc nhân của ông đắc tội gì với đám mộ Lan nhân. Chuyện này không cần chúng ta can dự, để cho bọn chúng tự xử lý đi. Mà ta cũng đang tò mò, không biết tại sao đám mộ Lan nhân lại nổi giận đến như vậy. Vậy đứng xem một chút cũng được. Hai người họ đứng trên trời theo dõi, tuyệt không một ai phát hiện ra được. Trở lại bên dưới, Đồng Tường dẫn đầu Udo bộ lạc, bước ra đối diện trực tiếp với mộ Lan bộ lạc. Đồng Tường nhìn thẳng vào gã đàn ông với ánh mắt không chút thiện cảm nào, thanh âm như tiếng sấm nổ quát, "Bưu Thành, ngươi muốn gì?" Người đàn ông tên Bưu Thành kia hừ lạnh một tiếng, nói, "Kha Thiên Lạc của bộ lạc ngươi cướp đoạt man khí kiếm câu của bộ lạc chúng ta. Biết điều thì trả kiếm câu lại, nếu không đừng trách Bưu Thành ta độc ác." Quy 1 chương 22, tranh chấp Quy 1 chương 22, tranh chấp quyền 1, thi mệnh chương 22, tranh chấp. Sau khi trở về từ thí luyện, Hoàng Khương lập tức đi báo lại với người dẫn đầu đoàn người mộ Lan bộ lạc là Bưu Thành. Nghe Hoàng Khương nói rằng mình bị đoạt đi man khí, mà người đoạt được lại là tộc nhân Udo bộ lạc. Man khí đối với mỗi bộ lạc cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, man khí không phải vũ khí thông thường có thể sánh được, ai cũng mong có nhiều thêm một kiện chứ không muốn ít đi một kiện cả. Thứ hai, số lượng man khí tại mỗi bộ lạc rất ít, cường đại như Phong Tuyết bộ lạc mà số lượng man khí của họ cũng không vượt quá con số 20. Tuy nhiên do thân phận Hoàng Khương rất đặc thù, dù là tộc trưởng mộ Lan bộ lạc cũng không đủ tư cách để trách mắng hắn. Bằng là người khác, chỉ sợ đã bị trách phạt thật nặng rồi. Sau khi Hoàng Khương nói xong thì Bưu Thành lập tức dẫn người đến chỗ Udo bộ lạc đòi lại man khí. Đứng trước hung uy của Bưu Thành, Đồng Tường không hề tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên do vấn đề man khí rất trọng đại với mỗi bộ lạc, thế nên Đồng Tường liền hỏi Kha Thiên Lạc, cướp đoạt. Thiên Lạc, thực sự có chuyện này? Tang Tương đứng bên cạnh Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh, nghe Bưu Thành vu khống Kha Thiên Lạc thì nổi giận, định phản bác lại thì Kha Thiên Lạc đưa tay chặn nàng lại, nhẹ nhàng nói, chuyện này để ta xử lý. Rồi hắn nhìn Ti Mệnh, nháy mắt một cái rồi nói tiếp, Ti Mệnh, giúp ta quản lý nha đầu này. Kha Thiên Lạc là người thông minh, Ti Mệnh hiểu rất rõ nên mỉm cười gật đầu. Hắn giơ tay nắm lấy cánh tay trắng mềm mại của Tang Tương kéo gần về phía mình. Tam Tương lúc này tuy đang nổi giận trong lòng, thế nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với Ti Mệnh thì lập tức ngoan ngoãn lạ thường. Còn Kha Thiên Lạc, không hiểu sao khi nhìn thấy hành động thân mật giữa hai người họ thì ánh mắt hơi biến đổi. Biểu hiện lạ thường ấy chỉ hơi thoáng qua, vậy nên Ti Mệnh và Tam Tương không có nhìn ra được. Kha Thiên Lạc xoay người lại bước lên phía trước, đứng đối diện với Vu Thành và đám tộc nhân Mộ Lan bộ lạc. Đôi mắt yếu ý khinh thường nhìn Hoàng Khương đứng đối diện với mình, khoe miệng nết lên một nụ cười khinh miệt. Bẩm sư phụ, Man Khí Kiếm Câu đúng là ở trong tay đệ tử. Nhưng kiếm câu không phải đệ tử cấp đoạn, mà là chính tay vị Hoàng Khương này tặng cho. Đúng không Hoàng Bằng Hữu? Vừa nói, Kha Thiên Lạc vừa nhìn Hoàng Khương, làm cho Hoàng Khương gương mặt biến đổi, trông rất khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng Kha Thiên Lạc, đồng thời cũng oán hận Hầu Quân Lâu. Nếu không phải khi đó bị Hầu Quân Lâu ẩn ẩn uy hiếp, làm thế nào mà kiếm câu lại rơi vào tay Kha Thiên Lạc được? Bị bức phải giao ra Man Khí, nhưng Hoàng Khương không cách nào phản bác lại được. Bởi vì ở đằng xa kia, Hầu Quân Lâu đang hướng mắt nhìn về chỗ này. Chỉ cần Hoàng Khương mở miệng nói chứ không khẳng định sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Mà Hầu Quân Lâu đứng đằng xa kia, vừa lắc đầu vừa nhếch lên một nụ cười lãnh đạm. Ngẫm lại khi đó, nếu không phải Hoàng Khương lợi dụng mình bức lui Kha Thiên Lạc, có lẽ kiếm câu của Hoàng Khương đã chẳng bị Kha Thiên Lạc tước đi. Có trách thì chỉ trách sự kiêu ngạo của hắn mà thôi. Một ông lão hôi bảo đứng gần với Hầu Quân Lâu nhất, nhìn bộ dạng ông lão này không khác gì một ông lão bình thường, thế nhưng những người xung quanh cực kỳ kính trọng ông ta, thân phận tuyệt đối không bình thường. Chỉ thấy ông giọng nói trầm trầm hỏi, "Hầu tiểu tử, hình như chuyện đằng kia ngươi có biết thì phải." Nghe giọng điệu của ông lão này đối với Hầu Quân Lâu chẳng chút khách khí, thế nhưng không có người nào dám lộ vẻ bất mãn cả. Chỉ thấy Hầu Quân Lâu thái độ cung kính, nói, "Không những biết, chuyện đó còn can hệ không nhỏ với đệ tử nữa là." Ông lão ồ lên một tiếng, dường như đối với câu trả lời của Hầu Quân Lâu hơi kinh ngạc. "Kể lại cho lão nghe xem." Ông lão liếc nhìn Hầu Quân Lâu nói. Hầu Quân Lâu không dám cãi lệnh, sau đó từ từ kể lại sự việc khi đó cho ông ta nghe. Trở lại nơi Ú Đô bộ lạc và Mộ Lan bộ lạc đang tranh chấp. Trong thái độ của Hoàng Cương, Đồng Tường cười đáp ý, "Hoàng tiểu hữu tạm bảo, thân là sư phụ của Thiên Lạc, ta phải đa tạ tiểu hữu một tiếng." Ha ha. Bưu Thành động nộ, khí tức trên người bộc phát đột ngột. Bưu Thành chính là cao thủ dẫn huyết cảnh tầng thứ 9, giống như Đồng Tường, chỉ thiếu một bước nữa là đột phá tẩy quốc cảnh. Đa số những người ở đây tu vi đều thấp kém, thế nên áp lực của Bưu Thành phát ra bước họ lùi về phía sau mấy bước. "Ta nhắc lại một lần nữa, mau trả lại Man Khí, nếu không đừng trách ta độc ác." Bưu Thành gằn giọng từng chữ, ý tứ ngập tràn sát ý. Đồng Tường đứng đối diện dĩ nhiên đã đề phòng từ trước, ngay khi Bưu Thành vận chuyển man lực thì Đồng Tường cũng lập tức triển khai khí tức để bảo vệ Kha Thiên Lạc và đám tộc nhân Ludo. Đồng Tường hừ lạnh một tiếng, không yếu thế đáp, "Trả lại, nói đơn giản vậy sao? Ngươi muốn nhìn thấy cảnh Mộ Lan bộ lạc và Ludo bộ lạc khai chiến?" Bưu Thành nheo mắt lạnh lẽo. "Bộ tường Mộ Lan bộ lạc một tay che trời. Nếu muốn khai chiến, Ludo chúng ta tùy thời phục buổi. Giữa hai bên không ai nhường ai cả, sát khí va chạm làm cho không gian tán loạn. Uy áp giữa hai cường giả dẫn huyết cảnh tầng thứ 9 va chạm lẫn nhau không phải người bình thường có thể chịu nổi." Đúng lúc này, một đạo âm ba từng đằng xa vọng tới. "Tại lãnh địa Phong Tuyết bộ lạc lại dám làm loạn, hai bộ tộc các ngươi không xem Phong Tuyết bộ lạc chúng ta ra gì đúng không?" Đạo âm ba kia ẩn chứa một cỗ khí tức mạnh mẽ đánh tan áp lực mà Đồng Tường và Bưu Thành tạo ra. Không những phá vỡ mà còn khiến cho hai người bọn họ bước lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt thoáng chốc nhợt nhạt, dĩ nhiên là do khí huyết trong cơ thể tán loạn. Chỉ thấy từ hướng đạo âm ba kia vọng tới, biển người đang đứng xem bỗng tách ra làm hai bên, tạo thành một con đường nhỏ. Đi con đường này, dẫn đầu là một ông lão mặc hôi bảo, chính là ông lão nói chuyện với Hầu Quân Lâu khi nãy. Hầu Quân Lâu tất nhiên cũng đi cùng với ông ta. Trông thấy ông lão này, Đồng Tường và Bưu Thành đồng thời biến sắc, lập tức thay đổi thái độ, ổn quyền cung kính nói, "Bái kiến cảnh tiền bối." Ông lão họ Cảnh này có tu vi tẩy cốt cảnh sơ kỳ, một trong những cường giả nổi danh tại Phong Tuyết bộ lạc. Bình thường ông ta hiếm khi xuất hiện, luôn tịnh dưỡng ở điện cung phụ. Đừng nhìn ông ta bề ngoài tuổi già sức yếu mà xem thường. Lúc còn trẻ ông ta đã chém giết không ít cường giả đầu giai, một khi ra tay cực kỳ tàn độc sát phạt. Thời gian trôi qua lâu, hung tính cũng thu liễm lại, nhưng không vì thế mà người khác dám vô lễ cả. Xung đột giữa hai bộ lạc các người ta vừa mới nghe qua. Hoàng Khương khi đó luận bàn thua cuộc nên mới giao ra kiếm câu. Bưu Thành biến sắc. Tuy ông lão họ Cảnh nói đúng, nhưng đánh mất Man Khí, thân là người dẫn đầu, một khi trở về bộ lạc nhất định sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nghĩ đến Man Công bộ lạc bọn hắn là người vô cùng độc ác, Bưu Thành lập tức lạnh sống lưng. "Cảnh tiên bối, tuy Hoàng Khương luận bàn thua, nhưng cái giá trả bằng Man Khí quả thực là rất lớn. Nói vậy ngươi có chủ ý gì khác chăng?" Ông lão họ Cảnh giọng nói không đổi, nhìn Bưu Thành hỏi. "Văn bối hy vọng Kha tiểu hữu hoàn trả lại kiếm câu, ngược lại Mộ Lan bộ lạc sẽ bồi thường thứ khác cho Kha tiểu hữu. Giá trị tuy không dám nói là ngang bằng, nhưng tuyệt đối không thua kém quá xa." Bưu Thành cắn răng nói. "Bây giờ tình hình hiện tại chỉ có thể làm như vậy mà thôi." Hắn vừa nói vừa ẩn ý nhìn Kha Thiên Lạc, trong lòng hy vọng Kha Thiên Lạc đồng ý. Chỉ thấy ông lão họ Cảnh gật gù, đôi mắt thâm thúy nhìn Kha Thiên Lạc, nói, "Ý kiến như vậy cũng không tồi. Ngươi là Kha tiểu chất?" Kha Thiên Lạc nghe ông ta gọi mình, lập tức ôm quyền, thập phần cung kính, "Chính là tiểu bối." "Kha tiểu chất, lấy thân phận của ngươi có lẽ cũng biết Man Khí đối với mỗi bộ lạc quan trọng như thế nào. Tuy nói lần đó ngươi thắng cuộc, nhưng nếu cứ như vậy mang đi Man Khí, khẳng định sẽ làm mất hòa khí giữa hai bộ lạc. Ngươi hiểu ý lão phu chứ?" Quy 1 chương 23, giao dịch. Quy 1 chương 23, giao dịch quyển 1, Ti Mệnh chương 23, giao dịch. Vừa nói, ông lão họ Cảnh vừa nhìn Kha Thiên Lạc. Nếu như người khác thì còn có thể dây dưa, nhưng ông lão họ Cảnh này chính là cường giả mà ngay cả Đồng Tường cũng phải khiếp sợ. Căn bản Kha Thiên Lạc không có con đường nào khác ngoại trừ đồng ý và lại, chuyện hoàn trả lại kiếm câu sớm cũng đã nằm trong dự tính của Kha Thiên Lạc. Bởi khi vừa tiếp nhận kiện man khí kiếm câu này, Kha Thiên Lạc phát hiện bên trong kiếm câu có một đạo ấn ký bất thường. Cái ấn ký này, thiết nghĩ có lẽ là do Man Công Mộ Lan bộ lạc lưu lại để phòng ngừa bị mất. U Đô bộ lạc không sợ Mộ Lan bộ lạc, nhưng mà một nhỏ bé dẫn huyết cảnh tầng thứ 7 như Kha Thiên Lạc lại bị một cường giả tẩy cốt cảnh luôn chằm chằm để ý quả thực không phải chuyện hay ho. Nếu không trả lại, chỉ sợ mất nhiều hơn là được. Chỉ thấy Kha Thiên Lạc thái độ thành thành thật thật, nói: "Tiền bối đã mở lời, tiểu chất há có thể từ chối. Chỉ là ta hy vọng có tiền bối làm chứng, hy vọng bưu tiền bối không để tiểu chất chịu thiệt thòi." Mắt thấy Kha Thiên Lạc đồng ý, hai hàng chân mày của ông lão họ Cảnh giãn ra, dĩ nhiên khá hài lòng với biểu hiện này. "Này là đương nhiên, lão phu tuyệt không để cho Kha tiểu chất chịu thiệt." Ông ta gật gù cười. Rồi sau đó Kha Thiên Lạc lấy kiếm câu giao lại cho ông ta. Tiếp nhận kiếm câu, ông lão kiểm tra qua một lượt, trên gương mặt không có một biểu hiện nào khác, cuối cùng ném qua cho Bưu Thành. "Ngươi kiểm tra lại một lần nữa xem có đúng là man khí của bộ lạc các ngươi không?" Bưu Thành không dám chậm trễ, lập tức tiếp nhận kiếm câu. Bưu Thành truyền một ít man lực vào kiếm câu, ngay lập tức một cỗ sát khí hung lệ xuất hiện, ẩn ẩn từ trong kiếm câu ngâm lên một tiếng rít, tựa hồ âm thanh của quỷ bức gầm ra vậy. Khí tức hung lệ của kiếm câu khiến cho không ít dị sĩ cấp thấp khiếp sợ. Đây đúng là man khí kiếm câu của bổn bộ lạc. Vạn bối đa tạ Cảnh tiền bối làm chủ. Vừa nói, Bưu Thành vừa thu lại kiếm câu trả lại cho Hoàng Khương. Cầm kiếm câu trong tay, tuy đã thu hồi lại vật của mình, nhưng không hiểu trong Hoàng Khương trong lòng lại cảm thấy rất bực bội. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chừng chừng Kha Thiên Lạc. Bắt gặp chính là Kha Thiên Lạc đang tiêu ý cười khẩy, càng làm cho nộ hỏa trong lòng hắn tăng thêm. Còn có một nhân vật khác làm cho Hoàng Khương cực kỳ ngứa mắt nữa, đó chính là tuyệt đại thiên tài Hầu Quân Lâu. Tuy nhiên hắn chỉ dám ghi hận trong lòng mà thôi, còn hiện tại, ngay cả nhìn một cái thôi Hoàng Khương cũng không dám, có lẽ lo sợ lộ ra điều gì đó. "Đúng rồi thì tốt. Bây giờ ngươi nên làm điều cần làm rồi đấy. Chuyện này là tự nhiên." Ẩn ý của ông lão họ Cảnh, Bưu Thành dĩ nhiên tự hiểu. Bưu Thành lấy từ trong túi ra bên hông mình ra ba cái hộp gỗ có kích thước khác nhau. Chuyển ba cái hộp gỗ ấy sang cho ông lão họ Cảnh, nói: "Ở đây ta có một lọ nguyên khí dịch hạ phẩm, một gốc ngân diệp thảo 30 năm và 400 thạch tệ. Nguyên khí dịch có tác dụng rất lớn cho việc tu luyện của dị sĩ dưới tẩy cốt cảnh, còn ngân diệp thảo có hiệu quả khiến cho cơ thể trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng chừng này đồ không thể so sánh được với man khí của bổn bộ lạc, nhưng đối với một dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 7 như Kha tiểu chất cực kỳ hữu dụng." Ông lão họ Cảnh nhận ba chiếc hộp gỗ, sau đó lần lượt mở từng chiếc hộp ra kiểm tra. Sau một hồi cảm thấy không có gì bất thường, ông ta mới quay sang hỏi Kha Thiên Lạc: "Kha tiểu chất thấy thế nào?" Bởi vừa rồi ông lão họ Cảnh nói rằng sẽ không để cho Kha Thiên Lạc chịu thiệt thòi, mà đồ Bưu Thành đưa ra lại không bằng một nửa giá trị của man khí kiếm câu. Ông ta thân là cường giả tồn tại cao cấp tại Phong Tuyết bộ lạc, há có thể thất hứa với Kha Thiên Lạc được. Vậy nên ông ta mới dò hỏi xem ý tứ Kha Thiên Lạc ra sao rồi mới quyết định. Kha Thiên Lạc trong lòng thập phần vui mừng, bởi vì hai trong số ba vật mà Bưu Thành đưa ra là ngân diệp thảo và nguyên khí dịch có công dụng cực kỳ hữu ích đối với tu vi của hắn. Tuy nhiên, vui mừng là một phần, đầu óc của hắn vẫn rất thông linh. Muốn bằng chứng ấy đổ mà đổi lấy kiếm câu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn giờ có ông lão họ Cảnh làm chủ cho mình, thế nên không phải sợ gì cả. Vạn bối đa tạ thành ý của Bưu tiền bối. Tuy nhiên, lần đánh cuộc đó không chỉ vãn bối là hoàng bằng hữu luật bàn. Thế nên ta hy vọng Bưu tiền bối có thể bàn cho ta thêm 5 lọ nguyên khí dịch nữa là cuộc giao dịch này kết thúc. Nghe số lượng Kha Thiên Lạc nói, Bưu Thành trong lòng tức giận, thầm mắng tên tiểu tử này quá tham lam. Còn ông lão họ Cảnh thì trong lòng hơi giận này, có lẽ ông không nghĩ rằng Kha Thiên Lạc có thể sử dụng công phu sư tử ngoạn hoàn hảo đến thế. 5 lọ không được, ta không có đem theo nhiều nguyên khí dịch đến như vậy. Cùng lắm là thêm 2 lọ nữa thôi. Bưu Thành lập tức lắc đầu, trả giá xuống. 5 lọ thì vãn bối mới đồng ý giao dịch. 3 lọ. Không được, phải 5 lọ. 4 lọ, đây là cực hạn rồi, nếu không được, 4 lọ thì 4 lọ. Không để cho Bưu Thành nói ra hết ý tứ, Kha Thiên Lạc đã lập tức đồng ý giao dịch. Đến lúc này, Bưu Thành mới biết mình bị trúng kế của Kha Thiên Lạc. Bởi vì bản thân nôn nóng, thế nên nhất thời không có nhận ra. Đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn rồi. Cuối cùng Bưu Thành đành phải cắn răng mà giao ra thêm 4 lọ nguyên khí dịch nữa. Thu chiến lợi phẩm về tay, Kha Thiên Lạc cao hứng không thôi. Chỉ có điều hắn vẫn làm ra gương mặt buồn bã, cứ như chịu phải ở mức lắm vậy. Đám người Mộ Lan bộ lạc thấy vậy, ai nấy đều muốn xông lên đánh chết Kha Thiên Lạc. Nhưng cuối cùng đành phải nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn mà quay lưng bỏ đi. Ông lão họ Cảnh trông thấy tình huống đó thì lắc đầu, cuối cùng nhắc nhở Kha Thiên Lạc một tiếng: "Kha tiểu chất, ngươi sau này cẩn thận một chút, nếu không sẽ gặp họa sát thân." Vạn bối đa tạ nhắc nhở của tiền bối. Kha Thiên Lạc ôm quyền cảm tạ một tiếng. Ông lão họ Cảnh gật đầu, có vẻ dường như không còn hứng thú ở đây nữa, sau đó thì dẫn người rời đi. Đông Kha Thiên Lạc chạy đến chỗ Hầu Quân Lâu, ném sang cho Hầu Quân Lâu một lọ nguyên khí dịch mà hắn mới đoạt được từ chỗ Mộ Lan bộ lạc. "Đây là ý gì?" Hầu Quân Lâu hơi ngạc nhiên, nhìn Kha Thiên Lạc hỏi: "Lần đó nếu không phải có Hầu các hạ, ta ha có thể lấy được những chiến lợi phẩm này?" Kha Thiên Lạc cười nhạt, nói: "Được, thứ này ta nhận." Ngắn gọn một câu, Hầu Quân Lâu liền đi theo ông lão họ Cảnh đi khỏi chỗ này. Nhìn bóng lưng Hầu Quân Lâu cùng với ông lão họ Cảnh, Kha Thiên Lạc trong lòng khát vọng mãnh liệt sức mạnh. Nếu như một ngày nào đó bản thân đạt được sức mạnh như ông lão họ Cảnh thì không cần phải e dè như thế nữa. Đương lúc đó thì một bàn tay xuất hiện đặt lên vai hắn. Kha Thiên Lạc xoay lại nhìn thì phát hiện, người kia thì ra là Ti Mệnh. "Chúng ta cũng đi thôi." Ti Mệnh mỉm cười nói. Kha Thiên Lạc hơi ngẩn ra, có một cơn gió nhẹ trong không gian thổi tới, cơn gió thổi qua gương mặt hắn, làm cho mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng phất phơ. Kha Thiên Lạc mỉm cười đáp lại: "Huynh nói phải, cũng nên rời khỏi đây rồi. Quyền 1, ti mệnh tại nơi nghỉ ngơi của Mộ Lan bộ lạc, không khí lúc này trong lều vải cực kỳ âm trầm. Đâu có một chiếc bát ném thẳng vào tường, tiếng vỡ nát khiến cho bầu không khí vốn tĩnh lặng càng thêm quái dị. Mà người vừa ném chiếc bát đó lại chính là Hoàng Cương. Hắn gương mặt cực kỳ khó coi, giọng điệu âm trầm sát khí, nói: "Kha Thiên Lạc khốn kiếp, ta nhất định phải giết hắn." Bưu Thành thấy vậy liền mở miệng trấn an: "Thiếu chủ, ngài nên kiềm chế sự vọng động của mình, nếu có ai đó nghe được thì không hay. Bởi vì nơi này là địa bàn của Phong Tuyết bộ lạc, thế nên Bưu Thành không khỏi lo lắng." Nhưng ngược lại Hoàng Khương không hề tỏ ra sợ hãi, quát lớn: "Nghe được thì sao chứ? Mộ Lan bộ lạc chúng ta không sợ bất kỳ ai, cho dù có là Phong Tuyết bộ lạc." Bưu Thành nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, hắn thả ra linh thức của mình kiểm tra xung quanh. Sau khi kiểm tra xung quanh ngoại trừ Mộ Lan bộ lạc ra thì không còn người của bộ lạc khác giám sát thì mới thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau hắn mới nói: "Phong Tuyết bộ lạc sớm muốn gì cũng sẽ bị Mộ Lan bộ lạc chúng ta tiêu diệt. Tuy nhiên, lần này chúng ta đến Phong Tuyết bộ lạc chỉ là để thăm dò, không thể để ra bất kỳ sơ hở nào, nếu như ảnh hưởng đến kế hoạch của A Công, chỉ sợ ngay cả thiếu chủ cũng không gánh vác nổi." Quy 1 chương 24, âm cốt cổ độc. Quy 1 chương 24, âm cốt cổ độc. Quyền 1, ti mệnh. Chương 24, âm cốt cổ độc. Chỉ thấy gương mặt đang giận dữ của Hoàng Khương khẽ kinh biến, dường như trong lòng đang lo sợ. Cái đại sự gì đó mà Man Công Mộ Lan bộ lạc đang sắp thực hiện có lẽ rất quan trọng, thế nên hắn mới biến sắc như vậy. Hoàng Khương hừ lạnh, nói: "Không cần ngươi nhắc nhở, ta tự biết nên làm thế nào. Thiếu chủ đã nói như thế thì thuộc hạ yên tâm rồi." Cũng chẳng quan tâm Hoàng Khương đang nghĩ như thế nào, với thân phận của Bưu Thành chỉ có thể nhắc nhở đến thế, còn hành động thế nào thì còn phải tùy thuộc vào suy nghĩ của Hoàng Khương. Hoàng Khương tuy kinh sợ, chỉ là khi nghĩ mình chịu thiệt thòi bởi Kha Thiên Lạc thì vẫn kìm được tức giận. Sự việc kia có lẽ không dễ dàng bỏ qua. "Bưu Thành, ngươi có cách nào giúp ta giết chết được Kha Thiên Lạc không?" Trong lòng Hoàng Khương chợt lóe, đống liếc mắt âm trầm nhìn Bưu Thành. "Kha Thiên Lạc này thiên phú cực cao, tương lai nhất định sẽ trở thành một mối nguy cho Mộ Lan bộ lạc chúng ta." Bưu Thành trầm ngâm một lúc, sau đó giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vừa nói, Bưu Thành vừa đưa tay lấy từ trong cái túi ra một cái lọ gỗ nhỏ, hướng Hoàng Khương nói tiếp: "Đây là âm cốt cổ độc thuộc hạ vô tình có được, độc này dù là cường giả tẩy cốt cảnh chúng phải cũng có nguy cơ tử vong. Nếu như tiểu tử Kha Thiên Lạc chúng phải, hắc hắc." Đông gương mặt Bưu Thành trở nên gắt, giọng cười của nghe trầm trầm ẩn chứa tầng tầng sát khí khiến cho người ta rét run. Hoàng Khương cầm lấy chiếc bình đựng âm cốt cổ độc, trong mắt lóe hàn mang độc địa. "Cách này không tệ, nhưng nếu bị phát hiện chỉ sợ ta khó mà rời khỏi Phong Tuyết bộ lạc." "Hắc hắc, thiếu chủ đừng lo. Người chúng phải âm cốt cổ độc 10 ngày sau mới bắt đầu phát tác, triệu chứng ban đầu chỉ giống như bị phong hàn, nếu không có thủ pháp cao minh thì không cách nào phát hiện được. Đến khi nhận ra bị trúng độc thì ngay cả thần linh hạ phàm cũng chẳng thể cứu nổi." Thấy Hoàng Khương lo lắng vì sợ bị phát hiện, Bưu Thành nở nụ cười âm tàn nhỏ giọng giải thích: "Nếu vậy hắc hắc, Bưu Thành, công này của ngươi không nhỏ. Đợi đến khi trở về bộ lạc, ta nhất định sẽ nói vài lời tốt trước mặt ta công." "Đã không còn gì để lo sợ." Hoàng Khương ngửa đầu cười lớn. Trong đầu đang tưởng tượng viễn cảnh Kha Thiên Lạc đau khổ vì bị âm cốt cổ độc phát tác, còn Bưu Thành thì lại cực kỳ vui mừng. Hoàng Khương là đệ tử được Man Công bọn hắn coi trọng nhất, chỉ cần được Hoàng Khương nói vài câu tốt đẹp, tiền đồ của hắn trong bộ lạc nhất định sẽ được thăng tiến. Ngoài trời có tiếng gió rít lạnh lẽo, tựa hồ âm thanh tiếng cười của thiên địa đối với âm mưu hiểm độc kia. Quyền 1, ti mệnh. Một đêm tĩnh lặng sau những ngày thí luyện tại Thường Sơn, mọi người tại Phong Tuyết bộ lạc đều tắt đèn nghỉ ngơi. Bên trong điện thờ thần linh của Phong Tuyết bộ lạc, đại sảnh trong nhà rất trống trải, hai bên lập lờ ánh đèn dầu lay lắt, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Ở chính giữa điện thờ, có một bóng người cao lớn ngồi xếp bằng, đặt ở bên cạnh là một thanh đao thoạt trông khá nặng. Dù đao đã tra vào trong vỏ, nhưng nó vẫn toát ra một cỗ khí tức khiến người ta vừa nhìn đã run sợ trong lòng. Gã thanh niên cao lớn này chính là Hầu Quân Lâu. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột có một cơn gió lạnh leo thổi qua khiến cho mái tóc dài bay tán loạn. Nhưng Hầu Quân Lâu gương mặt không chút kinh biến, bởi lẽ hắn đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Hầu Quân Lâu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình là một người trung niên mặc tử bào. Chỉ thấy Hầu Quân Lâu lập tức đứng dậy, hai tay ôm thành quyền khấn bái một cái. "Bái kiến A Công." Người đàn ông tử bào kia dĩ nhiên chính là thượng man mạnh hạ của Phong Tuyết bộ lạc. Ông ta nhẹ nhàng đưa tay lên, cách không nâng Hầu Quân Lâu đứng thẳng người trở lại. Sau một hồi, ông ta mới bắt đầu nói: "Nghe cảnh trưởng lão nói, xích mích ban triều giữa U Đô bộ lạc và Mộ Lan bộ lạc dường như có dính dáng đến ngươi." Hai hàng chân mày của thượng man mạnh hạ chợt nhíu lại, tuy không rõ gương mặt cùng biểu cảm của ông ta như thế nào, giọng nói lại rất lãnh đạm, tựa hồ tùy ý mà hỏi, thế nhưng lọt vào tai Hầu Quân Lâu không hiểu sao hắn lại thấy lạnh người. Hầu Quân Lâu tuy lo lắng trong đầu, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. "Sự việc đúng là có chút quan hệ với ta. Sở dĩ khi đó ta buộc phải ra mặt là có nguyên do. Ô nói A Công nghe thử xem." Thượng man mạnh hạ ồ lên một tiếng, có lẽ hơi ngạc nhiên, tuy vậy vẫn không thể đoán được trong đầu ông ta đang suy nghĩ điều gì. Còn Hầu Quân Lâu thì không dám chậm trễ, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. "Nếu lúc đó không ra mặt, chỉ sợ Hoàng Khương không chỉ mất mỗi man khí như vậy. Nghe ngươi nói, dường như nha đầu Tang Tương kia còn mạnh hơn cả Kha Thiên Lạc và Hoàng Khương." Thượng man mạnh hạ đứng im lặng trầm mặc nghe Hầu Quân Lâu tường thuật lại, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới chợt hỏi. Hầu Quân Lâu gật đầu, đáp: "Đúng vậy. Ta thân có dị linh thể tiên thiên thông linh chi thể, đối với các dị linh thể có cảm ứng rất mạnh. Cô ta tuyệt đối cũng là người có dị linh thể." Giọng điệu của Hầu Quân Lâu vô cùng chắc lịch khẳng định. Bầu không gian chợt trở nên im lặng lạ thường, chỉ có âm thanh tí tách của những đốm lửa khe khẽ cất lên. Một lúc sau, Thượng Man Mạnh Hạ chợt mỉm cười, bởi vì cách biệt thực lực quá xa nên Hầu Quân Lâu mới không nhìn ra được nụ cười thần bí này. "Dịch Ân ơi Dịch Ân, ngươi đúng là giấu ta hơi kỹ. đã không xuất hiện thì thôi, một lần hiện thân thì mang đến cho ta rất nhiều điều bất ngờ. Ánh mắt Thượng Man Mạnh Hạ xuất hiện kia linh quang. Đến bây giờ, có lẽ ông ta đã phần nào đoán được mục đích của A Công Dịch Đân là gì. Chỉ là từng này thông tin vẫn là rất ít, dường như đối với toàn bộ mục đích kia vẫn còn bị một tầng vũ khí dày đặc bao phủ. Mặc dù đã lần mò được phương hướng, nhưng Trung Quy vẫn không cách nào nhìn thấu được. Chỉ thấy Thượng Man Mạnh Hạ nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi sau đó nhìn Hầu Quân Lâu hỏi, nếu như ngươi và nha đầu Tàng Tương kia quyết đấu, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Hầu Quân Lâu nghe xong thì cúi đầu suy ngẫm, không quá lâu sau thì đưa ra đáp án, tuy không dễ nhưng ta nhất định sẽ chiến thắng. Hầu Quân Lâu ánh mắt kiên định, ẩn trong câu nói là một câu ngạo khí ngất trời. Với ngạo khí của mình, Hầu Quân Lâu tuyệt không để cho bản thân bại trận trước bất cứ đối thủ nào. Tốt, biểu hiện như vậy mới đúng là mãnh hổ của Phong Tuyết Bộ Lạc. Thượng Man Mạnh Hạ đối với sự kiên định của Hầu Quân Lâu rất hài lòng, tấm tắc khen một câu. Mấy ngày nữa sẽ có người của thượng tộc đến xem đại điện, khi đó ngươi nhất định phải biểu hiện thật tốt, đã rõ chưa? Thượng tộc, không lẽ là người của Mông Đan Bộ Lạc? Hầu Quân Lâu nghe nhắc đến hai chữ thượng tộc thì kinh ngạc, lập tức hỏi. Phải. Nửa tháng trước Mông Đan Bộ Lạc đã công bố việc sẽ tuyển chọn một số tộc nhân của bộ lạc khác. Mông Đan Bộ Lạc chính là bộ lạc cao giai, thực lực và tài nguyên mạnh hơn các bộ lạc trung giai như Phong Tuyết Bộ Lạc chúng ta gấp 10 lần. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ, tiền đồ sau này tuyệt không thể đo lường. Tuy đã nghe đến sự giàu có của bộ lạc cao giai, thế nhưng nghe chính A Công nói, trong ý tứ ẩn chứa sự hâm mộ của bản thân ông ta khiến cho Hầu Quân Lâu chấn kinh. Hai bàn tay của hắn siết chặt lại, hắn mong muốn trở thành cường giả, thế nên cực kỳ khát khao sức mạnh. Như đã đặt quyết tâm rất cao, Hầu Quân Lâu hai mắt sáng lên, ta tuyệt đối không để A Công phải thất vọng. Hy vọng là ngươi có thể làm được. Ở đây A Công có một lọ thiết cốt đan, sau khi phục dụng sẽ tăng cường thực lực cơ thể. Cầm lấy đi. Đa tạ A Công ban đan. Được rồi. Ngươi hãy ở đây tu luyện, có khúc mắc gì cứ tùy ý hỏi, A Công sẽ giải đáp toàn bộ. Thượng Man Mạnh Hạ đặt rất nhiều kỳ vọng lên người Hầu Quân Lâu. Nhớ lại năm đó, ý đã thất bại trong việc tranh đoạt tư cách đi đến Mông Đan Bộ Lạc, đó cũng là nỗi tiếc lớn nhất trong lòng của ông ta. Bây giờ Phong Tuyết Bộ Lạc xuất hiện một hạt giống cực kỳ tốt, chính là Hầu Quân Lâu. Chỉ cần Hầu Quân Lâu có thể gia nhập Mông Đan Bộ Lạc, địa vị của Phong Tuyết Bộ Lạc sẽ càng thêm vững chắc. Vì tiền đồ của Hầu Quân Lâu, cũng là vì tương lai tươi sáng cho Phong Tuyết Bộ Lạc, dù phải bỏ ra một cái giá thật lớn, Thượng Man Mạnh Hạ cũng phải chấp nhận trả giá. Quyền một, ti mệnh trong cái đêm tịch mịch xe lạnh này, ai nấy đều có tâm tư riêng của mình. Thế nhưng ở một nơi vắng vẻ tại Phong Tuyết Bộ Lạc, đó là một mỏm đá nhỏ, nơi có thể phóng tầm nhìn quan sát cả Phong Tuyết Bộ Lạc đang chìm sâu vào đêm đen tĩnh lặng. Quy 1 chương 25, Hồ Điệp Giữa Trời Tuyết. Quy 1 chương 25, Hồ Điệp Giữa Trời Tuyết. Quyền 1, ti mệnh chương 25, Hồ Điệp Giữa Trời Tuyết. Tại nơi mỏm đá đó có ba bóng người ngồi đó, dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Ba người bọn họ ngồi xoay quanh đống lửa nhỏ. Ánh lửa ấm áp làm cho không khí se lạnh phần nào được xua tan đi. Đống một gã thanh niên đan hay bàn tay lại, hai mi mắt nhẹ khép lại, hai bờ môi khẽ máy động, tựa như đang niệm chú gì đó. Chợt sau đó vài giây, không khí xung quanh đột nhiên dao động, làm cho một gã thanh niên khác và cô gái mở to mắt kinh ngạc. Tuy rằng dao động khí tức rất nhẹ, nhưng với tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 6 và tầng thứ 7 của hai người nam nữ kia vẫn có thể cảm giác ra được. Theo biến đổi thủ quyết của gã thanh niên đó, thiên địa linh khí dần hội tụ lại với nhau, ánh hào quang màu xanh lam rực lên giữa màn đêm huyền ảo, trong tiếng gió nhẹ nhẹ tựa âm thanh thích thú của tự nhiên, những ánh hào quang nhàn nhạt ấy bỗng chuyển động, giống như nó đã trở thành một sinh vật sống. Đây là linh khí xung quanh tụ hội rồi hóa thành những con hồ điệp màu xanh lam, bốn cánh nhẹ nhàng vỗ vào không gian. Chúng nó bay xung quanh ba người trong sự thích thú cùng kinh ngạc của hai người còn lại. Tim mệnh, làm thế nào mà anh làm được như vậy? Tang Tương gương mặt rạng rỡ, đôi mắt trong như là nước đầy thích thú nhìn những con hồ điệp bay lượn xung quanh mình, miệng nở nụ cười, khoảng khắc ấy giống như một đóa hoa nở rộ giữa không gian xe lạnh này. Nàng đứng dậy, khiến cho dải lụa trắng buộc ngang hông khẽ lung lay, lam y trong cơn gió nhẹ thổi qua khẽ rung động, thật chẳng khác nào một đóa hoa tuyết, rất mỏng manh và đẹp đẽ. Nét hoang dã nhưng vô cùng đáng yêu, khiến cho người ta vừa nhìn là liền muốn ôm ấp che chở. Hồ điệp kia dần dần tập trung về phía Tang Tương, bay lượn xung quanh nàng. Còn nàng thì nô đùa cùng chúng, từng bước di chuyển như đang múa cùng với bướm bướm, trên trời từng đông tuyết trắng huyền ảo rơi xuống, tất cả càng thêm tô điểm cho cảnh tượng đẹp mê mùa này. Ti mệnh nhìn Tang Tương vui đùa nhảy múa cùng đàn hồ điệp, khoe miệng nở nụ cười dịu dàng ấm áp. Đông bên cạnh một giọng nói trầm ấp, tràn đầy thích thú vang lên bên tai, "Hắc hắc, Ti mệnh, từ lúc nào mình có thể điều khiển được thiên địa nguyên khí vậy?" Người vừa nói dĩ nhiên chính là người bạn thân nhất của Ti mệnh, Kha Thiên Lạc. Hắn ngồi trên một khối đá nhỏ ngay bên cạnh Ti mệnh, trên tay cầm một vò rượu, trên miệng vẫn còn vương lại vết ướt của rượu, cùng với nụ cười tinh quái, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Ti mệnh hỏi, "Chỉ là một tiểu xảo trong lúc vô tình học được thôi." Ti mệnh mỉm cười, nhàn nhạt đáp, "Cái thủ đoạn này thú vị đấy." Kha Thiên Lạc lại ngửa đầu uống một hơi, rồi sau đó nói tiếp, "Có thể điều động được thiên địa nguyên khí, theo ta biết thì chỉ có cường giả hóa linh cảnh trong truyền thuyết mới làm được. Đừng nói với ta, huynh là cường giả hóa linh cảnh đấy nhé." Vừa nói, Kha Thiên Lạc giọng nửa đùa nửa thật vỗ vai Ti mệnh một cái. "Ha ha, ta ngay cả thiên khải cũng không mở ra được, làm sao có thể là cường giả hóa linh cảnh gì đó được." Ti mệnh nở nụ cười khổ, giọng nói như tiếng than thở vậy. Gương mặt của hắn thoáng chốc xuất hiện nét u buồn tăng thường, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Dù nét u buồn đó chỉ thoáng qua, thế nhưng Kha Thiên Lạc vẫn nhận ra được. Biết câu nói đùa của mình đã động chạm vào nỗi bi thương của Ti mệnh, Kha Thiên Lạc lập tức nhận lỗi. "A, ta không nên nói như vậy." "Ha ha, không sao cả. Ta đã quen với chuyện này rồi, huynh đừng để tâm." Tuy Ti mệnh nói vậy, nhưng Kha Thiên Lạc trong lòng vẫn rất ăn năn, tự đủ với bản thân sau này tuyệt đối không được nói như vậy nữa. Giữa lúc đó thì Tang Tương quay trở lại. Kha Thiên Lạc hơi ngạc nhiên, lại đưa mắt nhìn ra nơi Tang Tương vừa mới nhảy múa thì không thấy bảy hồ điệp đâu nữa. Chỉ thấy Tang Tương hai mắt rưng rưng, giống như vừa làm chuyện gì đó có lỗi vậy. Nàng cúi gương mặt xinh đẹp của mình xuống, hai mắt nhìn bàn chân của mình, hai bàn tay thì nắm chặt lấy gấu tay áo. Âm thanh giọng nói thủ thỉ, nếu không chú ý thì không cách nào nghe rõ được. Ti mệnh, vừa rồi ta lỡ chạm vào bầy hồ điệp, khiến cho chúng nó tan biến mất rồi. Ban đầu Ti mệnh mà ra, vốn định nói gì đó thì Kha Thiên Lạc ở bên cạnh đã mở miệng thay. Trời đất, bầy hồ điệp mới xuất hiện được một lúc đã bị ngươi giết hết, thật đúng là ngoài vậy ra thì chẳng được việc gì hết. Ti mệnh quay mặt lại nhìn Kha Thiên Lạc thì phát hiện gương mặt hắn ta lúc này cực kỳ giảo hoạt. Không rõ trong đầu Kha Thiên Lạc lúc này đang nghĩ gì nữa. Bầy hồ điệp kia được tạo thành bởi thiên địa nguyên khí, với cường độ linh thức của Ti mệnh, việc khiến cho linh khí hóa hình chỉ có thể duy được vài phút mà thôi. Sau vài phút ngắn ngủi đó, bầy hồ điệp sẽ quay trở về trạng thái linh khí ban đầu. Ti mệnh định giải thích cho cả hai hiểu thì nhìn thấy nụ cười tà dị của Kha Thiên Lạc. Mà Kha Thiên Lạc có lẽ cũng phát hiện ra Ti mệnh muốn làm gì, chỉ thấy hắn lấy tay đẩy một cái ra hiệu, ý bảo Ti mệnh đừng nói gì hết. Ngay lập tức Ti mệnh hiểu ra, quái tiểu tử Kha Thiên Lạc này đang định nhân cơ hội này trêu chọc Tang Tương đây mà. Hắn lại đảo mắt nhìn Tang Tương, trong biểu cảm của nàng lúc này cực kỳ đáng yêu, gương mặt từng hồng, hai mắt rưng rưng như muốn khóc, cứ như một con mèo nhỏ vậy, không khỏi khiến cho Ti mệnh bị mê hoặc trong giây lát. Tang Tương nghe Kha Thiên Lạc nói vậy thì trong lòng càng cảm thấy tội lỗi hơn, hai môi mím lại, giọng run run, ta xin lỗi mà. Ti mệnh, ta xin lỗi. Càng thấy nàng có biểu cảm đáng thương như vậy thì Kha Thiên Lạc càng thích thú hơn nữa, tinh quái như hắn há có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cô gái hoang dã nghịch ngợm này. Tuy trong lòng muốn cười phá lên, Kha Thiên Lạc vẫn cố gắng kiềm chế, vẫn tiếp tục giữ giọng điệu oán trách. Hừ, lúc này xin lỗi thì được gì chứ, đâu có giúp bảy hồ điệp kia sống lại được. Ê, ta hỏi này, nha đầu nhà ngươi khi nào mới có thể dịu dàng được đây? Kha Thiên Lạc làm bộ thở dài một tiếng mệt mỏi, than vãn nói, ta bị Kha Thiên Lạc đùa vây công kích, Tang Tương hoàn toàn không có cơ hội nào phản kháng cả. Cơ thể lúc này run lên, cơ hồ sắp không giữ được nước mắt nữa rồi. Nha đầu nhà ngươi, giờ muốn chuộc lỗi thì. Kha Thiên Lạc nhắm mắt mở mắt, định tiếp tục trêu ghẹo Tang Tương thì nàng đã nhảy tới, ôm chặt lấy Ti mệnh, gương mặt áp sát vào khuôn ngực hắn ta. Trong thoáng chốc, Kha Thiên Lạc gương mặt tinh quái đông bất động, trong đôi mắt kia in lên khung cảnh Tang Tương vùi cả thân thể mỏng manh của nàng vào lòng Ti mệnh. Gió thổi thoáng qua, mang theo hơi thở se lạnh của trời đông. Đối với những dị sĩ như Kha Thiên Lạc, cơn se lạnh này không hề ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là, không hiểu sao khi nhìn thấy Tang Tương với Ti mệnh tình cảm như vậy, trong lòng Kha Thiên Lạc đống hơi nhói lên. Nỗi bi thương vô hạn hiện lên, trầm lặng nhìn hai người bạn thân của mình ôm lấy nhau. Tuy vậy, nỗi buồn ấy đã thay thế bằng một nụ cười nhạt, như đang cố tỏ ra đó là một việc bình thường. Nhưng nụ cười đó, không hiểu sao vẫn ẩn một nỗi buồn man mác. Ti mệnh và Tang Tương không thể nhận ra được biểu cảm khi ấy của Kha Thiên Lạc. Một làn nụ hương ngọt ngào thơm phất bay vào mũi Ti mệnh, là mùi hương trên người của Tang Tương, làm cho hắn sân si trong giây lát. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, như đang nâng niu một báu vật vô giá. Nha đầu này, sao em dễ bị gạt vậy? Bầy hồ điệp kia vốn là linh khí thiên địa, dù em không làm gì chúng nó thì chúng nó cũng tan biến thôi. Không phải, là do muội hại chúng, nếu muội không hạ. Tang Tương khóc nức nở trong lòng Ti mệnh, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Ti mệnh nữa. Khóc nhiều đến nỗi nước mắt làm ướt cả khuôn ngực. Phải đến một lúc, nàng mới bắt đầu thấm câu nói của Ti mệnh. Ngẩn ra trong vài tức, Tang Tương ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn còn vương lại nước mắt. Có ánh sáng hồng của ngọn lửa hắt vào, khiến cho gương mặt của nàng vốn tuyệt đẹp này còn thêm xuất chúng, nét long lanh ấy bất kỳ ai trông thấy, tuyệt đối là thần hồn điên đảo. Anh nói bầy hồ điệp đó sẽ tự biến mất. Ti mệnh mỉm cười, gật đầu xác nhận. Đồng thời, hắn cũng ngửi thấy được mùi thuốc súng bốc lên. Và quả nhiên, Tang Tương thái độ hoàn toàn thay đổi, từ một cô gái mong manh dễ vơi trở thành một dã thú hoang dại, trừng trừng nhìn Kha Thiên Lạc đầy sát khí. "Kha Thiên Lạc, ngươi dám gạt ta?" Tang Tương bất ngờ hét lớn một tiếng, nàng vốn là dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 6 hàng thật giá thật, thực lực lại rất mạnh mẽ, dù chỉ hét một tiếng cũng đủ khiến một kẻ như Ti mệnh tụ thương. Cũng may gần đây hắn sáng tạo ra phương pháp thổ nạp hấp thụ linh khí, lại có linh thức mạnh mẽ, thế nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được kình lực trong tiếng thét kia.